Chương 54, Trảm đạo người chương 54, Trảm đạo người Lục Trạch, nên nói ngươi là cả gan làm loạn, vẫn là tự tìm đường chết đâu. Tất nhiên tới, cũng không cần đi. Phong Vô Cứu thoa khắp phấn trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đứng ở Hoan Hỉ đạo nhân phía sau, chỉ vào Lục Trạch chế nhạo nói ra. Phong Vô Cứu, còn phải cảm tạ ngươi, đem ta mang tới nơi đây, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta tuyệt đối sẽ làm được. Lục Trạch vỗ bộ ngực nói ra, một bộ ta làm việc ngươi yên tâm dáng dấp. Hoan Hỉ đạo nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng Phong Vô Cứu, tang thương trên mặt không biểu tình, một đôi đục ngầu con ngươi nhìn chằm chằm Phong Vô Cứu. Sư thúc, ngươi biết ta muốn là thật cùng tiểu tử này cấu kết, ta tuyệt sẽ không đến nơi này, sẽ chỉ núp trong bóng tối, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương hoặc là một bên chết đi, một phương trọng thương trở ra, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Phong Vô Cứu nhìn thẳng Hoan Hỉ đạo nhân đục ngầu ánh mắt, nghiêm trang mà giải thích. Dứt lời, Hoan Hỉ đạo nhân quay người lại nhìn về phía Lục Trạch, lộ ra một ngụm răng vàng, cười nói, tiểu tử, đạo gia ta hôm nay tâm tình tốt, đợi lát nữa liền lộ sống hắn ngươi, bước nữa vào huyết trì. Vừa dứt lời, Hoan Hỉ đạo nhân cầm trong tay thiếu niên ném về huyết trì, mà chính mình hóa thành một cái bóng mờ nhắm phía Lục Trạch. Siêu như lợi kiếm ra khỏi vỏ, Hoan Hỉ đạo nhân kéo dài qua mấy trượng xa, trong nháy mắt sẽ đến Lục Trạch trước mặt, tay làm ưng chảo dáng, hướng phía Lục Trạch mặt đắp đi. Một chảo này nếu như đắp thực, sợ là đem trọn da mặt đều muốn kéo xuống đến. Trong con mắt, Hoan Hỉ đạo nhân dường như là bay lượn chân trời thường ứng, đưa ra hiện lên kim loại sáng bóng lợi chảo, nào về phía mình con mồi. Lục Trạch thần tình tự nhiên, cước bộ hư hoảng, bên trong mật thất trong nháy mắt ở giữa liền xuất hiện 5-6 cái Lục Trạch, mỗi người hướng phía phương hướng khác nhau nhằm phía Hoan Hỉ đạo nhân. Thấy trước mắt đột ngột xuất hiện nhiều cái Lục Trạch, Hoan Hỉ đạo nhân hai tay vung lên, thân thể từ giữa không trung xoay tròn một tuần, lập tức tất cả Lục Trạch đều tại dưới vớt tan thành mây khói, dưới vớt đều là cái bóng hư ảo. Hoan Hỉ đạo nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, mà lúc này Lục Trạch mang theo bị sợi dây trói buộc thiếu niên để nhẹ tới mặt đất, một kiếm chạm đi trên người sợi dây, tiếp lấy sẽ ở trên người gật liên tục mấy cái, thiếu niên lập tức đứng dậy. Thiếu niên mai kia được cứu trợ, lúc này sẽ mở ngoài miệng miếng vải đen, trợn mắt nhìn một bên Phong Vô Cứu, lạnh lùng nói, Phong Vô Cứu, không nghĩ tới ngươi đúng là âm dương ma tông người, đem ta lừa gạt nơi này, còn coi ta là làm đồ ăn đưa cho Hoan Hỉ đạo nhân, hôm nay ở nơi này trong mật thất, không phải ngươi chết ta sống. Vị đại ca này, chờ ta chính tay đâm cửu nhân sau đó, tái hảo hảo cảm tạ ân cứu mạng của ngươi tỉnh. Thoại âm rơi xuống, thiếu niên nhanh như điện chớp mà nhắm phía Phong Vô Cứu. Trong chốc lát, hai người liền giao thủ bên trên. Thiếu niên tuổi còn trẻ, một thân võ công cũng không yếu, cùng Phong Vô Cứu chính diện giao thủ, lại không rơi vào hạ phong, mà lại tay chân công phu rất cao, cho dù Phong Vô Cứu có lợi nhận trong người, một chốc cũng bắt không được thiếu niên này. Lục Trạch nhìn, nghi ngờ trong lòng, thiếu niên này thực lực không kém, như thế nào bị Phong Vô Cứu cầm xuống? Bất quá thiếu niên khí phách, có cửu đoán tại chỗ liền báo, không chút do dự. Thấy hai người trong chốc lát nửa khắc không phân được thắng bại, Lục Trạch liền đem ánh mắt nhìn về phía Hoan Hỉ đạo nhân. Lão đạo, ngươi này cũng không có gì đặc biệt ta. Côn vọng tiểu nhi, chờ ta đưa ngươi bắt, liền hiểu lão đạo thủ đoạn. Lục Trạch cười ha ha, thân như quỷ mị, trong chớp mắt sẽ đến Hoan Hỉ đạo nhân phụ cận. 5-6 cái Lục Trạch đem Hoan Hỉ đạo nhân bao bọc vây quanh, đồng thời xuất kiếm. Hoan Hỉ đạo nhân nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đã bị Lục Trạch nhóm vây quanh, thân thể hơi hơi căng căng, toàn thân kinh lực lưu chuyển, hai mắt buộc phát ra tinh mang, nhìn chuẩn một người trong đó Lục Trạch ngoan lệ hướng phía cổ họng búng chảo, thề phải một chảo đem bị mất mạng, cũng nghiêm nghị gầm lên, nhìn chảo. Lục Trạch thấy thế, tâm vô tạp niệm, chỉ để ý xuất kiếm. Trong chốc lát, Hoan Hỉ đạo nhân thân hình đột nhiên tăng tốc, lập tức tránh thoát đâm tới trường kiếm, ương chảo hướng xuống nhấn một cái, hướng về Lục Trạch lồng ngực chụp tới. Phát ra lanh quang móng đuốt mang theo lấy kình phong đập vào mặt, Lục Trạch trên mặt lộ ra lau một cái kinh ngạc, này Hoan Hỉ đạo nhân, trong tích tắc có thể xem thấu chính mình quỷ ảnh mê tung bộ, nhãn lực cũng không tệ lắm. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, phút chốc một cái nghiêng người, quán tính tác dụng dưới, Hoan Hỉ đạo nhân cùng mình nghiêng người mà qua. Không kịp quay người lại, Hoan Hỉ đạo nhân về phía trước lợi chảo đột nhiên quay người lại vung lên, trực tiếp hướng phía Lục Trạch dưới nách mà đến. Lục Trạch lại đột nhiên vừa để khí, vượt khó tiến lên, một cái bật người, tránh thoát đánh tới móng vuốt, tiếp lấy thuận thế đưa ra trường kiếm trong tay. Binh khí giao kích tiếng chợt vọng lại tại bên trong mặt thất. Mũi kiếm đâm vào chảo tâm, một giọt máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống. Cảm thụ được chảo tâm truyền tới đau đớn, Hoan Hỉ đạo nhân sầm mặt lại, bàng bạc lực mạnh vẫn còn ở không ngừng từ chảo tâm truyền đến, ở trong cơ thể hắn tán loạn, va chạm ngũ tạng lục phủ, khó chịu hắn muốn thổ huyết. Chính mình một thân công phu tất cả trên tay, rèn luyện nhiều năm phong ma 36 chảo đã sớm như bằng sắt, đao kiếm không thể gây thương. Hôm nay, nhưng ở một tên mao đầu tiểu tử trên thân kiếm, rách ra. Cho là thật, vô cùng nhục nhã. Sắc mặt dữ tợn, nhìn Lục Trạch, giọng nói lạnh lạnh, "Tiểu tử, ngược lại là coi khinh ngươi." Lục Trạch nghe vậy, trong mắt phát lạnh, cũng sẽ không nói nhảm, cước bộ về phía trước một bước, vung vẩy trường kiếm trong tay, hung hãn chém xuống. Hoan Hỉ đạo nhân đồng tử co rụt lại, tựa hồ không nghĩ tới đối mặt Lục Trạch sẽ như thế trực tiếp. Vội vàng ở giữa, tại trường kiếm chém rụng trong nháy mắt, đột nhiên hướng một bên bay nhảy ra, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này. Còn chưa kịp thở dốc, vù vù một tiếng kiếm minh từ bên tai truyền đến, hắn khẽ quát một tiếng, toàn lực điều động toàn thân khí cơ, phát ra dùng mình chân khí bao vây lấy một đôi lợi chảo, vung hướng trước người mũi kiếm. Kinh phong cuộn sạch, kiếm quang đâm rách chảo gió, nhưng là bị chảo gió mang lệch, lúc đầu đâm về phía cổ họng một kiếm, lao cổ ra thịt mà qua. Khoảnh khắc, thấy lạnh cả người xuyên thấu qua da thịt, thẩm thấu nội bộ, phản phất đem chọn cái thân thể đều đông lại. Vội vã vận chuyển nội tức, đem cổ hàn ý này rất nhanh khu trừ. Một kích chưa từng đắc thủ, Lục Trạch trong lòng không có nửa điểm sốt ruột, trong cơ thể dâng lên muốn ra chí dương nội lực quần quật ra, cầm trong tay trường kiếm kiện hàng. Lần nữa huy kiếm, đã thấy không trung xuất hiện một đạo ngân bạch hồng quang, thân kiếm rung động, phát ra trận trận gào thét tiếng gió, tựa như long âm. Hoan Hỉ đạo nhân vừa đem trong cơ thể hàn ý bức ra, vừa nhấc con mắt, chỉ thấy một đạo bạch ngân hướng về chính mình chém tới, tâm thần thật giống như bị một kiếm này kinh sợ, thân thể không thể động đậy. Tại mũi kiếm gần tới người lúc, đột nhiên thức tỉnh, chỉ tới kịp hơi hơi nghiêng người, thân kiếm hầu như lao ra mặt đánh rớt. Oanh! Một kiếm phía dưới, trực tiếp chém ở mật thất trên mặt đất, nhất thời một vết nứt hướng về xa xa kéo dài. Bùi đất tung bay ở giữa, Hoan Hỉ đạo nhân nửa gương mặt đã là máu thịt bé bét. Không kịp nghĩ nhiều, Hoan Hỉ đạo nhân thừa dịp này cổ bụi bặm che lấp, muốn thoát đi nơi này. Tiểu tử này quả thực không phải người. Thực lực không kém gì trong tông môn những cái kia kinh niên lão quái, một thân nội lực càng là doa người, cũng không biết từ đâu văng ra quái thai, vừa lúc bị chính mình gặp phải. Hiện tại vẫn là tẩu vi thượng sách. Chỉ là Hoan Hỉ đạo nhân vừa mới chuẩn bị rời đi, bả vai liền cảm thụ được một bàn tay đưa hắn vững vàng cố định tại nguyên chỗ. Đạo gia, đây là muốn đi đâu a? Thanh âm trầm thấp, như là Diêm Vương nói nhỏ, tại hắn trong thai tựa như phá hồn đoạt mệnh ma âm. Ngay sau đó, nơi bả vai cảm nhận sâu sắc truyền đến, Hoan Hỉ đạo nhân minh bạch, vừa rồi cái kia một chút, chính mình toàn bộ cánh tay đã phế đi. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn chưa tới kịp hối hận. Bá nhọn bạo kêu vang lên, kiếm quang đột nhiên lấp lóe. Đợi đến bụi bặm dần dần dẹp loạn, Lục Trạch trong tay dẫn theo một khóa tuyệt vọng đầu lâu, cùng với trên mặt đất, một cổ thi thể không đầu. Chém giết cấp 4 tội phạm bị truy nã đạt được màu xanh lá cây võ học bảo dương một cái có mở ra hay không chương 55, lương thiện chi địa đều là quỷ vực chỗ chương 55, lương thiện chi địa đều là quỷ vực chỗ tại Hoan Hỉ đạo nhân bị Lục Trạch một kiếm bức lui lúc, Phong Vô Cứu liền chuẩn bị thoát đi. Thế nhưng, thiếu niên ở trước mắt một mực quấn quýt lấy hắn, không cho mình thoát ly cơ hội. Thấy Hoan Hỉ đạo nhân đầu lâu bị chém xuống một khắc này, Phong Vô Cứu nội tâm triệt để tan nỡ, một chiêu đẩy lùi thiếu niên, chuẩn bị xoay người rời đi. Bên hai truyền đến nổ vang, ngay sau đó một thanh trường kiếm phá không tới, một thanh trường kiếm màu đỏ, hắn mũi kiếm không trở ngại chút nào mà xuyên thấu qua Phong Vô Cứu lồng ngực. Phong Vô Cứu dừng bước lại, vô ý thức cúi đầu vừa nhìn, con ngươi màu đen bên trong thần thái tiêu thất, trong khoảnh khắc chỉ còn lại lưu trống rông ánh mắt. Lúc nào? Phanh một tiếng, thân thể nặng nề mà té xuống đất, nặng nề âm thanh như một thanh thiết truy gõ mặt đất. Tiên huyết từ lồng ngực ồ ồ chảy xuôi, rất nhanh nhiễm đỏ mặt đất. Dầm dầm xa xa lăn tới một cái đầu lâu, trên mặt còn lưu lại trước khi chết tuyệt vọng. Nhìn viên này đầu lâu, Phong Vô Cứu trống rông ánh mắt lộ ra một tia trào phúng, muốn mở miệng, nhưng chỉ có thể phát sinh ôi ôi tiếng hít hơi. Lúc đầu chính mình dự định dụ dỗ Lục Trạch đến đây, này Lục Trạch cũng sẽ như thường ngày mở dạng, cuối cùng hóa thành Hoan Hỉ đạo nhân trong tay một viên nguyên tinh. Không nghĩ tới, này Lục Trạch thực lực cao thâm mặt chắc, mình và Hoan Hỉ đạo nhân đều là mất mạng trong tay hắn. Sớm biết, chính mình ngay từ đầu liền không nên trêu chọc hắn. Chỉ chốc lát sau, Phong Vô Cứu sẽ không có tiếng động. Một bên thiếu niên, thấy như vậy một màn, cho đã mắt khó có thể tin, lúc đó chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo ngân mang, tiếp lấy Phong Vô Cứu gục mà không nổi. Cùng mình tranh đấu thật lâu địch nhân, cứ như vậy bị một kiếm xuyên tim. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Một tiếng hỏi đem thiếu niên thức tỉnh, nhìn tại thi thể không đầu bên trên sở tới sở lui Lục Trạch, thiếu niên cung kính hồi đạo: "Đại ca, ta gọi Liêu Hồng Đô, chính là Quảng Lâm thành Liêu gia người, lần này nhờ có đại ca ngươi tại, đợi đến trở về nhà, ta nhất định phải thật tốt cảm tạ đại ca ân cứu mạng." Lục Trạch từ Hoan Hỉ đạo nhân trong lòng bất ra một quyển phiếm hoàng tập, lập tức hướng đi một bên Phong Vô Cứu, lục lọi hỏi: "Về nơi đây, ngươi biết chút gì?" "Đại ca, nghe Phong Vô Cứu cùng cái này đạo nhân giảng, chỗ này mật thất chuyên môn vì Âm Dương Ma tông luyện chế Dương Hoàn sở kiến." "Dương Hoàn?" Lục Trạch nhíu mày lại, thứ này vừa nghe cũng rất tà tính. Thấy Lục Trạch hình như có không hiểu, Liễu Hồng Đô mở miệng giải thích, Dương Hoàn chính là dùng nam tử nguyên tinh, phụ một trong những kia đại dược, luyện chế mà thành một loại dược hoàn. "Này Dương Hoàn có tác dụng gì?" "Âm Dương Ma tông có hai đại kỳ công, một là Huyền Minh Âm Sát công, một là Viêm Dương Vô Cực công, trong đó Huyền Minh Âm Sát công cần Dương Hoàn trung hòa luyện công đưa đến tâm động. Trong đó càng là nguyên tinh dư thừa nam tử, luyện chế Dương Hoàn hiệu quả càng tốt, so sánh người trưởng thành, đám trẻ con nguyên tinh mang theo một cổ thanh linh ý, luyện chế hiệu quả tốt nhất, không chỉ có thể trung hòa luyện công sinh ra thâm động, còn có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ, cho nên bọn hắn đem luyện chế địa điểm liền xây ở Vạn Thiện Đường phía dưới." Nghe đến đó, Lục Trạch mặt không chút thay đổi, đáy lòng đã là nổi trận lôi đình, vốn tưởng rằng Vạn Thiện Đường làm lửa bán hài đồng hoạt động, không nghĩ tới còn lấy người luyện dược, quả thật thiên địa không tha cử chỉ. Liễu Hồng Đô như trước nói, hơn nữa, cái kia Phong Vô Cứu còn nói qua, này Hứa Viên ngoại cũng là bọn hắn ma tông người, địa vị còn không thấp, là một gã phó đà chủ, chuyên môn phụ trách thu dưỡng lưu lạc hài đồng, quan hệ song song hệ người bán, thông qua huyện lý bang phái đến hồi vận chuyển về. Lục Trạch nhìn chằm chằm trước mắt huyết trì, không nói được một lời, lửa giận trong lòng cũng lại không giấu được, toàn bộ mật thất cũng vì đó bị kiềm hãm. Một bên Liễu Hồng Đô cảm giác không khí bốn phía đều bị rút đi, hô hấp đều cảm thấy kiềm nén, nói chuyện càng ngày càng nhỏ âm thanh, cuối cùng dứt khoát câm miệng. Cái kia Hứa Viên ngoại ở chỗ này thành lập Vạn Thiện Đường, nhìn bề ngoài đi là vì thu lưu cơ khổ không chỗ nương tựa đám người, kỳ thực mượn lấy thu dưỡng tên, đem hài đồng coi như hàng buôn bán, luyện dược, còn mê hoặc phú gia tử đệ nhóm hiến cho bạc, nhiều bạc như vậy cũng không biết hắn dùng ở nơi nào. Thương cảm những hài đồng kia, vốn tưởng rằng có dựa vào, chưa từng nghĩ rơi vào một cái khác hố sâu, mà lại còn nhỏ tuổi liền học được sát luôn quan sát, lấy lòng người khác, cho là thật số khổ. Lục Trạch hít sâu một hơi, trong đầu hiện hiện vừa rồi thấy kia tờ tiền sinh lệ trước mặt, càng là cảm thấy căm hận. Không thể không thừa nhận, Hứa Viên ngoại mượn lấy Vạn Thiện Đường tên, đi táng tận thiên lương cử chỉ, còn vì hắn mang đến không ít danh lợi. Tại Hát Thủy huyện, rất nhiều người tán thưởng hắn thánh hiền, không ít nho giả vì đó tuyên dương mỹ danh, thậm chí còn tại toàn bộ Vân Châu đều có chút cho phép bằng danh. Này Hứa Biên ngoại lấy Vạn Thiện Đường là cư địa, làm quen không ít đại gia tử đệ, càng chính mình tích lũy không ít hiền danh. Ngay cả Châu Mục đối với hắn tâm thần hướng tới, chuẩn bị chiêu hắn vào phủ. Trên đời này, thật là hắc bạch điên đảo. Vạn Thiện Đường vốn nên là cơ khổ không chỗ nương tựa hài đồng dựa vào chỗ, lại bị Hứa Biên ngoại dùng để lắt thành chính mình danh lợi đường. Chính mình thấy những cái kia thiếu gia tiểu thư, cũng không phải trong lòng lương thiện, chỉ là làm bộ làm tịch, muốn thuộc lòng một chút lương thiện tên, có thể dùng tự thân nhìn càng thêm tài đức sáng suốt mà thôi. Lương thiện chi địa, lọt vào trong tầm mắt đều là quỷ vực chỗ. Lục Trạch ánh mắt lấp lóe, tâm thần đầu nhập hệ thống phía trên, chưa mở ra võ học bảo dương một đầu, có mở ra hay không? Mở ra. Mở ra thành công, đạt được võ học, mắt cấp hàng long thập bát trưởng. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lục Trạch trong lòng nhất thời vui vẻ. Tập giết hoan hỉ đạo nhân khen thưởng, dĩ nhiên là hàng long thập bát trưởng. Cái môn này võ công, đối với Lục Trạch mà nói nhưng là như sấm bên tai. Cái này trưởng pháp, có cương manh cực kỳ, thiên hạ đệ nhất chí dương trưởng pháp. Môn này trưởng pháp lấy từ dịch kinh quẻ càn kháng long hữu hồi ý, lấy cương mãnh nội lực làm cơ sở, chiêu thức đơn giản lại uy lực vô cùng, tổng cộng 18 thức, cương mãnh bá đạo lại không mất đại xảo bất công, trưởng ra như rồng gầm, phá núi nứt đá không nói chơi. Trưởng pháp tuy tốt, nhưng là đối với nội lực có rất cao yêu cầu, nội lực không đủ người, ánh sáng sử dụng trưởng pháp liền 10 phần cố sức. Nhưng vừa lúc thích hợp Lục Trạch, trước đó không lâu mới vừa đạt được viên mãn cửu dương thần công, nội lực sinh sinh bất tức, thêm nữa phía trước thiên cương quyết cùng thuần dương vô cực công, một thân nội lực chí dương chí cương, thâm bất khả trắc. Hàng long thập bát trưởng, cùng hắn chính là tuyệt phối. Trước mắt mà nói, môn này trưởng pháp vừa lúc bổ túc Lục Trạch tay chân công phu không đủ. Hắn một thân nội công tâm pháp rất nhiều, kiếm pháp cũng chỉ được một môn Hoa Sơn kiếm pháp cùng với Tô Mộ Yên tặng cho thiên càn cửu kiếm đối địch thủ đoạn vẫn là thiếu thốn. Không có một thân hùng hậu nội lực, không chỗ có thể làm cho. Bây giờ, đạt được hàng long thập bát trưởng, hơn nữa một thân hùng hậu nội lực, quả thực như hổ thêm cánh. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hình như có long ảnh lớn ná, ngay sau đó một tiếng rồng gầm vang vọng mặt đất, một đạo màu vàng long ảnh từ Lục Trạch bàn tay nhảy ra, bay về phía giàn tế. Vang một tiếng vang thật lớn, giàn tế trong nháy mắt nổ tung, nhất thời toái thạch bay tán loạn, toàn bộ mật thất lúc này rơi ra huyết vũ. Động tĩnh khổng lồ, đem Liễu Hồng Đô sợ đến sững sờ ở tại chỗ. Lục Trạch nhìn hóa thành bã vụn giàn tế, ánh mắt lấp lóe, trong lòng tự nói, này tang ô nạp cấu chi địa, lao tử đập nát bụng nó. Chương 56, thế gian có nhiều bản chuyện, ta nguyện cầm kiếm đãng bất bình. Chương 56, thế gian có nhiều bản chuyện, ta nguyện cầm kiếm đãng bất bình. Lục Trạch không nói, tay đè tại trên chuôi kiếm. Đột nhiên ở giữa, một đạo như là mặt trời chói chang kiếm khí chợt lóe lên. Kiếm khí này trong nháy mắt ở giữa sinh ra, trong chớp mắt tiêu tán, lúc xuất hiện giống như lang lảnh xích nhật bao phủ đại địa, tiêu thất lúc giống như nhàn nhạt sạch phong vô ngân vô tích. Một bên Liễu Hồng Đô cảm thấy một cổ nóng rực, còn chưa tới kịp cảm nhận một phen, thoáng qua rồi biến mất, thế cho nên còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Liễu Hồng Đô, tiễn ngươi một cái dương danh cơ hội có muốn hay không? Ân. Lục Trạch đột ngột mở miệng hỏi, đem hơi sửng sốt Liễu Hồng Đô thức tỉnh. Liễu Hồng Đô nhìn về phía đứng ở trong mật thất Lục Trạch, không biết làm tại sao, đột nhiên cảm thụ được một cổ mãnh liệt khí cơ ẩn mà không phát, chợt hồi đạo. Đại ca nhưng là phải đem cái tia Hứa Viên ngoại chạm rồi kiếm. Lục Trạch quay đầu nhìn hắn một cái, mỉm cười, nói ra, ngươi có thể nguyện ý theo ta cùng nhau đi vào. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, này Hứa Viên ngoại ta đã sớm muốn giết chết hắn. Vậy thì đi thôi. Nói, Lục Trạch dọc theo lúc tới đường phản hồi, chỉ chốc lát sau, lại lần nữa đi đến phá ốc bên trong. Lúc này, ngoài phòng lại chuyển đến một hồi tiếng khóc. Lục Trạch đi nhanh đến ngoài phòng, đã thấy cách đó không xa một thứ đại khái 5-6 tuổi nữ đồng đang lôi kéo 7-8 tuổi nam đồng tay, khóc thút thít. Nữ đồng này chẳng biết tại sao khóc. Nam kia đồng thân tài gầy yếu, đem nữ đồng ôm chặt lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nữ đồng sau lưng, nhẹ giọng nói, chớ khóc, chớ khóc, đường chủ đại nhân đã đáp ứng ta, chờ ta tại Giang Bang đợi đủ 2 năm, là có thể đạt được trên 100 lượng bạc, đến lúc đó ta có thể mang theo ngươi rời đi nơi này, thành lập một cái thuộc về chính chúng ta. Nhà Lục Trạch không muốn nhìn nữa, xoay người rời đi, từng bước một đi ra Vạn Thiện Đường. Liễu Hồng Đô đi theo sau đó, yên lặng không nói, chỉ nắm quyền quả đấm, trên đó đã là nổi gân xanh. Nay Vạn Thiện Đường sợ là thường cách một đoạn thời gian thì ít bên trên không ít người. Hứa Biên ngoại từng đối với bên ngoài công bố đây là Vạn Thiện Đường tốn hao số tiền lớn, đã ở các huyện trong thành tìm được giàu có nhân gia cho bọn hắn tiền tài để bọn hắn dưỡng dục. Thiện Đường người trong cũng sẽ thường xuyên hồi phỏng vấn cái gọi là giàu có nhân gia, sợ không phải người bạn a. Tại Giang Bang, người trưởng thành cũng không dám nói mình có thể bình yên vô sự vượt qua 2 năm, càng chưa nói một cái 7-8 tuổi hài đồng. Lục Trạch nghĩ như vậy, bộ pháp càng lúc càng nhanh, đi ngang qua một bên cỏ dại cũng bị thổi ngã xuống đất không dậy nổi. Rất nhanh, Lục Trạch hai người sẽ đến Hắc Hà bờ nước. Lúc này, bờ sông hai bên như trước người đến người đi, phần lớn vì cô nương ra nhà. Trên mặt sông, Hứa Viên ngoại ngồi ngay ngắn ở trên mũi thuyền, đàn cổ đặt trên hai đầu gối, hai ngón kích thích cầm huyền, tiếng đàn thanh thúy dễ nghe, như chân châu rơi ngọc bản. Một làn gió mát phất qua, lay động hắn trên trán tóc dài, cũng bén lên bờ sông hai bên lòng của thiếu nữ. Bờ sông bên trên, rất nhiều cô nương nhìn một màn này, như vậy xuất sắc Hứa Viên ngoại, thiên hạ kỳ nam tử, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a đại gia tiểu thư nhóm, trong mắt thưởng thức miêu tả sinh động. Tại trong lòng các nàng, dạng này cho phép bạch diễm như là trong đêm đen một loại ngọn lửa, ở trong trời đêm phóng xuất hào quang ảo ánh, đoạt mắt người mù. Trăng sáng đều không thể che lấp an uy. Có thể không nói lời nào, Lục Trạch cũng không nhìn cái kia khệ đàn liêu dây Hứa Biên ngoại, ngược lại xoay người, xa xa nhìn cái kia Vạn Thiện Đường liếc mắt. Cái kia Vạn Thiện Đường tu hoa lệ, gạch xanh xanh biết ngói, coi như là cùng đối diện đường cái tiểu lâu so sánh cũng không thua kém bao nhiêu, thế nhưng trên đó không loáng thoáng bao phủ tầng một che mặt trời mây đen. Một trận này thanh phong thổi Lục Trạch thân thể lạnh cả người, tựa như cùng cái kia vạn thiện đường dạng, là một chỗ ác quỷ tụ tập quỷ bộ chỗ, làm người ta khắp cả người phát lạnh. Lục Trạch ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy ngàn dặm không mây, tại cuối mùa thu là cái khó được khí trời tốt. Liêu Hồng Đô lại sẽ trưởng thuyền, tự nhiên sẽ. Bờ sông hai bên đều là vì mình mà đến bọn nữ tử, Hứa Viên ngoại một bên kích thích cầm huyền, vừa ngắm đi, trong lòng nhất thời thần thái sáng láng. Những năm gần đây, chính mình mỗi một lần du thuyền đều sẽ chịu đến không ít nữ tử ái mộ cùng mến mộ ánh mắt, chính mình rất hưởng thụ những cô gái này nhìn về phía mình ánh mắt. Tại các nàng trong mắt, chính mình như là tiên nhân gặp phàm, toàn thân tản ra trích tiên hào quang. Nghĩ đến đây, Hứa Viên ngoại khỏe miệng triển lộ vui vẻ, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng, ấm áp lại trong suốt. Có mắt nhọn nữ tử nhìn thấy, liền đối với người bên cạnh khoe khoang nói, nhìn, Hứa Viên ngoại đối với ta nở nụ cười, nhìn, Hứa Viên ngoại đối với ta nở nụ cười. Vừa dứt lời, đã có người phản bác, mới không phải, Hứa Viên ngoại rõ ràng là đối với ta cười, dù sao ta theo hắn quen biết đã lâu, mỗi lần trên đường phố gặp phải, hắn đều sẽ đối với ta cười phi. Thật không biết xấu hổ, Hứa Viên ngoại rõ ràng là đối với ta cười mới là, các ngươi những này đẹp đẽ mà hàng, như thế nào vào Hứa Viên ngoại mắt. Chốc lát, mấy người bởi vì tranh chấp đánh thành một đoàn. Không chỉ chỗ này, địa phương khác cũng lên diễn toàn vũ hành, trong lúc nhất thời bên bờ ngược lại là có chút náo nhiệt. Gì, các ngươi nhìn, cái kia có một chiếc thuyền nhỏ, người của phía trên mà, sao được? Lớn lên như vậy tuấn lãng. Cái kia chèo thuyền, phòng trừng chính là hắn nhà tôi tơ a. Lần này, không ít người ánh mắt nhìn về phía hát thủy mặt sông. Chỉ thấy một chiếc thuyền cô độc, một vị mặc huyền y liền nam tử trẻ tuổi đứng ở đầu thuyền, thân như thanh tùng, thắt lưng xứng trường kiếm, đang hướng phía Hứa Viên ngoại đội thuyền mà đến. Người bên bờ nhao nhao nghỉ chân quan sát, có không ít nữ tử bị Lục Trạch dung mạo hấp dẫn, tiến tới truyền phấn, tại bên bờ cũng không e lệ, lúc này hỏi tới Lục Trạch nhưng có hơi phối. Lục Trạch chưa từng để ý tới, trong lòng dâng lên tức giận, nhìn phía trước Hứa Viên ngoại cười lạnh. Đôi thuyền Liễu Hồng Đô nhìn mặt sông, ý nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa, có chút tâm phiền ý loạn, mơ hồ ở giữa, trước mặt Lục Trạch dường như hóa thành một tòa sôi trào núi lửa, phóng lên cao dung nham mang theo sát ý ngập trời. Thuyền cô độc chậm rãi lai tới, đầu thuyền Hứa Viên ngoại thấy được trên thuyền Lục Trạch, đứng dậy. Hắn hơi hơi híp mắt một cái, trên mặt vui vẻ như trước rạng rỡ, trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Hứa Viên ngoại thần sắc không thay đổi, thậm chí chủ động mở miệng, cao giọng nói, phía trước huynh đài, không như lên thuyền, chúng ta một chỗ hiện lên tại hát thủy trên sông. Lục Trạch đứng ở thuyền cô độc phía trên, nhìn đầu thuyền Hứa Viên ngoại, chưa từng mở miệng ngồi ứng với. Hai người nhìn nhau. Bờ sông bên trên các cô nương thấy trên mặt sông, hai người một người đứng ở trên thuyền, một người đứng ở đầu thuyền, cách nước sông lẫn nhau nhìn nhau tình cảnh, rất có tình thơ ý họa cảm giác. Không khỏi nghị luận ầm ĩ, thậm chí tại chỗ tương đối. Thấy Lục Trạch chưa từng ngồi ứng với, Hứa Viên ngoại trên mặt vui vẻ không chút nào giảm, như trước cười mời, huynh đài, tất nhiên tới, vì sao không lên thuyền một lần, thấy huynh đài lạ mặt, nhưng là đường xa mà đến, thân là chủ nhà, lý nên hảo hảo chiêu đãi một phen, mới hiện lộ ra ta Hát Thủy huyện người đạo đại khách. Hứa Viên ngoại lần nữa thành tâm mời, Lục Trạch thần tình như trước, chậm rãi mở miệng. Chỉ nghe hắn giọng nói bình tĩnh, do hỏi, Hứa Viên ngoại, ngưỡng mộ đã lâu, tại Hát Thủy huyện luôn là nghe nói Hứa Viên ngoại thành lập Vạn Thiện Đường tạo phúc một phương, nhưng đối với cái này, ta có một chuyện không hiểu, muốn hướng Hứa Viên ngoại thỉnh giáo. Hứa Viên ngoại nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn cũ cao giọng nói ra, huynh đài mới nói. Lại nghe Lục Trạch cao giọng nói, như ở nơi này đại hạ cương vực, Hát Thủy huyện bên trong, có yêu ma quỷ quái giấu kín trong đó, tổn thương tận thiên lương, độc hại sinh linh, như lấy Hứa Viên ngoại góc nhìn, nên như thế nào? Nghe vậy, Hứa Viên ngoại lòng có không ổn, cảm giác này Lục Trạch đần có ám chỉ. Nhưng lúc này bên bờ rất nhiều ánh mắt tụ tập ở cái này, hắn cũng không dễ làm chàng hồi tuyệt, lúc này không chút do dự nói, thiên hạ thanh minh, há có thể cho phép được yêu ma quỷ quái hạng người hòa loạn, chúng ta trong lòng còn có chính khí, nhìn thấy yêu ma quỷ quái, làm huy kiếm chẳng. Lục Trạch gật đầu, huynh đài đã như vậy hỏi, nhưng là tại huyện lý gặp cái gì tà đạo người? Hứa Viên ngoại chính khí lăng nhiên đạo, Lục huynh tận có thể nói tới, ta hứa mộ không tha có người hòa loạn hát thủy, kiếm trong tay ta cũng không phải là bài biện. Lục Trạch không nói, sờ tay vào ngực bên trong, từ đó móc ra một tờ giấy tuyên thành. Chân khí bắt đầu khởi động, rơi vào sau lưng Liễu Hồng Đô tay. Hứa Viên ngoại thấy giấy tuyên thành một khắc này, trong lòng biết vậy nên không ổn, chuẩn bị mở miệng hỏi, đã thấy cái kia chèo thuyền tôi tớ đã đem giấy tuyên thành mở ra. Sau một khắc, nặng nề thanh âm rõ ràng dẫn vào mỗi người thái liêm. Huy hoàng đại hạ, ánh sáng cửu tiêu. Nhưng thế có tà ma hung dữ, giả từ bi tên, đi vệ huyết vơ vét của cải thật, cùng yêu nghiệt cấu kết, thao thiết thăng ngang, vũ độc câu toàn, độc hại thương sinh. Trong đó tiền bạc vô tận, ác danh vô tận, quyền dục phía dưới, sống lại xài lang chi tâm. Cái gọi là thiện đường, thật là luyện ngục. Đứa bé phu nhân hoặc đầy đủ nô tỳ bán dâm, hoặc thành quỷ lỗi, hoặc luyện đại dược lấy toàn bộ tự thân, khi thiên vong địa, tội ác tại trời. Mỗi chữ mỗi câu, giống như tiếng sấm, nếu như rồng ngâm hổ gầm, kinh hãi bờ sông. Hát thủy bên bờ, mọi người đều tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, chợt có gió nhẹ thổi, nổi lên một chút rung động. Lục Trạch nhìn chằm chằm cách đó không xa Hứa Viên ngoại, trầm giọng nói, "Hứa Viên ngoại, ta tới thu ngươi." Chương 57, thất phu trên đường đi gặp chuyện bất bình, giận lên rút kiếm hướng thiên rõ ràng chương 57, thất phu trên đường đi gặp chuyện bất bình. Giận lên rút kiếm hướng thiên rõ ràng hát thủy bờ sông, lặng ngắt như tờ. Liễu Hồng Đô mỗi chữ mỗi câu niệm xong hình văn, sau đó đem giấy tuyên thành chiết hảo thu vào trong lòng. Trên bờ người nghe xong, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy thật là sai lầm, chợt chỉ vào Lục Trạch cùng Liễu Hồng Đô hai người, xì xào bàn tán. Lúc này, trên thuyền Hứa Viên ngoại nghe xong, trong lòng mặc dù biết vậy nên không ổn, nhưng mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, "Huynh này, nhìn ngươi quần áo bất phàm, nói vậy cũng là quý phủ tử đệ, bằng miệng dơ người thuần khiết, cũng không coi là chính nhân quân tử." ta không phải cái gì đại phụ tử đệ, chỉ là một cái bình thường không có gì lạ người làm văn hộ mà thôi. Lục Trạch nhìn đầu thuyền Hứa Viên Ngoại, lạnh nhạt nói. Hứa Viên Ngoại vừa dứt lời, bờ sông bên trên các cô nương triệt để nổ tung âm thanh đến, nhao nhao chỉ hướng Lục Trạch hai người, chỉ trích nói, này ở đâu ra dã nhân, dám nói xấu Hứa Viên Ngoại. Hát thủy huyện ai không biết Hứa Viên Ngoại nhân nghĩa thánh hiền, nếu không phải là hắn thành lập Vạn Thiện Đường bao nhiêu cô nhi vẫn còn ở lang thang. Ta xem hai người này không có hảo ý, có lẽ là đấu kỵ Hứa Viên Ngoại tài đức sáng suốt, cầm trang giấy tùy ý viết lên không có chứng cứ chuyện, cố ý bôi đen Hứa Viên Ngoại. Cho là thật ghê tởm, Hứa Viên Ngoại im lặng không lên tiếng, chỉ là đứng ở đầu thuyền, hơi hài hước nhìn Lục Trạch, không cần từ kiểm chứng thuật thiết, tự có bởi vì hắn bịa giải, đây là hắn tại Hát thủy huyện nỗ lực đẩy tới kết quả, há là một trang giấy có thể dung chuyện, cho là thật được cười. Hai bờ sông động tĩnh rõ ràng truyền vào Lục Trạch bên hai. Chưa từng nghĩ một tờ văn, ngược lại thành chính mình nói xấu người khác chứng cứ. Sau lưng Liễu Hồng Đô thì mặt đỏ lên, muốn lên trước lý luận một phen, đã thấy hết thảy mọi người đối với bọn hắn chỉ trỏ, trong mắt không che giấu chút nào toát ra khinh bỉ, bất đắc dĩ phẫn nộ đạo, những người này, cho là thật đầu óc mê muội, thật không thể nói đạo lý. Lục Trạch dư quang liếc mắt một cái Liễu Hồng Đô, hai tử này vẫn là không có trải qua xã hội đòn hiểm. Trước khi tới, không phải là nói phải ra khỏi sư nổi danh, lưu loát mà viết nhất thiên vấn tội văn, còn muốn để cho mình tại chỗ đọc lên, hoàn hảo chính mình cuối cùng đem hịch văn giao cho hắn đến niệm. Lúc này chí thân sự ngoại Hứa Viên Ngoại đột nhiên mở miệng, huynh đài, hôm nay nếu như ngay trước rất nhiều hàng xóm láng giềng hướng ta bồi tội, ta có thể không truy cứu ngươi nói xấu trách, bằng không ta Hứa Mô Kiếm cũng không phải là bài biện. Ngươi Lục Trạch tự tay đè xuống Liêu Hồng Đô cánh tay, không chút nào để ý đạo, đã sớm theo như ngươi nói, cùng người như vậy nói cái gì xuất sư nổi danh, lãng phí nước bọn. Dứt lời, chỉ thấy Lục Trạch hai tay đẩy về phía trước, hát thủy mặt sông phong vân biến sắc, một đạo long ngâm từ Lục Trạch trên người vang lên, ngay sau đó hai đạo màu vàng long ảnh vô căn cứ dựng lên, lẫn nhau nấn ná quấn quanh mà nhắm phía đầu thuyền Dương Dương đắc ý Hứa Viên Ngoại. Trong chốc lát, Hứa Viên Ngoại chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên biến đổi, toàn bộ thế giới đều bị trước mắt màu vàng long ảnh tràn đầy, chính mình đứng ở trên thuyền, như là thiên địa một hạt cát hạt, tâm thần bị kinh sợ, vô pháp lúc đích. Đây là cái gì trường pháp? Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Viên Ngoại ác cắn đầu lưỡi, trên đầu lưỡi cảm nhận sâu sắc trong nháy mắt để cho hắn thoát ly không thể động đậy hoàn cảnh, lúc này điều động toàn thân chân khí, đẩy về phía trước. Rầm rầm rầm. Long ảnh cùng chân khí vừa mới đụng vào, liền phát sinh tiếng vang kinh thiên động địa, mãnh liệt kình phong cuộn sạch toàn bộ mặt sông, bình tĩnh mặt sông khoảng cách sôi trào, thời khắc ở giữa nhấc lên cao ba trượng sóng lớn, một thuyền theo sóng lớn khởi khởi phục phục, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống trong nước. Mà người bên bờ nhóm bị này cổ gió mạnh thổi đông một mảnh tây một mảnh, tiêu khổ thấu trời, nơi nào còn có vừa mới chỉ cao khí ngang tùy ý lúc này, ở vào trong gió lốc Hứa Viên Ngoại trong lòng ảo não, sớm biết tiểu tử này thực lực cường hãn như thế, chính mình nhất định sẽ không lại để cho hắn làm tràn bội tội. Một lúc lâu, mới gió êm sóng lặng. Đã thấy nguyên bản đứng ở đầu thuyền Hứa Viên Ngoại, lúc này đứng ở đuôi thuyền, đầu tóc tàn mát, quần áo lộn xộn, nơi ống tay áo quần áo càng là xé thành mảnh nhỏ, vô cùng chật vật. Lục Trạch thấy thế, mỉm cười, cao giọng nói, "Hứa Viên Ngoại, ta này bồi tội xem ra ngươi không tiếp nổi à?" Nghe vậy, Hứa Viên Ngoại quay đầu thổ một búng máu đàm, sắc mặt u ám chìm. Vừa rồi mới gặp gỡ long ảnh, còn tưởng rằng là thần thông dị thuật, tâm thần đều bị chấn động, cũng may một khắc cuối cùng, chính mình tỉnh ngộ lại, bất quá vội vàng ở giữa, liền phân nửa nội lực cũng không điều động, tự thân chịu đến một ít tổn thương. Bất quá mình cũng biết rõ long ảnh chân tướng, chỉ bất quá chân khí ngưng luyện ra tới hư ảnh mà thôi, nhìn hắn xử trí như thế nào cái này đến đây mới móc tiểu tử. "Tiểu tử, chớ có can dỡ, hôm nay ngươi trước là cố ý nói xấu cùng ta, hiện tại lại là thừa dịp ta chưa chuẩn bị tập kích ta, coi như hôm nay ta làm chàng đánh chết ngươi, cũng không có người vì ngươi kêu oan." Dứt lời, Hứa Viên Ngoại trường kiếm bên hông, chợt ra khỏi vỏ. Chân khí mãnh liệt ra, như sơn nhạc rất nặng. Lục Trạch đứng ở thuyền cô độc, nhìn trước người hùng hổ, cầm kiếm, gần đạp nước mà đến Hứa Viên Ngoại, chợt nhớ tới mình ở trong mật thất nhìn thấy giản tế huyết chỉ một màn kia, nhớ tới Vạn Thiện Đường làm bộ làm tịch. Nhớ tới phá ước ngoại nữ đồng cùng nam đồng gắn bó thắm thiết, trong lòng tức giận cuộn cuộn, nhất thời chân trái hơi cong, trong cánh tay phải cong, hữu trưởng hóa một vòng tròn, hô một tiếng, hướng ra phía ngoài đẩy đi. Long ngâm lần nữa nổ vang chân trời, màu vàng long ảnh bay đến hư không, hóa thành một đạo hồng quang, nhằm phía cầm kiếm mà đến Hứa Viên Ngoại. Hư không ầm vang, long ảnh những nơi đi qua, sóng nước dậy sóng, cái kia chấn triệt tiên địa long ngâm bên trong, không chịu nổi gánh nặng kiếm minh, bị triệt để che đậy. Sóng lớn phóng lên cao, Hứa Viên Ngoại xích mục căm tức trước mắt long ảnh, trường kiếm trong tay đâm vào đầu rồng phía trên, không được tiến thêm, bắp cánh tay cầu kết, điên cuồng mà điều động trong cơ thể nội lực tại trên thân kiếm, ngăn cản trôi trôi kiếm chuyển tới tràn trề lực mạnh. Một chiêu này nếu như không đỡ được, chính mình sẽ chết. Tạch 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 tại Hứa Viên Ngoại ra sức ngăn cản phía dưới, hết sạch sức lực long ảnh ở tại dưới kiếm, từng khúc mất đi, chỉ chốc lát sau liền tiêu tán không còn, lập tức thở dài một hơi. Đột nhiên ở giữa, đã thấy một đạo kiếm khí đột nhiên nổ tung, kiếm khí này nóng rực, huy hoàng, thế không thể đỡ. Hứa Viên Ngoại sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không kịp thở dốc, ra sức đánh cược một lần, nâng kiếm đâm về phía trước người đánh tới trường kiếm. Trong nháy mắt, đạo kiếm khí kia lần nữa bành trướng, như vi hoàng đại nhật không thể nhìn thẳng. Kiếm khí truyền đến từng trận ầm vang, nóng rực, thường hực kiếm khí từ Lục Trạch thân kiếm bắn ra, đâm vào Hứa Viên Ngoại toàn thân mơ hồ làm đau. Trong khoảnh khắc, kiếm khí lấp lóe, Lục Trạch lăng không bay xuống, cùng Hứa Viên Ngoại thác thân mà qua. Một lúc lâu, Hứa Viên Ngoại dẫn đầu mở miệng, thật là bá đạo trường pháp, tốt lợi kiếm. Đông một chút, trực tiếp quỳ giảm xuống thuyền, bộ ngực tiên huyết phun trào, rất nhanh một thân bạch y thay đổi quần áo dính máu. Vừa rồi một kiếm kia, đã đem tâm hắn mạch đâm thủng, hắn không còn sống lâu nữa. Bất đắc dĩ cười, lại khẽ động độ ngực tổn thương miệng, chuyển đến đau đớn một hồi. Lục Trạch quay người lại nhìn chảy máu không ngừng Hứa Viên Ngoại, thần tình không thay đổi, giơ lên trong tay trường kiếm, hướng phía dưới chém tới. Hứa Viên Ngoại nhìn cách càng ngày càng gần mũi kiếm, há miệng muốn nói cái gì đó, thế nhưng trên người chuyển tới đau nhức, để cho hắn có lời không ra, chỉ có thể nhìn. Lúc này, bên bờ phong lôi nổ vang, cũng kèm theo gầm lên giận dữ, kiếm hạ lưu nhân. Hứa Viên Ngoại trong lòng lúc này mọc lên vẻ mong đợi, sử dụng tất cả bộ liếng, nhịn xuống đau nhức hướng về bên bờ hô, lệ bộ khoái, người cứu mạng. Lại chỉ nghe được một tiếng quát lớn, cút. Trường kiếm lúc này buông xuống, tiểu tử. Người Hứa Viên Ngoại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch, chỉ thấy một đôi lạnh lùng con ngươi theo dõi hắn, tựa như nhìn một cổ tử thi. Trong chớp nhoáng này, Hứa Viên Ngoại trong mắt tràn đầy tối bất tỉnh, hắn biết, từ trước mắt nam tử này vô luận như thế nào cũng muốn giết hắn. Chương 58, giải quyết tốt hậu quả. Chương 58, giải quyết tốt hậu quả. Đúng vào lúc này, bờ sông bên trên, một đạo phát sáng hiện lên. Một vị mặc tạo y bộ khoái từ đằng xa chạy như bay đến, người quang huy chớp động, trong miệng quát to, kẻ bắt cóc, chớ có càng rỡ. Nói, thật lớn chân khí cuồn cuộn, người khác đã từ bên bờ bay qua mà đến, trong tay đại đao giơ lên trời, hướng phía Lục Trạch chém bổ xuống đầu. Lúc này thấy có người bay tới cứu rút, Hứa Viên Ngoại từ sợ hãi bên trong phục hồi tinh thần lại, tiểu tử, ngươi như giết ta, tại Hắc Thủy huyện bên trong tất nhiên trốn không thoát, cho dù trong tay ngươi kiểm giữ chứng cứ, cũng không nên trước mặt mọi người đề cập duy trì liên tục nhiều năm Hắc Thủy huyện vạn tiện đường xấu, có một số việc không phải ta một người có thể làm. Hơn nữa ngươi xem, này bên bờ mọi người người nào biết vạn tiện đường xấu đâu. Mà cùng lúc đó, người bên bờ nhóm cũng đều nhao nhao kêu la, hung đổ, còn không ngừng tay. Các loại mở miệng, thậm chí có người còn kêu gào lấy sau đó định phái người tìm hắn phiền phức. Đối với bốn phía ồn ào náo động, Lục Trạch chưa từng để ý tới, tiếp tục giơ trường kiếm trong tay lên, phốc suy, như cắt đầu hũ giống như, một kiếm rơi xuống, đầu người cuộn cuộn. Trong nháy mắt, toàn bộ Hắc Thủy sông trở nên chợt tĩnh lặng. Hứa Viên Ngoại, chết. Trước đây không lâu còn hăng hái, như trích tiên giống như đứng ở đầu thuyền nhanh nhẹn công tử, đã biến thành một khóa không đầu thi thể, tê liệt ngã xuống ở trên thuyền, nằm ở Lục Trạch dưới chân. Hung đồ, chết đi. Gầm lên một tiếng, đánh vỡ yên lặng. Nguyên bản bờ sông cực kỳ vắng vẻ, dần dần khôi phục cẩm ý, tiện đà biến thành vàng trời chỉ trích chửi rủa. Những này chửi rủa đều là đến từ bên bờ Hứa Viên Ngoại người hái mộ. Những người hái mộ nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến, vốn là giống như lúc bình thường du thuyền, lại chính mắt thấy được chính mình quý người dưới ban ngày ban mặt bị người một kiếm lột bỏ ý thức. Lúc này, cái kia đứng ở trên thuyền nam tử trẻ tuổi, động thân mà đứng, trên mặt cũng không chút nào sợ hãi, cũng không có chút nào sau khi giết người đắc ý, hắn lặng lặng mà đứng lặng tại cái kia, phản phất không phải tạo thành huyết án người thi hành, mà là huyết án người chứng kiến. Thông dong tới chậm lệ bộ khoái, huy động đại đao, mang theo lấy gào thét tiếng gió mà đến. Lục Trạch nhẹ nhàng run lên trường kiếm, trên thân kiếm vết máu không thể nào dính liền, tung bay mà đi, lập tức thu kiếm trở vào bao. Tiện đà, chậm rãi xuề bàn tay ra, đi phía trước nhẹ nhàng đẩy, trong chốc lát, một cổ khổng lồ đến cực điểm chân khí sao động, trong mơ hồ phảng phất có một tiếng long ngâm chấn động bất tiêu, trong chớp nhoáng, một đạo long ảnh lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, mang theo thế bại sơn đảo hải, không khí bốn phía đều ngưng kết kiềm nén, toàn bộ mặt sông đều bị đè xuống ba tấc. Một chiêu này, Lục Trạch sử xuất hàng long thập bát trưởng trấn kinh bất lý. Trưởng phong dù chưa đến, đứng núi chịu sào Lệ Phi nói, cả người đều rất giống bị định trên không trung, đại đao trong tay chậm chạp không thể rơi xuống. Thời khắc ở giữa, chân khí cường đại ngay lập tức đem đến đây cứu trợ Lệ Phi nói đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống trong nước. Lần này, giữa sân kêu gào người nhao nhao câm miệng. Này không biết đến từ đâu nam tử trẻ tuổi, liền quát tháo Hắc Thủy huyện lệ bộ khoái cũng dám một trường đánh bay, hiện tại còn không thấy từ trong nước trồi lên. Như vậy mục vô kỵ pháp người, thật muốn phát điên lên đến, giết lên người đến cũng sẽ không mềm tay, lại không câm miệng, ai biết chính mình sẽ không trở thành kế tiếp thi thể không đầu. Hứa Viên Ngoại chết mặc dù làm người ta tiếc hận, thế nhưng tổng so với chính mình chết đi tốt. Trong lúc nhất thời, người bên bờ nhóm làm chim mông bay tán loạn, hiện tại không rời đi, lẽ nào chờ chết ở đây sao? Trong chớp mắt, xung quanh giống tuyết. Trên thuyền nhỏ Liễu Hồng Đô bay vọt mà lên, đi đến đầu thuyền, thấy Lục Trạch đang tại cẩn thận lục lọi Hứa Viên Ngoại thi thể, nói ra: "Đại ca, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi trước mắt bao người giết Hứa Viên Ngoại, đánh trả bay quan phủ bộ khoái, tránh không được sẽ bị Hắc Thủy huyện nha truy cứu trách nhiệm, thế nhưng chỉ cần chúng ta đem vạn tiện đường làm ác báo cho huyện nha, liền sẽ không làm khó dễ ngươi ta. Hy vọng như thế đi." Lục Trạch đem siêu tầm tới ngân lượng nhét vào trong lòng, mất hết cả hứng, trong miệng lẩm bẩm: "Những người này đều không tùy thân mang theo võ học bí tịch sao?" Chợt, ánh mắt nhìn về phía mặt nước, nói ra: "Lệ bộ đầu cứ như vậy ưa thích đợi ở trong nước, không chịu ra gặp một lần sao?" Vừa dứt lời, một đạo ước nhẹp thân ảnh từ trong nước thoát ra. Lệ Phi nói đứng ở một góc, nhìn bên cạnh Lục Trạch khỏe miệng co giật, vừa rồi một trưởng kia chính mình suýt chút nữa không có sống sót. Trước mặt nam tử trẻ tuổi thật đúng là có chút không cố kỵ gì. Chính mình vừa rồi một mực tại bên bờ, Lục Trạch cái kia nhất tiên hịch văn, mỗi chữ mỗi câu đều không lọt. Nếu quả thật như Hịch Văn nói, cái kia vạn tiện đường lừa bán hài đồng, lấy người luyện dược, cái kia toàn bộ Hắc Thủy huyện quan phủ đều chạy trốn không xong, nhà mình huyện lệnh còn cùng Hứa Viên Ngoại tư giao rất tốt, bằng không thì cũng không đến mức để cho vạn tiện đường bình yên làm ác nhiều năm. Nơi đây sợ rằng còn liên lụy không ít quyền quý, chỉ dựa vào một cái Hắc Thủy huyện lệnh, còn không đủ sức tội danh như vậy. Trong lúc nhất thời, Lệ Phi nói có chút tâm bỏ vào, lúc đầu muốn cầm xuống Hứa Viên Ngoại, tốt lập công chủ tội, lại bị trước mắt Lục Trạch chém xuống một kiếm đầu lâu, còn dư lại thì nhìn cái kia vạn tiện đường bên trong đồ vật có hay không đủ có phân lượng. Tại hạ thêm vì Hắc Thủy huyện bộ khoái Lệ Phi nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Người làm văn hộ, Lục Trạch. Lục Trạch hồi đạo, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này đón đỡ chính mình một trưởng bộ khoái. Lục công tử, xin hỏi ngươi vì sao trước mặt mọi người sát hại Hứa Viên Ngoại? Phải biết rằng Hứa Viên Ngoại nhưng là bị triều đình tự mình ban thưởng biển, chính là Hắc Thủy huyện nổi danh người lương thiện người lương thiện. Nói vậy Lệ Bộ Đầu tại bên bờ đã nghe được Hịch Văn nội dung à? Cùng với ở nơi này theo ta nói chuyện với nhau, còn không bằng đi thiện đường tự mình kiểm tra một phen, liền có thể biết được đây hết thảy có hay không là thật. Lệ Phi nói còn chưa có nói xong, đã bị Lục Trạch tại chỗ cắt đứt, suýt nữa một hơi thở gấp tới, lập tức ho khan, xóa đi khỏe miệng tràn ra tơ máu. Vừa rồi một trưởng kia chính mình trùng quy không có nhận ở dưới, ngũ tạng lục phủ vô cùng đau đớn, mình bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng gượng chống lấy. Nghe được nơi này, Lệ Phi nói mở miệng, Vạn Thiện Đường tại hạ tự nhiên sẽ phái người đi điều tra, bất quá đang tra rõ ràng trước đó, cũng xin Lục công tử không muốn xa cách Hắc Thủy huyện, bằng không tại hạ đem nhìn kỹ Lục công tử vì đạo phạm. Nói đến đây, Lệ Phi nói một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Trạch, muốn từ thần tình nhìn lên ra cái gì. Lệ Bộ Đầu tận có thể yên tâm, tại hạ ngày gần đây sẽ không rời đi Hắc Thủy huyện, cũng xin Lệ Bộ Đầu nhanh Vạn Thiện Đường điều tra rõ chân tướng. Lục Trạch sắc mặt không thay đổi, đạm nhiên nói ra: Hứa Viên Ngoại tại Hắc Thủy huyện cày cấy nhiều năm, chuyện đột nhiên xảy ra, tất nhiên rời đi không được chứng cứ, Vạn Thiện Đường có thể không chịu nổi tra, liền cái kia mật thất cũng đủ để đem địch chết. Chính mình không cần lo lắng, bị triều đình nghĩ lầm tùy ý giết người, trừ phi này Hắc Thủy huyện huyện nha bị Hứa Viên Ngoại người triệt để thẩm thấu. Nhưng điều này hiển nhiên khả năng không lớn, đại hạ tuyển chọn quan biên vẫn có chút nghiêm ngặt, sẽ sớm điều tra người làm quan tổ tông ba đời bối cảnh. Nếu có người có ý định giữ gìn, vậy thì chớ bản những thứ khác. Tốt, tại hạ cái này đi phái người đi Vạn Thiện Đường cũng xin công tử nói lời giữ lời. Nếu như cái kia Vạn Thiện Đường đúng như công tử nói tới, hôm nay một chuyện, Lệ Mộ chỉ coi công tử một thân chính khí, vì dân trừ hại. Ta đương nhiên sẽ không lúc này rời đi, Lệ Bộ Đầu yên tâm đi thôi. Còn có vị tiểu huynh đệ này, tốt nhất không nên tự mình rời đi. Lệ Phi nói nhìn thoáng qua Liễu Hồng Đô, không còn lưu lại, dưới chân điểm nhẹ, lúc này rời đi trên thuyền đi đến bên bờ, vội vã mà chạy về phía Vạn Thiện Đường dường như có người sau lưng đuổi kịp mở dạng. Lục Trạch nhìn Lệ Phi nói bóng lưng rời đi, khẽ cười một tiếng, Hồng Đô, chúng ta cũng một chỗ đi theo à? Tiết kiệm đến lúc đó có người giấu giếm trận tướng, ngược lại hai ta thành tội nhân. Đại ca nói là, lập tức hai người ngồi thuyền rời đi, chỉ để lại trên thuyền thi thể không đầu ngã trong vũng máu, ở trong gió nước nở. Chương 59, Vạn Thiện Đường phong ba. Chương 59, Vạn Thiện Đường phong ba. Vạn Thiện Đường trước, lúc này đã bị đám người bọn họ vây chật như nêm cối. Nghe nói không, cái kia rất lớn người lương thiện bị người một kiếm lột ý thức, gọi là một cái thảm. Ai to gan như vậy, dám giết Hứa Viên Ngoại? Hắc Thủy huyện người nào không biết, Hứa Viên Ngoại chính là đỉnh người tốt, vì cơ khổ không chỗ nương tựa đám người tự móc tiền túi thành lập thiện đường. Vì sao lại có người muốn giết hắn đâu? Hắc hắc, các ngươi còn không có nghe nói à? Có người nói này Hứa Viên Ngoại giả mượn Vạn Thiện Đường tên, ngầm làm cái kia lừa bán hài đồng, muốn bán dân hoạt động. Này không, huyện nha Lệ Bộ Đầu tự mình dẫn đội niêm phong Vạn Thiện Đường. Từ Hắc Thủy bờ sông sau khi rời đi, Lệ Phi nói liền vội vàng mang theo sở cảnh sát bên trong tất cả bộ khoái cùng sai dịch chạy về phía Vạn Thiện Đường. Lúc này, mười mấy tên mặc tạo y sai dịch cầm trong tay thủy hỏa côn, gậy công sai, treo yêu đao đem Vạn Thiện Đường bao bọc vây quanh, không cho phép nội đường bất kỳ người nào một mình rời đi. Cũng tương tự phòng ngừa bách tính tiến vào Vạn Thiện Đường nhiễu loạn trật tự. Mong mọi cùng trông mong mọi người, nhìn ra ra vào vào bọn bộ khoái, nghị luận ở Mỹ đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi từ đoàn người phía sau truyền đến, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chỉ thấy đoàn người phía sau, chậm rãi đi tới một gã dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi, bên hông hắn hệ một thanh trường kiếm, hắc nhiệm giống như tóc dài tại gió thu thổi dưới tùy ý tản mát, trên mặt mang nụ cười ấm áp, chỉ bất quá trên người tản ra nồng nặc máu tanh. Trên quần áo còn lưu lại loang lổ vết máu. Có mắt nhọn người lập tức đem nhận ra, cao giọng hô, là hắn. Chính là hắn, chính là hắn ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới giết chết Hứa Viên Ngoại. Tất cả mọi người nhìn phía thanh niên nhân này, nhìn hắn toàn thân dính đầy vết máu, lại như không kỳ sự cười, làm cho một loại dùng mình cảm giác. Trong lúc nhất thời, huyên tạp đoàn người chớp mắt tiến lặng lại, mọi người thấy, nhao nhao nhường ra một con đường đến, ngay cả thở âm thanh đều không tự giác yếu bớt ba phần, chỉ sợ chính mình một động tác chọc cho cái này hung đồ không vui, đưa tới một kiếm cắt tiết hầu. Lục Trạch không đội không hoảng hốt mà từ trong đám người đi ra, đi đến Vạn Thiện Đường cánh cửa. Thủ vệ ở đây sai dịch nhìn thấy Lục Trạch, vậy mà cũng không chút nào ngăn cản. Tùy ý hắn mang theo Liễu Hồng Đô tiến vào nội đường. Đợi đến Lục Trạch triệt để tiến vào Vạn Thiện Đường, không thấy bóng dáng lúc, đám người vây xem lúc này mới lần nữa ầm ĩ, xách xách xách, không hổ là giết chết Hứa Viên Ngoại ngon nhân, cách thật xa liền cảm thụ được một cổ cảm giác mát đập vào mặt, giết người còn có thể như vậy như không có việc gì cười, tuyệt thế hung đồ không thể nghi ngờ. Đúng vậy à, đúng vậy à, ngươi không nhìn thấy ngay cả sai dịch cũng không dám cản hắn, tùy ý hắn tùy ý tiến vào Vạn Thiện Đường sao? Một bên có người phụ họa, chỉ chốc lát sau, giữa sân mà bắt đầu chiêng trống vang trời, tiếng người huyên náo. Lại một lần nữa tiến vào Vạn Thiện Đường. Lúc này bên trong có chút náo nhiệt, có đại phủ tử đệ không muốn đợi ở chỗ này, muốn rời đi, lại bị bộ khoái ngăn cản, tại chỗ liền rùm beng lên. Ngươi có biết ta là ai, dám giam giữ ta chờ, có tin ta hay không đi ra ngoài liền lập tức có người đối ngươi này một thân cầu ra. Nói liền muốn đi ra ngoài, còn không có bước ra cước bộ, thương lang lang thân đao cùng vỏ đao tiếng ma sát liên tiếp vang lên, sáng loáng thân đao dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, đâm vào những cái kia phú gia công tử các tiểu thư, tất cả đều nhao nhao lui lại. Cũng xin công tử không nên làm khó tiểu nhân, đang hoang ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, đợi đến Lệ đại nhân điều tra rõ tất cả, đám người không liên quan có thể tự rời đi. Bộ khoái sắc bén nhìn quét tại chỗ các công tử tiểu thư, không một người dám nhìn thẳng. Tốt, ngươi chờ. Dứt lời, vị này dẫn đầu đại phủ tử đệ không chút do dự mà đi hồi tại chỗ, ngồi trên chiếu, không còn đề cập rời đi một chuyện. Nhìn thấy một màn này, Lục Trạch không thể không cảm thán vị công tử ca này nhân sinh trí tuệ. Chợt không còn lưu lại, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau một lát, liền gặp phải chỉ huy mọi người siêu tầm lệ bộ đầu. Thời khắc này lệ bộ đầu trên mặt tái nhợt, chính mình dẫn người thăm dò một lúc lâu, như cũng không có kết quả, trong lòng không khỏi hoài nghi Lục Trạch nói tới thật giả. Lệ bộ đầu, xem ra ngươi này là không thu hoạch được gì a. Lệ Phi nói nhìn phía một bên có chút nhìn có chút hạ hê Lục Trạch, sắc mặt càng khó coi, trầm giọng nói, Lục công tử, tại hạ sẽ tìm không đến lời ngươi nói vạn thiện đường làm ác chứng cứ phạm tội, ngươi không để ý vương pháp tùy ý tội danh giết người khả năng liền là thật. Nghe ra được Lệ Phi nói trong lòng không vui, Lục Trạch cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Lệ Phi nói đi đến trong mật thất. U ám trong mật thất, có ngọn đèn châm lửa, chùi lùi vách tường, có vết máu loang lổ, mặt đất thì là rơi hài cốt, một cổ làm người ta nôn mửa mùi hôi thối đập vào mặt. Mà ở hài cốt phía trước thì là một cái gian tế, trong tế đàn dòng máu vẫn còn ở trôi lên, một bên để một cái lò luyện đan. Lò luyện đan trên có khói xanh lượn lờ mọc lên, theo mùi hôi thối trộn trùng, lại hình như nhiều hơn một cổ mùi thơm ngát. Đây là Âm Dương Ma Tông một chỗ khác chế thuốc địa phương. Âm Dương Ma Tông ở chỗ này thành lập cứ điểm, chắc chắn sẽ không chỉ xây một cái luyện dược chỗ. Trước đó Phong Vô Cứu mang Lục Trạch tiến vào cái kia một chỗ mật thất, hiển nhiên là Hoan Hỉ đạo nhân tư nhân luyện dược chỗ. Bất quá nơi đó cũng không có lò luyện đan, ngay cả giản tế cũng bị Lục Trạch một trường phá hủy. Lấy Lệ Phi nói dẫn đầu, một đám bộ khoái đứng ở trong mật thất, nhìn đầy đất hài cốt, có sắc mặt khó coi, có sắc mặt tái nhợt dò người. Này, này, Hứa Viên ngoại thật đúng đáng chết, lại thực sự bắt người luyện dược. Lệ Phi nói thần tình lạnh lùng, trên đất hài cốt vừa nhìn liền biết chính là xương người, trong đó phần lớn vẫn là hài đồng. Những năm gần đây, Vạn Thiện Đường biểu hiện ra công bố không ít hài đồng bị sung túc hảo tâm nhân ra thu dưỡng, thấy hài cốt một khắc này, mọi người liền trong lòng biết những cái được gọi là bị thu dưỡng hài đồng, sợ rằng đều tại đây. Nay Vạn Thiện Đường nhìn từ bên ngoài, là một chỗ thu lưu lang thang hài đồng từ thiện chỗ, ngầm lại cất giấu như vực sâu biển lớn tội ác. Giờ khắc này, Lệ Phi nói triệt để tin tưởng Lục Trạch Hịch Văn bên trong chỗ tố tất cả. Dùng người sống luyện dược, vận dưỡng tự thân, đây đã là ăn hiếp người, cũng chỉ có những cái kia ma môn tà đạo mới có thể làm đi ra chuyện. Cứ như vậy, còn có thể Hắc Thủy huyện tồn tại nhiều năm, chưa từng bị phát hiện, khẳng định có không ít người cấu kết trong đó. Nghĩ đến đây, Lệ Phi nói trong lòng dâng lên một cỗ sâu đậm vô lực. Tại chính mình dưới sự quản lý địa phương, lại tàng lấy một cái như vậy quỷ một chỗ, thật là. Lệ bộ đầu, phía dưới này phòng trừng còn cất giấu không ít chỗ như vậy, ngươi có thể tìm tòi tỉ mỉ một phen, ta trước hết cáo tử. Lục Trạch thật sâu nhìn trên đất hài cốt, sắc ý càng sâu, này Hứa Viên ngoại còn có Hoan Hỉ đạo nhân, bị chính mình một kiếm nêu đầu, thật là tiện nghi bọn hắn. Lục công tử, cảm tạ ngươi, nếu không không biết còn muốn cho này tội ác chi địa tồn tại bao lâu. Lệ Phi nói chắp tay nói. Lệ bộ đầu không cần đa lễ, hành hiệp trưởng nghĩa, vì dân trừ hại vốn là chúng ta hiệp nghĩa sĩ ứng với làm, trên đường đi gặp yêu ma quỷ quái, rút kiếm chạm, chúng ta nghĩa bất dung tử. Lục công tử cao thượng. Thoại âm rơi xuống, Lục Trạch liền mang theo Liễu Hồng Đô rời đi, lại không rời đi hắn sợ nhịn không được, đối với Hoan Hỉ đạo nhân thi thể tiến hành lấy roi đánh thi thể. Lục Trạch đi rồi, một ít bộ khoái liền mang tới xe ngựa, đem từ Vạn Thiện Đường lục soát tới đồ vật từng dương dọn đi. Còn như những cái kia thi thể thì bị bọn bộ khoái từ trong mật thất rời đến mặt đất, chôn vào phá ốc bên ngoài đất trống bên trong. Ngoài cửa Lệ Phi nói, quay người lại nhìn thoáng qua Vạn Thiện Đường, chân mày không triển khai, lo lắng này Vạn Thiện Đường kế tiếp làm như thế nào xử trí. Trong này có thể sinh hoạt 7-80 cái không chỗ nào có thể đi hài đồng. Chợt, Lệ Phi nói lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, kế tiếp còn muốn đi tới huyện nha giao nộp, còn dư lại chuyện liền do huyện lệnh đau đầu đi thôi. Đi. Ra lệnh một tiếng, Lệ Phi giọng mang lấy một đám bộ khoái, sai dịch hướng phía huyện nha phương hướng rời đi, sau lưng Vạn Thiện Đường đứng sừng ở cái kia, như là nuốt người dã thú, nhìn chăm chú vào Lệ Phi nói đám người bóng lưng. Chương 60, gợn sóng chương 60, gợn sóng Hắc Thủy huyện nha, một cái rộng rãi đường nha nội, Lệ Phi nói ngồi ở ghế bạch đàn tử bên trên, nhìn đối mặt tay cầm công văn trung niên nam tử, sắc mặt nghiêm nghị. Một lúc lâu, trung niên nam tử buông trong tay xuống công văn, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua yên lặng không nói Lệ Phi nói, thở dài một hơi, nói ra, chuyện nhảm nhí à, từ ngươi giờ dậu đi đến ta này, liền không nói được một lời. Này chỉ lát nữa là phải giờ hợi, ngươi chính là yên lặng, có chuyện gì liền trực tiếp nói. Đại nhân, ta chỉ muốn hỏi một câu, Vạn Thiện Đường một chuyện, ngươi nhưng có tham dự. Lệ Phi nói hai mắt nhìn chằm chằm trung niên nam tử, nói thẳng. Không có. Mặc dù bên ngoài đều là chuyện, ta cùng với Hứa Viên ngoại quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng trên thực tế chúng ta rất ít gặp mặt, cho dù hắn có lúc mở tiệc chiêu đãi ta cũng hồi tuyệt. Đối với Vạn Thiện Đường một chuyện, ta cũng rất khiếp sợ, chưa từng nghĩ tại ta dưới sự quản lý, vậy mà xuất hiện như thế một đương sự, hơi không cẩn thận, đầu ta đỉnh này lụa đen khả năng liền khó giữ được. Trung niên nam tử khuôn mặt sầu khổ, hướng về Lệ Phi nói tố khổ đạo. Nhìn vẻ mặt khuôn mặt u sầu trung niên nam tử, Lệ Phi nói trầm giọng nói, việc này cùng đại nhân không quan hệ là tốt rồi, nếu không tại hạ cũng chỉ có thể đem đại nhân trói lại đi. Nghe nói như thế, đối mặt trung niên nam tử lúc này cười mắng, khá lắm Lệ Phi nói, cho là thật lớn mật, dám ở trước mặt nói ra như vậy ngỗ nghịch mà nói, sẽ không sợ ta trị tội ngươi. Lệ Phi nói nhìn thẳng cái này thân là Hắc Thủy huyện quan phụ mẫu trung niên nam tử, lạnh nhạt nói, đại nhân, cái này bộ khoái không phải ngươi nhất định bắt ta phải làm sao? Đại nhân muốn cầm đi, thì lấy đi à? Ngược lại tại hạ sớm đã không muốn ở vị trí này đợi, cho dù đại nhân không để cập tới, ta cũng muốn rời đi. Ngươi a, ngươi a! Trung niên nam tử bị Lệ Phi nói vô lại hành vi xem thường, cảm thấy một tia bất đắc dĩ, lập tức nói ra, này có thể không phải do ngươi, hiện tại ngươi cũng không phải là bộ đầu đơn giản như vậy, này trong huyện chủ bạc trước, ngươi được trước tạm thay. Ân. Lệ Phi nói nghi hoặc nhìn về phía trung niên nam tử, trong lòng không hiểu. Tại ngươi phái người vây quanh Vạn Thiện Đường trước đó, chủ bạc liền cáo ốm trở về tu dưỡng, bây giờ suy nghĩ một chút, ở nơi này là tu dưỡng, rõ ràng là mắt thấy sự tình bại lộ, sớm chạy trốn mà thôi. Nghe vậy, Lệ Phi nói hơi sững sờ, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nói ra, không nghĩ tới dĩ nhiên là Khương chủ bạc. Ánh mắt không hiểu hiện lên, trong đầu hồi ức lên Khương chủ bạc bình dị gần gũi dung mạo, trong lòng nhất thời tức giận cuộn cuộn, này Khương chủ bạc cũng thật đáng chết. Đối với, ngươi bây giờ dẫn đội đem Khương gia cùng Hứa gia chép à, ta đã sớm an bài xong nhân thủ, chú ý vơ vét bọn hắn buôn bán nhân khẩu, cấu kết ma môn chứng cứ phạm tội, này Vạn Thiện Đường tại chúng ta ngay dưới mí mắt ẩn giấu nhiều năm như vậy, chúng ta còn được tra ra càng nhiều hơn đồ vật đến, nếu không, chúng ta tránh không được an liên lụy. Là, đại nhân, thuộc hạ cái này đi. Dứt lời, Lệ Phi nói không chút rông dài, lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn Lệ Phi nói sạch sẽ gọn gàng bóng lưng, trung niên nam nhân lắc đầu, chợt ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cách đó không xa trong bóng tối, trong miệng thì thào. Cùng lúc đó, Hát Thủy huyện bên trong một chỗ trong đại sảnh, ngọn đèn dầu sáng lên, chiếu nội đường như ban ngày. Ba bóng người lẫn nhau ngồi đối diện nhau, một bên nghe quản dây sáo chúc tiếng, nhìn trong sảnh phiên phiên khởi vũ vũ cơ nhóm, một bên hưởng thụ trên bàn rượu ngon món ngon. Ha ha ha. Tiến nương tử, ngươi hôm nay mở tiệc chiêu đãi ta Thiết Hùng huynh đệ hai người, nói vậy có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ à? Ngồi ở chủ vị nữ tử, khoe mắt tô lấy biển vàng, nhãn quang lưu chuyển ở giữa quyến rũ tụ cùng, nghe được lời này, lúc này doanh doanh cười, nói ra, Thiết đại ca quả thực dài một đôi tuệ nhãn, cái này nhìn ra lòng của tiểu muội nghĩ. Tất nhiên Thiết đại ca đặt câu hỏi, vậy tiểu muội ta liền nói thẳng. Tiến nương tử cứ nói đừng ngại. Tiến nương tử phất phất tay, trong sảnh vũ cơ nhóm nhau nhau xin cáo lui, một bên Thiết Hùng huynh đệ thấy thế, có chút ghen ghét, tựa hồ có chút chưa thỏa mãn. Hôm nay Hứa Viên ngoại bị người trước mặt mọi người một kiếm đêu đầu một chuyện, nói vậy Thiết đại ca đã có nghe thấy à? Thiết Vô Danh hồi đạo, thôi có nghe thấy, nghe nói giết chết Hứa Viên ngoại chính là cái kia tiểu tử, thực lực không kém. Bất quá Yến nương tử, cái kia Hứa Viên ngoại tại các ngươi Âm Dương Ma Tông cũng là điểm hồn đăng nhân vật, bị một cái tên không thấy chuyển tiểu tử giết chết, có phải hay không ngươi bình thường đem Hứa Viên ngoại cho ép cô, để cho hắn run chân, lúc này mới bị tiểu tử kia nhân cơ hội giết chết. Thoại âm rơi xuống, Thiết Hùng huynh đệ hai người tại chỗ cười lên ha ha. Một bên Yến nương tử cũng phụ họa nở nụ cười, cũng mở miệng nói, có phải hay không run chân? Không ngại huynh đệ các ngươi hai người nếu không theo ta mây mưa một phen thử xem như thế nào. Nói đến chỗ này, Thiết Hùng huynh đệ tiếng cười hơi ngừng, hai người kiêng kỵ nhìn về phía Yến nương tử. Các nàng này nhưng là nổi danh ăn tươi nuốt sống chủ, một thân màu dương bổ âm bí thuật, sớm đã đạt đến hóa cảnh, không biết bao nhiêu bái tại nàng dưới gấu quần nam nhân, cuối cùng đều bị ép thành người khô, kết cục thê thảm. Hai huynh đệ hắn cũng không dám xúc kỳ anh. Thiết Vô Danh vội vã mở miệng, Tiến nương tử, mới vừa rồi là ta huynh đệ hai người không đúng, xin thứ lỗi, hôm nay tìm ta huynh đệ hai người có chuyện gì quan trọng, cũng xin nói rõ. Khanh khách như chuông bạc nhẹ lay động, Tiến nương tử hiểm miệng cười, nói ra, cũng không có đại sự gì, chính là mời các ngươi huynh đệ hai người đem tiểu tử kia mang tới thân ta trước. Tiểu tử kia giết ta Hứa bên ngoại, liền để chính hắn đến a. Đâu có, huynh đệ chúng ta hai người mặc kệ là giết người, vẫn là tặng người, đều là nhất lưu. Tiến nương tử tất nhiên muốn tiểu tử kia, ta huynh đệ hai người sau đó đem hắn mang tới trước mặt của ngươi. Bất quá thủ lao này yên tâm, chỉ cần các ngươi đem người hoàn chỉnh mang tới, viên này cựu chuyển huyền đan tự nhiên dâng. Thiết Hùng huynh đệ nhìn Yến nương tử trong tay vàng nóng ánh đang dược, ánh mắt tham lam, không tự giác mà nuốt một ngụm nước bọt, hận không thể tại chỗ đem đoạt lại, nuốt vào trong bụng. Đây chính là một khỏa liền có thể tăng tiến 20 năm công lực cựu chuyển huyền đan, cũng liền một ít môn phái hàng loạt mới có năng lực luyện chế, giống như hai huynh đệ hắn dạng này tán tu bình thường khó gặp. Cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, Thiết Hùng hai người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào cựu chuyển huyền đan nói ra, hy vọng Yến nương tử nói được thì làm được, ta huynh đệ hai người cái này đem tiểu tử kia cho ngươi chỗ tới. Đâu có, ta ở nơi này xin đợi hai người giá lâm. Lúc này, đã tiếp cận giờ hợi, Lục Trạch nằm ở trên giường, trong đầu hiện hiện giữa ban ngày từng màn, trong lòng luôn cảm giác đây hết thảy quá thuận. Từ Phong Vô Cứu tìm tới cửa, chính mình chạy tới Hắc Thủy huyện, rồi đến chính mình phát hiện Vạn Thiện Đường lặn xuống dấu làm ác. Tựa như có người sớm đã chuẩn bị xong tất cả, còn kém chính mình tới cửa. Phía sau như là có một hai tay thúc chính mình đi, phản phất có người cố ý mượn lấy tay của mình, diệt trừ Phong Vô Cứu cùng Hoan Hỉ đạo nhân giống nhau. Mình tựa như là người khác trong tay một cây đao, chỉ đâu đánh đó. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính mình lại cảm thấy không đến nơi nào xuất hiện vấn đề, trong lúc nhất thời, Lục Trạch trong lòng có chút bắt tê dại. Minh Tư khổ tưởng một hồi, nhưng không thấy manh mối, liền cơ ý thức, không suy nghĩ thêm nữa, sớm muộn có một ngày, dấu ở chỗ tối người sẽ lộ ra chân ngựa. Tới lúc đó, chính mình lại tính sổ, chính mình cần phải làm là không ngừng tăng lên thực lực. Mà bây giờ hay là muốn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen, ba ngày luân phiên tranh đấu nhìn như chính mình chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng thể xác và tinh thần đều là đã mệt mỏi, chính mình lần này dòng chống khua chiêng giết chết Hứa bên ngoài, nói không chừng sẽ đưa tới sau lưng người, đến lúc đó lại là một phen đánh nhau chết sống. Đột nhiên, bên hai truyền đến một tia động tĩnh, ngay sau đó một cổ mùi thơm thoang thoảng tại gian nhà tràn ngập, Lục Trạch ánh mắt không hiểu lấp lóe, lập tức nhắm mắt, rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó không lâu, một đạo thấp bé thân ảnh từ ngoài cửa đi đến đầu giường, nhìn ngủ say Lục Trạch, cười thầm không thôi, tiểu tử, ta này mê một hương, nhưng là chuyên môn vì ngươi pha, có người dùng nhiều tiền mua ngươi này cá nhân, cũng coi như ngươi không may. Lẩm bẩm sau, thấp bé thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí mà đem Lục Trạch từ trên giường gánh tại trên vai, sau đó từ cửa sổ nhảy xuống, tại màn đêm phía dưới chạy như điên. Chương 61, huynh đệ phản bội. Chương 61, huynh đệ phản bội. Ánh trăng nắng, tinh hải sáng lạ, màn đêm phía dưới, hai bóng người một trước một sau tại nóc nhà bay vọt, trong đó thấp bé thân ảnh vai khiêng một cái hôn mê người. Đại ca, đây chính là Yến Nương Tử đòi người sao? Ngoại trừ đẹp một ít, cảm giác cũng không thế nào sao? Thân là Thiết Hùng Tổ hai người lão nhị, Hùng Anh nhìn chính mình đại ca trên vai nam tử, lòng đầy nghi hoặc, còn tưởng rằng giết chết Hứa Viên ngoại chính là một khó dây dưa mặt hàng, kết quả bị khói mê hôn mê qua đi. Nhiệm vụ này thực sự quá ung dung, cái kia Yến Nương Tử trong tay cựu chuyển huyền đan nhất định chính là tiễn đưa sao? Phía trước Thiết Vô Danh cười hắc hắc, tiểu tử này thực lực mặc dù không kém, nhưng ta tự có mê hồn yên kỹ cao nhất chủ, cho dù ai nghe thấy cũng phải ngã xuống, vì bắt được tiểu tử này, ta nhưng là ước chừng chuẩn bị 10 ngày phân lượng, kết quả tiểu tử này tất cả đều hút vào trong cơ thể, viên kia cựu chuyển huyền đan nên là ta Thiết Vô Danh cơ duyên. Ai, đại ca, không phải chúng ta hai cơ duyên sao? Hùng Anh nghe vậy, mặt không có lời giải, lúc này hỏi. Hại, là ngươi nghe lầm, chờ đem cựu chuyển huyền đan bắt được đi, người ta huynh đệ một người phân nửa, nghĩ đến cũng có thể tăng gần 10 năm công lực, miễn đi mấy năm khổ tu. Người ta buôn ba nhiều năm, cũng nên đi dạo chợ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hùng Anh phụ hòa nói, trên mặt không khỏi hiện hiện vui vẻ. Trên vai hôn mê Lục Trạch, lặng lẽ mở mắt ra, chớp mắt ra một đường may đến, nhìn hoàn cảnh xung quanh, có chút xa lạ. Đoạn đường này, mình bị cái này thấp bé sóc này đến sóc này đi, cũng không biết hai cái này hán tử muốn đem chính mình mang hướng nơi nào. Bất quá nghe hắn hai người lời nói, hình như là một cái đàn bà lấy một khỏa cựu huyền kim đan treo giải thưởng chính mình, à, mình chính là như thế không đáng tiền sao? Ít nhất được hai quả. Trong lúc nói chuyện với nhau, huynh đệ hai người rất nhanh thì lần nữa đi đến Yến Nương Tử vị trí. Hai người nhìn nhau cười, sau đó khiêng Lục Trạch đắc ý vô cùng mà đi vào đại sảnh. Chỉ thấy Yến Nương Tử một thân quần dài màu tím, làn váy xẻ tà đến bắp đùi, ngồi ở trên chiếc ghế, thon dài bắp đùi đan vào một chỗ, bên trong phong cảnh loan thoáng. Nhìn quanh ở giữa lộ ra ngàn vạn phong tình Yến Nương Tử, nhưng làm Thiết Hùng huynh đệ nhìn trợn mắt hốt mồm. Mãi mãi, đám kia phương trong lầu rượu hương cô nương liền Yến Nương Tử phân nửa phong tình đều không kịp, đáng tiếc cái này đàn bà nhưng là thực sự ăn thịt người, nếu không thật đúng là muốn nếm thử âm dương ma tông giao hợp bí thuật. Hùng Anh trong mắt hiện lên râm quang, chẹp 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 miệng, trong lòng có chút đáng tiếc, này Yến Nương Tử chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhận. Thiết Vô Danh tựa hồ cũng bị Yến Nương Tử này một thân hóa trang kinh động đến, các nàng này mặt như hoa đảo, sợ không phải vừa mới lại đi ăn thịt người. Yến Nương Tử, ngươi muốn người ta mang cho ngươi tới. Phanh nói, Thiết Vô Danh đem trên vai Lục Trạch trực tiếp ném xuống đất. Ngồi ở trên ghế Yến Nương Tử thấy trên mặt đất Lục Trạch, lúc này đứng lên, ánh mắt tại Lục Trạch cương nghị anh tuấn trên mặt đảo qua, trong lòng có chút ngượng ngạo, vừa mới ăn no cái bụng, cảm giác lại đói. Thiết Hùng huynh đệ quả nhiên là người đáng tin, nhanh như vậy liền đem này tiểu tử đưa tới, ta còn tưởng rằng còn phải vài ngày đâu. Yến Nương Tử doanh doanh cười, chậm rãi hướng đi trên đất Lục Trạch. Lúc này, Hùng Anh đi lên trước, đem Lục Trạch ngăn ở phía sau, thẳng thắn, Yến Nương Tử, tất nhiên người đã mang cho ngươi đến, ngươi xem cựu chuyển huyền đan có phải hay không? Ai ô ô. Yến Nương Tử một tiếng cười duyên, màu tím quần áo bởi vì cười run rẩy từ trên vai chạy xuống nửa tấc, lau một cái chói mắt tuyết trắng hiện lên. Hùng huynh đệ nóng này không phải, ta Yến Nương Tử còn có thể nuốt lời không thành. Chợt, một tay đưa vào trước ngực, móc ra một khỏa kim hoàng dược hoàn, chính là cái kia sớm nói xong cựu chuyển huyền đan. Trong tay vuốt vuốt cựu chuyển huyền đan, Yến Nương Tử nhìn trước mắt Thiết Hùng hai người, nghiền ngẫm nói, đáng tiếc, cựu chuyển huyền đan chỉ có một viên, ta nên đưa cho ai đâu? Cái này không nhọc Yến Nương Tử hao tâm. Thiết Vô Danh sầm mặt lại, nghiêm nghị nói ra, rất có một bộ ngươi dám quỵt nợ ta tìm ngươi liều mạng tư thế. Yến Nương Tử chế nhạo cười, cổ tay chuyển một cái, phút chốc, một đạo màu vàng hư ảnh sẽ qua, thoáng qua đã đến Hùng Anh trước mặt. Hùng Anh thấy thế, trên mặt vui vẻ, đưa tay đón bay vụt đến cựu chuyển huyền đan. Đột nhiên, một hồi gào thét từ phía sau truyền đến, phía sau lưng cảm thấy đau đớn, thấy lạnh cả người theo cổ sống một đường hướng về phía trước, tốc hành thiên linh. Nhất thời, Hùng Anh thân thể nhào tới trước, vẫn không quên tiện tay tiếp nhận bay tới cựu chuyển huyền đan, nhưng là sau lưng động tác nhanh hơn, chưa hắn một bước tiếp nhận không trung bay tới cựu chuyển huyền đan. To con thân thể thuận thế tại trên mặt đất quần quần một vòng, rất nhanh xoay người, khi thấy Thiết Vô Danh đưa tay chậm rãi thu hồi. Nhìn thấy một màn này, Hùng Anh sắc mặt một đen, tức giận nói, đại ca, ngươi này là ý gì? Không phải đã nói bắt được cựu chuyển huyền đan người ta huynh đệ hai người một nửa sao? Vì sao còn phải đối với ta xuất thủ? Thiết Vô Danh đi lên trước, như không có việc gì nói ra, nhị đệ à, huyền đan chỉ có một viên, nhưng người có hai cái à. Ngươi không phải nói huyền đan có thể chia làm hai phần sao? Hùng Anh quát lên, trong mắt lửa giận mãnh liệt, huynh đệ hai người mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, bây giờ trước mắt Thiết Vô Danh vậy mà vì một viên huyền đan muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nếu không phải là hắn sớm phòng bị, sợ là vừa rồi chính mình đã bị một chảo xuyên tim, nhưng là cuối cùng lại để cho hắn đem cựu chuyển huyền đan bắt vào tay. Nam dưới đất Lục Trạch vẫn không nhúc nhích, âm thầm thưởng thức này vừa ra huynh đệ gần bất hòa Thiết Mục, hắn cái này nhân loại yêu thích không nhiều, thích xem làm trò thuộc về hắn số lượng không nhiều yêu thích. Phốc một bên Yến Nương Tử đột nhiên cười, trong nháy mắt gây nên Hùng Anh chú ý, ta nói Hùng Anh huynh đệ, chẳng lẽ không biết này cựu chuyển huyền đan cần toàn bộ nuốt vào mới có hiệu, một khi đẩy ra chính là phế đan một viên. Làm sao có thể? Nay cựu chuyển huyền đan trong thiên hạ cũng chỉ có Hoa Gian phái luyện, ngươi sao phải biết này đan đẩy ra liền vô hiệu đâu? Hùng Anh vẻ mặt không tin. Nhị đệ, Hoa Gian phái cùng Âm Dương Ma Tông đồng xuất một môn, này cựu chuyển huyền đan Âm Dương Ma Tông tự nhiên luyện được. Thiết Vô Danh mở miệng giải thích, cho nên ngươi đã sớm dự định làm như vậy. Đối mặt Hùng Anh chất vấn, Thiết Vô Danh yên lặng không nói. Lúc này, yên lặng liền đại biểu cho tất cả. Nhị đệ, bây giờ cựu chuyển huyền đan đã đến tay ta, việc đã đến nước này, ngươi ta huynh đệ hai người xin từ biệt ta. Nói, Thiết Vô Danh liền muốn xoay người rời đi. Đại ca, hôm nay ngươi không giao ra huyền đan là không xảy ra cái cửa này. Có ý gì? Vừa dứt lời, nguyên bản xem trò vui Yến Nương Tử, thân ảnh nhất chuyển, sẽ đến Thiết Vô Danh trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Thiết Vô Danh sắc mặt tại chỗ trở nên tái nhợt, giọng nói trầm thấp, "Đạo, Yến Nương Tử, đây là ý gì? Lẽ nào nghĩ ra trở mặt?" Ha ha ha, tiểu mỹ tiếng cười tại nội đường vọng lại, Yến Nương Tử khẽ cười nói, "Huynh đệ thân thiết cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Yến Nương Tử, lúc đầu ta cũng không có ý định tham dự huynh đệ các ngươi ở giữa, nhưng thật sự là Hùng tiểu huynh đệ cho quá nhiều, ta vô pháp cự tuyệt. Hắn cho ngươi bao nhiêu?" "Ta ra gấp đôi." Thiết Vô Danh vội vã hô, "Nếu như chỉ là Hùng anh, chính mình không chút kiêng kỵ nào, thế nhưng cộng thêm Yến Nương Tử, chính mình khả năng liền khó khăn, huống chi nơi này còn là người ta địa bàn." "Gấp đôi." Giống như là nghe được nào đó chê cười, Yến Nương Tử lập tức cười nói, "Hùng anh tiểu huynh đệ nhưng là đáp ứng cùng ta cùng tham khảo Âm Dương Đại Đạo một tháng, huynh đệ thân thiết có thể nguyện cùng ta cùng tham khảo hai tháng." Nghe vậy, Thiết Vô Danh trong lòng cả kinh. Hùng anh cho là thật điên rồi, một tháng, phải biết rằng trước kia chút quỷ gối Yến Nương Tử dưới gấu quần nam tử, dài nhất cũng chỉ kiên trì nửa tháng. Nay Hùng anh vì cựu chuyển huyền đan cho là thật ngay cả mạng cũng không cần. Thiết Vô Danh bị Yến Nương Tử, Hùng anh hai người tiền hậu giáp kích, trong lúc nhất thời, tiến tối lưỡng nan. Chương 62, vừa ra trò hay chương 62, vừa ra trò hay ba người rằng co chốc lát, Thiết Vô Danh thân hình thoát một cái, trong chớp mắt sẽ đến một chỗ cửa sổ gỗ trước, chuẩn bị phá cửa sổ mà chạy. Hùng anh thấy thế, cao giọng quát lên, "Trốn chỗ nào?" Lúc này nhặt lên một bên bàn gỗ, liền đập về phía Thiết Vô Danh, ngay sau đó cầm trong tay một thanh đại đao, hướng phía Thiết Vô Danh ót bổ tới. Cùng lúc đó, Yến Nương Tử dưới chân điểm nhẹ, nhảy lên mấy trượng, lần nữa đi đến Thiết Vô Danh trước người, phá hỏng hắn chạy trốn đường, tiếp lấy cổ tay chuyển một cái, liền bỏ rơi mấy cái, chỉ nghe ong ong ong, từng đạo ngân mang bắn ra, thoáng qua sẽ đến Thiết Vô Danh trước mặt, thẳng đến mặt. Trước có độc yêu, sau có gào thét mà đến đại đao, hai người vừa ra tay chính là sát chiêu, đảm nhiệm bên trong một, Thiết Vô Danh phải máu tươi tại chỗ. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Thiết Vô Danh thấp bé thân thể hướng mặt đất nằm một cái, đem chính mình cuộn mình thành hình cầu, hướng một bên lăn đi, rầm 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 bắn trụ mà đến độc tiêu, cùng với sượt qua người, lúc này cắm sâu vào trên sàn nhà. Lúc này, Hùng Anh đại đao đã tới trên đỉnh đầu. Thiết Vô Danh chặt lại thân thể, từ Hùng Anh dưới hông chui ra, đi đến sau lưng, quất ra bên hông nhuyễn kiếm, hướng sau đó đỉnh đầm tới. Khi thấy Thiết Vô Danh từ chính mình dưới hông nhảy lên mà quá hạ, Hùng Anh cốc đạo chỗ trong nháy mắt hiện lên thấy lạnh cả người, hậu môn nhất thời mắt lạnh. Không tốt. Trong lòng kinh hô, đây nếu là bị đâm thực, sợ rằng nửa đời sau đều có bóng tối. Hùng Anh lập tức xoay người, cũng vung vẩy đại đao, mang theo lấy phong lôi chi thế, một đao bổ vào nhuyễn kiếm phía trên. Thương đao kiếm tấn công, tiếng sắt thép va chạm tại trong sảnh vọng lại. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Thiết Vô Danh nhuyễn kiếm trong tay, thân kiếm bốn lượn, dư thế không giảm mà đâm về dưới rốn ba tấc chi địa. Còn đây là nội lực chân khí đất dừng lại, đan điền vị trí, một khi đâm trúng, một thân nội lực tán loạn, võ công mất hết, vài thập niên khổ tu mai kia mất đi. Hùng Anh thấy thế, cũng là nhanh lên hấp khí hấp bụng, đồng thời cái mông về phía sau nhíu. Chỉ thấy kiếm sắc bén ánh sáng chợt lóe lên, Hùng Anh nhất thời cảm thấy bắp đùi phía dưới lạnh siêu siêu. Túi đầu vừa nhìn, quần của mình chẳng biết lúc nào rớt xuống đất, chỉ còn lại màu nâu bên trong khố đem sau cùng bộ mặt bọc lại, không đến mức triệt để mất hết mặt mũi. Thiết Vô Danh thấy thế, thầm than một tiếng, chính mình ra sức một kích, vốn là muốn trọng thương Hùng Anh, đến lúc đó một mình đối mặt Yến Nương Tử, chính mình phần thắng cũng không nhỏ. Thế nhưng, Hùng Anh khôi hài mà như cái mông, tránh thoát một kích chí mạng. Ha ha ha, một bên Yến Nương Tử không để ý hình tượng phình bụng cười to, "Hùng Anh tiểu huynh đệ, ta biết ngươi nghĩ khẩn cấp cùng ta cùng tham khảo Đạo Âm Dương, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm a." Đối với người một nhà giễu cợt, Hùng Anh trầm giọng nói ra, "Yến Nương Tử, ngươi sẽ ở một bên xem trò vui lời nói, đừng trách ta đến lúc đó đổi ý." "Hùng Anh tiểu huynh đệ người còn nóng nảy, ta xuất thủ là được." Yến Nương Tử làm nũng một tiếng, chợt hai tay liền bỏ rơi, trong tay áo tối tiêu hướng về Thiết Vô Danh bắn trụm, trong nháy mắt pha không gào thét tới. Thiết Vô Danh rất nhanh huy động nhuyễn kiếm, chỉ thấy kiếm ảnh liên tục, đinh 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 thanh thủy kiếm minh vang vọng nội đường, phá không mà đến tối tiêu liên tiếp bị đánh bay, ngay sau đó kiếm phong vừa vào, Thiết Vô Danh dưới chân giẫm một cái, thân thể hóa thành mũi tên rời cùng, nhằm phía Yến Nương Tử. Nháy mắt, Thiết Vô Danh nắm lấy lợi kiếm giết đến trước mặt. Vang lên bên tai thấp kém kiếm minh, Yến Nương Tử thân hình lóe lên, nghiêng người tách ra, lúc này, Yến Nương Tử bốn phía toát ra một cổ màu tím sương mù, thời khắc ở giữa liền sẽ Thiết Vô Danh bao phủ. Sương mù phiêu khởi khoảnh khắc, Thiết Vô Danh tâm thần cả kinh, lập tức lấy nội lực bảo vệ miệng mũi, phòng ngừa sương mù bị hút vào trong cơ thể. Nhưng là, đã vì lúc đã chậm. Lúc này, trong đầu mọc lên vài phần mất xỉu ý, cước bộ lỗ mảng, cả người trở nên lung la lung lay. Hắn sát mặt đại biến, trong chốc lát ý thức được mình đã trúng chiêu, vội vã móc ra một thanh giải độc hoàn, một tia ý thức địa toàn bộ phận nhét vào trong miệng, thế nhưng như trước vô dụng, chỉ cảm thấy đầu phảng phất chịu lấy một tòa núi lớn càng ngày càng nặng, dưới chân tựa như dẫm trên đám mây, càng ngày càng nhẹ. Không nghĩ tới mình cũng có một ngày bị dược mê đảo. Túc lập tức ngã xuống đất mất đi, bất tỉnh nhân sự. Tiễn Nương Tử ý cười đầy mặt, ống tay áo khẽ quơ, sương mù trong nháy mắt tan đi, đi đến Thiết Vô Danh trước người, ở tại trên người lục lọi một phen, chợt từ hắn trong lòng lấy ra cựu chuyển huyền đan. Tiễn Nương Tử, đem cựu chuyển huyền đan cho ta. Hùng Anh phong dong tới chậm, chờ hắn muốn đến nơi đây, đã nhìn thấy Yến Nương Tử trong tay Kim Hoàng Cựu Chuyển Huyền Đan hai mắt một khắc đều không rời. "Cho ngươi." Nói, Yến Nương Tử không cố kỵ chút nào, ngay trước Hùng Anh, thu hồi Cựu Chuyển Huyền Đan. Thấy như vậy một màn, Hùng Anh trong cơn giận dữ, đến lúc này, làm sao không biết, huynh đệ mình hai người bị Yến Nương Tử bỡ bỡn. Người huy động đại đao liền hướng Yến Nương Tử chém tới, nhưng mà, trong cơ thể đột nhiên khí huyết cuộn, Hùng Anh há to miệng một cái, phốc phun ra một ngụm tanh hôi máu đen, sau đó thân thể mềm nhũn, lập tức ngã quỵ ở mà. Không cam lòng, mấy phen dây rủa, cũng không thành công. Tiến Nương Tử nhìn đau khổ dãy rủa Hồng Anh, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, sau đó trang phục dáng hồng ngắn áo dày chân nhỏ, nhẹ nhàng nâng lên, giẫm tại Hồng Anh trên lưng, hơi hơi dùng sức, lại làm một tiếng tốn Hồng Anh tại chỗ ngất đi. Tiến Nương Tử chân đạp Hồng Anh, cười nói, chỉ bằng loại người như ngươi mặt hàng cũng muốn cùng ta cùng tham khảo đạo âm dương, quả thực si tâm vọng tưởng. Ba 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 đặc sắc, cho là thật đặc sắc, không nghĩ tới trong đêm khuya còn có thể thấy này vừa ra trò hay, đêm nay sợ là không ngủ được. Ai? Tiến Nương Tử quay người lại nhìn lại, đã thấy một vị thân xuyên tuyết sắc trường sam, vóc người cao thon nam tử trẻ tuổi, đang ngồi ở vị trí của mình, vừa nhìn trong sảnh tất cả, một bên trong miệng tự lẩm bẩm, không biết nói cái gì đó. Tô lấy giấy mạ vàng khỏe mắt có chút co lại, Tiến Nương Tử trong lòng kinh ngạc, lúc nào? Trước đó nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Lục Trạch, không biết từ lúc nào tỉnh lại, trong sảnh tất cả có hay không đều bị hắn mắt thấy, này Thiết Hùng huynh đệ làm việc thật đúng là không đáng tin cậy. Ý nghĩ chợt lóe lên, Tiến Nương Tử trong lòng có chút hoảng sợ, trên mặt không thấy chút nào hoảng loạn, cười mỉm nói, công tử là khi nào tỉnh lại? Có từng chấn kinh. Này Thiết Hùng hai người đêm khuya bắt cóc công tử, Tiến Nương ta vừa lúc gặp phải, liền sẽ công tử từ hai bọn họ trong tay giành được, một phen tranh đấu, may mắn tiểu nữ tử cất giấu chuẩn bị ở sau, nếu không đêm nay đừng nói công tử, ngay cả tiểu nữ tử cũng muốn nhập vào. Tiến Nương Tử một bên lòng còn sợ hãi mà nói, một bên vô bộ ngực cao vút, tựa hồ hết thảy đều như nàng nói tới như thế. Lục Trạch trên mặt lộ ra một tia lo lắng, thân thiết nói ra, thì ra là thế, đa tạ cô nương ân cứu mạng, tại hạ cũng là mới vừa tỉnh không lâu, có thể là tại hạ hôn mê một lúc lâu, bất tỉnh nhân sự, ngược lại là không bị đến cái gì sợ hãi, ngược lại là cô nương ngươi cùng hai vị này hung đổ một phen đắc đấu, có từng thụ thương. Tiểu nữ tử không bị tổn thương, chỉ là tiêu hao quá nhiều, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân không có khí lực, ngay cả đứng đều phí sức lực, công tử có thể hay không nâng tiểu nữ tử đến ngồi xuống một bên. Vừa dứt lời, Tiến Nương Tử thân thể lập tức lung lay sắp đổ, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ngã xuống đất. Cô nương, ngươi không sao chứ? Lục Trạch vội vàng từ trên ghế đứng dậy, cước bộ đội ba chạy tới Tiến Nương Tử bên người. Tiến Nương Tử dư quang thoáng nhìn, quả nhiên thấy Lục Trạch vẻ mặt lo lắng hướng chính mình nơi lây đuổi, đồng thời còn đưa hai tay ra, mừng thầm trong lòng, tiểu tử này quả thực bị lừa, chỉ cần hắn dựa vào một chút gần. Gì? Không thích hợp, ở đâu ra long âm? Chương 63, yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người tốt. Chương 63, yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người tốt. Anh yêu nữ, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không có hảo ý, đại uy thiên long. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, lực phân hai đường, giơ tay lên chính là nhất thức song long thủ thủy. Trong chốc lát, hai đạo kim hoàng long ảnh từ lòng bàn tay ra, bay vọt không trung, gào một tiếng, long ngâm vang vọng thiên địa, hai cái long ảnh mang theo lấy Giang Hải Phi nhanh thế, bao la, thế không thể đỡ, trong chớp mắt sẽ đến nói nương tử trước mặt. Trong lúc nhất thời, Tiến Nương Tử ngốc tại chỗ, phản phất toàn bộ tâm thần đều bị long ngâm kinh sợ, trong con ngươi phản chiếu ra màu vàng kim long ảnh, uy nghiêm không thể ngăn cản. Tiến Nương Tử rung động trong lòng, lúc này tránh né đã tối bậy, lúc này khớp hàm khẽ cắn, điều động toàn thân chân khí, ở trước người ngưng tụ tầng một thật dày trong suốt tường lũy, ra sức ngăn cản. Quanh một tiếng vang thật lớn, phá vỡ đêm vắng vẻ. Như là tuyết trắng gặp phải mặt trời chói chang, long ảnh cùng chân khí tường lũy vừa mới tiếp xúc, trong nháy mắt ở giữa, thật dày chân khí tường lũy liền hòa tan mất đi, trong nháy mắt long ảnh xuyên thấu Yến Nương Tử vừa dày vừa nặng lồng ngực. Phúc Yến Nương Tử che lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lúc này té trên mặt đất. Yến Nương Tử trong lòng cười khổ, lúc này đã rõ ràng, tiểu tử này sợ là một tỉnh, cố ý làm bộ hôn mê bị Thiết Hùng hai người khiêng đến nơi này, mục đích gì chính là tìm được chính hắn một chủ sự sau màn, sau đó sẽ một lưới bắt hết. Lực cười chính mình còn tưởng rằng đem Thiết Hùng hai người đùa bỡn trong tay tầm, này rõ ràng chính là chính mình ba người bị nam tử trước mắt đùa bỡn xoay quanh. Tiến Nương Tử dãy rủa đứng dậy, lại chỉ có thể ngồi liệt mặt đất, lau đi máu tươi trên khóe miệng, cầu khẩn nói, công tử, có thể hay không tha tiểu nữ tử một cái mạng nhỏ? Tiểu nữ tử nguyện lấy thân tương báo, cuộc đời này cùng phụng công tử cùng tham khảo thiên địa âm dương bí mật. Nói, vẫn không quên vén lên bắp đùi làm váy. Tuyết trắng thon dài chân ngọc nhất thời hiện lộ tại bên ngoài, sắc mặt chiều hồng, doanh doanh cười, mảnh mai bên trong mang theo quyến rũ phong tình. Hào một cái Yến Nương Tử. Lúc này, Lục Trạch cũng không nhịn được thán phục một tiếng, này nữ thật là cái yêu tinh, một chữ, tao. Lục Trạch chậm rãi đi tới Yến Nương Tử trước người, trong mắt tràn ngập vui vẻ. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn đao minh văng lên, máu tươi đỏ thâm từ Yến Nương Tử trên người văng khắp nơi, nàng thậm chí đều không phản ứng kịp, liền cảm thấy trong đầu không còn, ý thức liền cùng thân thể ra đi. Đầu lâu rơi xuống đất, lăn xuống một bên, trên mặt còn lưu lại một tia kiểu mỹ vui vẻ. Huyết nục phía dưới, phấn hồng khô lâu, sắc tức là không, không tức là sắc, hết thể đều là trăng trong gương, hoa trong nước. Lục Trạch mang theo đao, đối với trên đất thi thể không đầu tự lẩm bẩm. Này đến Nương Tử, trước khi chết lại vẫn muốn mê hoặc chính mình, thật tình không biết chính mình đã trải qua bao nhiêu lúc, cái gì tràng diện hắn chưa thấy qua, cái này chỉ là tiểu tràng diện. Chợt đi tới bên cạnh Thiết Hùng Tổ hai người, đại đao vung lên, lại là hai cái đầu lăn xuống trên mặt đất. Đầu tiên là từ Yến Nương Tử trên người lục lọi, trống rỗng, cũng chỉ có một khỏa cái gọi là cựu chuyển huyền đan. Tại Thiết Hùng trên thi thể lục lọi, chỉ phải bạc vụn hơn 10 lượng, cùng với một quyển phiếm hoàng tập. Đem đoạt được lục soát tốt, ngắm nhìn một phía, nơi này ngược lại là hẻo lánh, vừa rồi tranh đấu lớn như vậy động tĩnh, cũng không có kinh động người bên ngoài. Sau đó, phát hiện nội đường không có những vật khác, Lục Trạch nhảy cửa sổ ra, nhảy vọt đến nóc nhà, giẫm lên mái ngói hướng về khách sạn chạy đi. Chỉ chốc lát sau, liền trở lại bên ngoài phòng, cảm giác đến cách vách Liễu Hồng Đô bình yên mà ngủ, Lục Trạch khẽ cười một tiếng, chợt vào cửa. Nam ở trên giường hẹp, Lục Trạch nhớ tới tình cảnh vừa nãy, trong lòng cũng là may mắn chính mình sớm lĩnh mát cấp Cửu Dương thần công. Cửu Dương thần công kèm theo cường đại trừ độc năng lực, để cho Thiết Hùng hai người mê hồn yên đối với mình không hề có tác dụng. Nghe được Thiết Vô Danh nói có người dùng nhiều tiền mua mình, thật là hiếu kỳ, thế là sẽ giả bộ hôn mê, bị Thiết Vô Danh mang tới chỗ kia đại sảnh thưởng thức vừa gia đình tốt tuồng. Lúc này hồi tưởng, không khỏi cảm thán, trên thế giới này mọi người thủ đoạn trò gian trá chống chất, xuất kỳ bất ý, trong chốc lát vô ý liền dễ dàng trúng chiêu. Tại chưa đạt được chân chính vô địch trước đó, võ công cao tới đâu cũng sợ thái đao, nội lực sâu hơn cũng sợ độc dược, thực lực của chính mình còn chưa đủ. Nghĩ ngày này cũng đủ chính mình làm ở mỹ. Lúc này khép lại hai mắt, trấn an mệt mỏi thể xác và tinh thần. Hùng kê hát vang, đông phương mờ mờ. Hát thủy huyện, pháp trường chỗ đã bị người hiểu chuyện vây cái chật như nêm cối. Pháp trường phía trước đã sớm dựng dùng tốt tại che dầm mưa dãi nắng lều. Hát thủy huyện lệnh lệ phi tinh ngồi ở bên trong, cùng hắn tướng mạo có 5 phần tương tự lệ phi nói đứng ở một bên. Áp giải cương, Hứa hai nhà xe chở tù lúc này đã tại một bên chờ. Hơn 10 chiếc trên tù xa đều chở đầy người, Hứa ra ngược lại là không có người nào. Thế nhưng tại Hát thủy huyện cày sâu mấy đời khương gia, tối hôm qua bị lệ phi nói giải vào trong lao. Từ cương, Hứa hai nhà tìm ra không ít có quan hệ cấu kết ma tông, lừa bán hải đồng chứng cứ. Bắt được chứng cứ phạm tội một khắc này, Hát thủy huyện lệnh lệ phi tinh tại chỗ hạ lệnh, Vu Minh ngày vào lúc giữa trưa, trảm lập quyết, đem người áp lên đi. Thời gian rất nhanh thì đi đến chính ngọ, lệ phi tinh phất phất tay, ra lệnh một tiếng. Nghe vậy, xe chở tù trước bộ khoái, các sai dịch nhất thời mở ra vài xe chở tù, mạnh mẽ đem người ở bên trong lôi ra ngoài, có người kêu khóc, chết sống không chịu đi ra, nhưng có người thần tình chết lặng, tùy ý sai dịch kéo. Đứng ở pháp trường bên trong, mang theo gông xiềng Khương gia gia chủ Khương Viện thấy trong lán lệ phi tinh, hô lớn: "Huyện lệnh đại nhân, Khương gia tự biết nghiệp chướng nặng nề, đối với huyện nha phán quyết không có điều gì dị nghị, thế nhưng có chút tộc nhân là vô tội, không biết đại nhân có thể hay không mở một mặt lưới, thả bọn họ một con đường sống." Lệ phi tinh sắc mặt đạm mạc, cấu kết ma tông, lừa bán nhân khẩu, theo đại hạ luật, liên lụy cửu tộc, ngươi yên tâm, những cái kia Khương gia chi nhánh, bản đại nhân cũng sẽ không bỏ qua. Nói xong liên lụy cửu tộc, bản quan nói được thì làm được. Nghe vậy, Khương Viện sắc mặt lo lắng, đang muốn mở miệng, lại bị sau lưng sai dịch bịt lại miệng mũi, áp lên chặt đầu đài. Đã sớm chuẩn bị xong đao phủ, trong miệng hàm chứa một bụng rượu, phun đến sáng loáng trên thân đao, ngay sau đó một đao chặt xuống. Phốc, suy trường đao rơi xuống, thi thể phân ly. Máu tanh một màn, trực tiếp dẫn tới bách tính vây xem kinh hô, sợ đến một bên gương, Hứa người hai nhà sắc mặt trắng bệnh, có người đã sợ đến tiểu tiện giản rủa, phát ra tiếng cười. Chạm. Lệ phi tinh thần tình băng lãnh, lần nữa hạ lệnh. Nhất thời, lại là đầu người rơi xuống đất. Không phải ta cái gì không biết. Ta không muốn chết ta. Vì sao? Cấu kết ma tông là Khương chủ bạc, chết nhưng là chúng ta. Ta chỉ là cái nấu ăn, không có quan hệ gì với ta. Từng cái kêu khóc oan uổng, muốn sống, nhưng là vô ích. Không ngừng có người bị áp lên chặt đầu đài, trường đao rơi xuống, chính là đầu người cuộn cuộn. Trong lúc nhất thời, tiên huyết nhiễm đỏ toàn bộ pháp trường. Trong đám người Lục Trạch nhìn một màn này, ánh mắt lấp lóe, cái này huyện lệnh đại nhân, tâm thực sự là ác, hành sự cũng quyết đoán rất. Hôm qua phát hiện bạn tiện đường giấu kín làm ác, suốt đêm bắt nhân viên tương quan, hôm nay đã bị chặt đầu, liền thẩm đều không thẩm. Tựa hồ quá nóng lòng chút, còn nói là hắn thực sự ghét ác như kiểu, trong mắt không cho phép hạt cát. Pháp trường mùi máu tanh nồng nặc, để cho người ta khó chịu. Đi theo Lục Trạch sau lưng Liễu Hồng Đô, nhìn rơi xuống đầu người, cùng với không trung khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy trong dạ dày đã phiên giang đảo hải, muốn nôn mửa. Lớn, đại ca, nếu không chúng ta đi về trước đi. Liễu Hồng Đô xé một chút Lục Trạch góc áo, che miệng mũi đạo. Nhìn Liễu Hồng Đô trắng bệnh sắc mặt, Lục Trạch nói ra, nếu không kiên trì nữa kiên trì, điểm ấy chàng diện đều nhịn không được, về sau làm sao còn hành tẩu giang hồ. Đại ca, ta không muốn hành tẩu giang hồ, ta chỉ muốn về nhà. Lục Trạch cười nói, đi thôi. Chương 64, Côn Ngô chân kinh. Chương 64, Côn Ngô chân kinh. Trở lại khách sạn, hảo hảo cho tiểu gia hỏa khai thông một phen, sắc mặt lúc này mới trở nên bình thường, dặn hắn hảo hảo hồi phòng nghỉ ngơi. Mà mình cũng không suy nghĩ thêm nữa pháp trường từng màn, cũng không ở ý Hát thủy huyện làm cho gì vội vã xử quyết nhân sĩ liên quan, ngược lại đây hết thảy không liên quan đến mình. Móc ra từ Hoan Hỷ đạo nhân cùng Thiết Hùng huynh đệ trên người lấy được vàng nhặt tập, hôm qua vội vàng, còn chưa tới kịp kiểm tra. Lúc này, lật ra vừa nhìn, phát hiện đúng là một môn nội công tâm pháp, tên là Côn Ngô chân kinh. Từ mặt chữ nhìn lên đi, chỉ cảm thấy môn tâm pháp này bình thường không có gì lạ, không quá mức chỗ đặc biệt. Mở ra một quyển khác, cũng là một môn nội công võ học, nội dung phía trên bình thường rất, không hề chỗ đặc thù. Bất quá thú vị là, này hai quyển tập ghi lại đều là Côn Ngô chân kinh nhưng nội dung thiên nam địa bắc, không liên hệ chút nào. Lục Trạch cũng cẩn thận lật xem, tập bên trên không có tường ghép, cũng không có khu vực danh xưng chữ, càng không có cái gọi là địa đồ. Nhìn đần độn vô vị, còn không bằng bị Thiến Huyết đỉnh chân kinh. Lục Trạch liền đem nó ném một trong bên cạnh, trong tay vướt vướt màu vàng kim cựu chuyển huyền đan. Hôm nay sáng sớm, chính mình ngay trước Liễu Hồng Đô xuất ra thuốc này lúc, Liễu Hồng Đô chỉ là liếc mắt một cái, nói viên thuốc này chính là Vân Châu đệ nhất đại phái Hoa Gian phái, luyện chế cho trong môn đệ tử trúc cơ sử dụng đan dược, một hạt có thể gia tăng 10 năm đến 20 năm công lực, cụ thể hiệu quả tùy theo từng người. Mà lại một người cả đời chỉ có thể ăn một hạt, bởi vì một hạt sau đó ăn vào chính là phế đan một viên, ngoại trừ tăng đau bụng phiêu lưu bên ngoài, lại không cái khác hiệu quả. Liễu Hồng Đô tự thuật chính mình đã sớm ăn xong này cái huyền đan, nếu không lấy hắn thực lực, như thế nào cùng Phong Vô Cứu vướng víu hồi lâu. Lục Trạch cũng cạo xuống một chút dược bọt, trộn lẫn trong nước, nuôi nấng khách sạn hậu viện gà vịt, vừa mới qua đi nhìn thoáng qua nửa ngày, những cái kia gà vịt nhóm ngoại trừ tiếng kêu lớn một chút, không có cái khác gì dạng. Thế là, yên lòng đem bỏ vào trong miệng. Huyền đan vừa hạ xuống bụng, một dòng nước nóng trong nháy mắt tại phần bụng bốc lên, tiếp lấy liền sẽ không có. Lục Trạch vận chuyển chân khí trong cơ thể, không có phát hiện khó chịu, công lực ngược lại là tăng trưởng, nhưng là tăng trưởng cũng không nhiều, ngâm nước có chút nghiêm trọng, đại khái là 1-2 năm bộ dáng. Cười khổ một tiếng, 1-2 năm liền 1-2 năm a, tổng so với không tăng trưởng tốt. Mình cũng tại Hắc Thủy huyện đợi không ít thời gian, nên làm chuyện đều làm, là nên trở về. Cũng không biết trừ phiến loạn chuyện thế nào, đi qua lần trước Tiền Thanh Huyền như vậy lăn qua lăn lại, phía sau cũng không nói khi nào xuất phát tiêu diệt, hệ thống bên trên đã treo nhiều cái treo thưởng nhiệm vụ, sớm một chút hoàn thành cho thỏa đáng. Nghĩ như vậy, dưới lầu lại truyền đến nổ vang. Phanh, toàn bộ khách sạn đều chấn động, Lục Trạch chỗ ngồi ở trên sàn nhà cảm thấy một cổ mãnh liệt chấn cảm, từ dưới lầu đại sảnh truyền đến. Tiếp lấy liền có người lớn tiếng hô, giết người. Sau đó bên tai truyền đến liên tiếp tiếng cửa mở, hiển nhiên mặc kệ ở thế giới nào, bất chấp nguy hiểm bắt quái người luôn là tồn tại. Lục Trạch mở rộng cửa ra, đi đến lầu 2 một chỗ đất trống, nhìn lầu dưới đại sảnh. Nguyên bản đại sảnh thực khách không ít, đều bị hù chạy, hiện tại trống rỗng không có mấy người, chỉ còn lại 3 phe nhân mã ngồi ở trong đại sảnh, lẫn nhau đề phòng. Cách đó không xa, một cổ ngã trong vũng máu thi thể lặng lặng nằm ngửa, chảy ra tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất. Trong đó một phương nhân mã dẫn đầu mở miệng, "Công Tôn Du, ngươi hơi bị quá mức bá đạo a. Sư đệ ta không phải nhìn ngươi lên mắt, trêu chọc một câu, ngươi liền tại chỗ oan ánh mắt của hắn, còn đem hắn giết chết, thực sự không đem chúng ta Cuồng Đao môn để vào mắt." "Ha ha, Cuồng Đao môn, khẩu khí thật là lớn, nếu như các ngươi môn chủ ở chỗ này, cũng không dám như vậy vọng ngôn, chỉ bằng các ngươi những này lồng đều không cởi tiểu gia hỏa, cũng dám uy hiếp lão đường, không biết mùi vị, có tin hay không, ta hiện tại liền sẽ các ngươi giết sạch." Ngồi ở một góc nữ tử trầm trọng nói. Nàng vóc dáng cao gầy, buộc tóc cao vãn, một thanh trường kiếm đeo nghiêng ở sau lưng, dáng xanh trang phục buộc vòng quanh lưu loát thân hình, tán phát khí thế rất nhiều nam tử đều không kịp nàng. Ba phe nhân mã bên trong, thuộc nàng một phương nhân số ít nhất, cũng thuộc về nàng khí thế phách lối nhất. Ngươi một gã Cuồng Đao môn đệ tử lúc này đứng dậy, chỉ vào Công Tôn Nhu, chuẩn bị nổ xích, còn chưa mở miệng, Công Tôn Nhu nhãn quang quét tới, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia đệ tử, như lợi kiếm đâm tới, tên nam tử kia cảm giác có hai bàn tay to gắt gao bắt cổ, khiến cho hắn không phát ra được một tia thanh âm. Tên nam tử kia cứ như vậy đứng, hai chân như nhũn ra, lập tức ngồi liệt tại băng gỗ phía trên. Ngươi chờ, chúng ta môn chủ gần đến, đến lúc đó có ngươi tốt trái cây ăn. Cuồng Đao môn cả đám, tàn bạo nói ra nói thế, chợt rơi vào yên lặng. Các ngươi hạ người vô năng, giết đều ngại ô uế tay của ta. Công Tôn Nhu nhìn thoáng qua, khinh thường nói. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên cái bàn, trước bàn là một gã mù lòa lão giả, trong con ngươi tất cả đều là tròng trắng mắt, thường nhân xem một chút liền sẽ tê cả da đầu. Bên người còn ngồi một gã nữ đồng, trên đầu ghim tóc sừng dê, cùng sử dụng dây đỏ hệ, phía sau con so với nàng còn phải cao hơn một con một cầm, đang càng không ngừng hướng mù lòa lão giả trong bắt gấp thức ăn, nhu nhu đạo, ra ra dùng bữa. Cháu gái ngoan. Mù lòa lão giả tay quát lên nữ đồng trên đầu, nhẹ nhàng xoa xoa, khe ránh mọc um tùm trên mặt tươi cười. Ngươi mù, xem như để cho lão nương bắt được ngươi, nhìn ngươi lần này chạy đi đâu. Nói, Công Tôn Nhu một tay quát lên phía sau trên chuôi kiếm. Mù lòa lão giả, theo thanh âm phương hướng, nghiêng đầu sang chỗ khác, tràn đầy tròng trắng mắt đồng tử đón nhận Công Tôn Nhu ánh mắt bén nhọn, mặt mo mỉm cười, nói ra, Công Tôn cô nương, lão phu tự vấn với ngươi không hề ăn tết, ngươi vì sao đuổi theo lão phu không thả đâu. Ngươi mù, chính ngươi làm chuyện gì còn muốn ta nói, ngươi phạm vào các loại hành vi phạm tội, có chí chi sĩ đều có thể thấy mà chu diện. Ai, Công Tôn cô nương, trên đời này ác nhân nhiều như vậy, ngươi giết qua được tới sao? Mù lòa lão giả vừa dứt lời, Lục Trạch phía sau chuyển đến Liễu Hồng Đô thanh âm, hạt nhãn cầm mà phong vô đồng. Nghe vậy, Lục Trạch trong đầu thời gian qua đi hồi lâu, vang lên lần nữa quen thuộc thanh âm nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến mục tiêu mới phát lệnh truy nã mục tiêu hạt nhãn cầm ma phong vô đồng nhiệm vụ đẳng cấp cấp 3 nhiệm vụ khen thưởng màu vàng võ học bảo dương một cái. Hạt nhãn cầm ma. Lục Trạch thấp giọng lẩm bẩm, đường hạ mù lòa lão giả chính là triều đình lấy 5000 lượng bạch ngân truy nã tội phạm, hạt nhãn cầm ma phong vô đồng. Có người nói, phong vô đồng trước kia chỉ là một nhà trà lâu thuyết thư tiên sinh, có một tôn nữ, hắn kể chuyện lúc, hắn tôn nữ ở một bên đánh đàn, hai người sống nương tựa lẫn nhau, thời gian ngược lại cũng không có trở ngại. Phía sau hắn tôn nữ bị trà lâu lão bản trưởng tử coi trọng, cần phải đối với hắn rối loạn sự tình, tôn nữ tại phản kháng trong quá trình bị trà lâu lão bản trưởng tử bóc chết, phong vô đồng đã biết, cùng ngày đeo một cây cầm, đi trước trà lâu lão bản trong nhà, một nhà hơn 10 miệng, chó gà không tha. Về sau trên giang hồ liền xuất hiện một cái chuyên môn cường đoạt nữ đồng hạt nhãn cầm ma, nghe nói từng cái bị hắn cướp đi nữ đồng đều sống không quá một tuần, chưa từng nghĩ ở chỗ này gặp phải hắn. Liễu Hồng Đô đi lên trước, nhìn xuống dưới sảnh mù lòa lão giả, hướng về Lục Trạch giải thích. Nghe xong Liễu Hồng Đô mà nói, Lục Trạch trong lòng thầm than hoàn hảo có hắn, nếu không lại để cho một gã tội phạm từ trước mắt hắn trốn. Dư Quang liếc mắt một cái bên cạnh Liễu Hồng Đô, phát hiện hắn sắc mặt đã khôi phục bình thường, nói vậy đã hình phạt kèm theo chàng chặt đầu một màn bên trong đi ra. Trong sảnh Công Tôn Nhu đã rút ra sau lưng trường kiếm, cùng Phong Vô Đồng giằng co lấy. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí có chút ngưng trọng. Chương 65, U Đùn kéo đến chương 65, U Đùn kéo đến Công Tôn cô đường, Tần Mộ giúp ngươi một tay như thế nào? Cười nhạt âm thanh từ đằng xa truyền đến, chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở khách sạn cánh cửa. Người này thân hình cao lớn khôi ngô, một tay nhấc lấy một khỏa khuôn mặt đầu lâu dữ tợn, một tay cầm bầu rượu đang hướng đổ vô miệng rượu, đi trên đường, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu kiếm khách, Tần Giang Hà. Bên cạnh Liễu Hồng Đô thấp giọng nói ra, người này cùng đại ca ngươi giống nhau, là một gã người làm văn hộ, mỗi lần giết người trước đó đều muốn uống một bầu rượu, một tay khoái kiếm, chưa có người địch nổi, người giang hồ xưng tiểu kiếm khách. Tần Giang Hà vừa vào cửa, thấy một bên Cuồng Đao môn người, hơi ngoài ý muốn nói, "Gì? Cuồng Đao môn người, vừa lúc các ngươi môn chủ không nên bên đường khiêu khích ta, dạ, so đầu của hắn các ngươi liền mang hồi tế điện a." Nói xong, lúc này cầm trong tay đầu lâu ném về bọn hắn. Phanh lớn chừng cái đấu đầu lâu từ không trung lướt qua, rơi vào trên bàn gỗ. Cuồng Đao môn các đệ tử thấy viên này khuôn mặt đầu lâu dữ tợn, sắc mặt mắt thường có thể thấy trắng bệnh, thần tình vừa hãi vừa sợ, tiếp lấy không nói hai lời, chạy thoát thân giống như rời đi khách sạn, rất sợ chậm bị Tần Giang Hà chặt xuống đầu lâu, bước nhà mình môn chủ theo gót. Lập tức, Tần Giang Hà thu hồi bầu rượu, đi đến Công Tôn Nhu bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mù lòa lão giả, nói ra, gần nhất vừa lúc thiếu khuyết mua rượu tiền, Công Tôn cô nương này người mù thực lực không kém, không bằng chúng ta một chỗ liên thủ, không sơ hở. Công Tôn Nhu cũng không cảm kích, trầm giọng nói, lão nương muốn giết người, không cần giả mượn tay người khác, Tần Giang Hà ngươi chính là ở một bên đàng hoàng ngây ngô, chờ lão nương kết liễu hắn, tiền thưởng phân ngươi một ít. Chỉ bằng ngươi? Hạt Nhãn cầm Ma Phong Vô Đồng hai tay vướt về nữ đồng sau lưng một cầm, rêu cợt nói, cũng chính là lão phu không thích vừa lớn, giống như ngươi này giống như tay chân lèo khèo, lão phu muốn đánh nhau mấy cái liền đánh mấy cái, nghĩ thế nào trà đạp liền làm sao trà đạp. Công Tôn Nhu giận dữ, một trường đem trước người cái bàn đánh thành hai nửa, người mù, ngươi muốn chết. Ai nha nha, hôm nay làm sao náo nhiệt như thế, ai chọc ta nhà Công Tôn tỷ tỷ sinh khí, không dùng tỷ tỷ xuất thủ, tiểu muội ta giúp tỷ tỷ hết giận. Vừa dứt lời, một gã hồng y đi chân trần nữ tử chậm rãi tiến vào, một đôi mắt phượng bay xéo nhập tấn, khóe mắt chu sa điểm chế đường văn, đẹp đẽ tuyệt cùng. Lúc này nàng nghiêng đầu đánh giá Phong Vô Đồng, như là nhìn chằm chằm con mồi, nhãn quang lưu chuyển ở giữa hình như có huyết sắc gợn sóng. Đây cũng là ai vậy? Hồng Hà yêu nữ, ngươi chính là như thế làm bộ làm tịch, quả thực làm người ta buồn nôn. Công Tôn Nhu lạnh lùng nói, tại chỗ gọi ra thân phận của người đến. Tỷ tỷ nói lời này, có thể quá tổn thương muội muội tâm. Hồng Y liền nữ tử lấy tay áo che mặt, trên mặt ủy khuất, tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi lệ, như vậy mảnh mai răng rớp, nếu như bị những nam tử khác thấy, hận không thể đem ôm vào trong ngực, hảo hảo thương tiếc một phen. Hừ. Công Tôn Nhu lạnh rên một tiếng, trong mắt vẻ chán ghét không chút nào che lấp. Hồng Hà tiên tử, Trần Nhược Hi, chính là Diệp Dương thành đệ nhất thế gia Trần gia người, người này cũng tà cũng đang, hành sự chỉ theo trong lòng chỗ tốt. Bên hai truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, quay đầu nhìn lại, chính là khách sạn trưởng quỹ. Lục Trạch có chút kinh ngạc, hỏi: "Trưởng quỹ, ngươi không giấu kỹ, sao phải trả đi ra? Khách nhân kia vì sao không tại trong phòng hảo hảo đợi, đi ra nhìn cái gì náo nhiệt?" Trưởng quỹ không trả lời, ngược lại phản vấn Lục Trạch. Nhìn trên mặt không hề vẻ bối rối trưởng quỹ, Lục Trạch ngược lại là mọc lên một tia hiếu kỳ, lúc này, thân là khách sạn trưởng quỹ không nên xa xa trốn một góc, đợi đến trong sảnh mọi người rời đi, trở ra giải quyết tàn cục. Như là to gan như vậy xem trò vui, Lục Trạch vẫn là lần đầu gặp phải. Hai người nhìn nhau cười, rất có ăn ý không còn hỏi đối phương, đưa mắt về phía dưới mọi người. Lúc này, không đáng trong đại sảnh, Tần Giang Hà, Trần Nhược Hi cùng với Công Tôn Nhu đem Phong Vô Đồng bao bọc vây quanh, ngăn chặn hắn tất cả đường lui. Mù Lòa Phong Vô Đồng cười nhạt một tiếng, hôm nay thật đúng là một ngày lành, các vị không hẹn mà cùng mà tìm tới Phong Mỗ, thật đúng là duyên phận a. Người mù ngược lại là sẽ nói cười, ai với ngươi có duyên phận a, rõ ràng là ngươi cầm không nên cầm đồ vật, lúc này giao ra đây, còn có thể để ngươi chết thống khoái. Trần Nhược Hi doanh doanh cười, trực tiếp một chút rõ ràng ý đồ đến. Công Tôn cô đương, tiểu kiếm khách, hai người các ngươi cũng là vì Côn Ngô Trần Kinh mà tới sao? Phong Vô Đồng mở miệng hỏi. Người mù, ngươi tốt nhất giao ra đây, có nhiều thứ ngươi không đụng được. Trên lầu Lục Trạch nghe được Côn Ngô Trần Kinh nghi ngờ trong lòng, Côn Ngô Trần Kinh bất quá là bình thường không có gì lạ một môn nội công tâm pháp, như thế nào chọc cho những người này đến đây tranh đoạt, phải biết rằng dạng này Côn Ngô Trần Kinh hắn có thể có chừng hai quyển, vẫn là khác biệt phiên bản. Trưởng quỹ, cũng biết này Côn Ngô Trần Kinh gây nên vật gì. Lục công tử có từng nghe qua Côn Ngô tán nhân? Trưởng quỹ hỏi. Không biết. Khẽ lắc đầu, cái danh hiệu này hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Côn Ngô tán nhân chính là 500 năm trước một vị võ đạo tuyệt đỉnh. Có người nói lúc tuổi già lúc, hắn đem chính mình suốt đời sở học chỉnh lý thành sách, cũng mệnh danh là Côn Ngô Trần Kinh bên trong cất giấu đi thông võ đạo tuyệt đỉnh bí mật. Thì ra là thế. Lục Trạch nghe xong, như có điều suy nghĩ. Côn Ngô tán nhân, một cái ở vào võ đạo tuyệt đỉnh nam nhân, lúc tuổi già đem chính mình suốt đời sở học ghi lại tại một quyển tên là Côn Ngô Trần Kinh trong bí tịch, người nào đến Côn Ngô Trần Kinh thì có thể trở thành kế tiếp Côn Ngô tán nhân. Đương nhiên, Lục Trạch trong đầu hiện hiện một cái chẳng cảnh, muốn biết trở thành võ đạo tuyệt đỉnh bí mật sao? Ta đem ghi lại tại Côn Ngô Trần Kinh bên trong, đi tìm a. Kế tiếp võ đạo tuyệt đỉnh nói không chừng chính là ngươi, từ nay về sau đại lục tiến vào đại hỗn loạn thời đại lúc đầu, Lục Trạch tổng hội cảm thấy trong này phương pháp có chút quen thuộc. Một cái hư vô mở miệng truyền thuyết, một quyển không biết thực hư Côn Ngô Trần Kinh một cái người giang hồ cự tuyệt không được mộng đẹp. Ha ha ha. Côn Ngô Trần Kinh ở nơi này, các ngươi ai dám cầm? Nói, Phong Vô Đồng liền từ trong lòng móc ra một tờ gia thú, đem phóng tới trước người trên bàn. Công Tôn Nhu đám người thấy gia thú một khắc này, hô hấp không tự giác mà nặng vài phần. Trong lúc nhất thời, nội đường rơi vào vắng vẻ. Công Tôn Nhu, Tần Giang Hà, Trần Nhược Hi chuyển tam giác chi thế, đem Phong Vô Đồng bây quanh, đồng thời lại mỗi người đề phòng, ai cũng không dám tiến lên cướp đoạt gia thú, sợ trở thành bị tập hòa đối tượng. Mấy người rằng co một lúc lâu, Trần Nhược Hi dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, Công Tôn tỷ tỷ, Tần đại ca, chúng ta như thế cứng lấy cũng không phải biện pháp, không bằng ba người chúng ta trước liên thủ giết chết Phong Vô Đồng, đoạt được Côn Ngô Trần Kinh sau đó mỗi người sao một phần, như thế nào? Công Tôn Nhu cùng Tần Giang Hà nhìn nhau liếc mắt, lập tức gật đầu, có thể, đồng ý. Ba người tại chỗ đánh nhịp, chuẩn bị xuất thủ lúc, mới vừa có động tác, tiếp theo một cái chớp mắt liền ngừng thân thể, ai cũng không có xuất thủ. Xem ra tạm thời kết minh, không có một tia tín nhiệm đáng nói. Phong Vô Đồng mặc dù mắt mù, nhưng cũng có thể cảm giác được hiện trường tình huống, ba người có kiêng kỵ, chậm chạp không chịu động thủ. Chợt bật cười, mấy vị, Côn Ngô chân kinh ở nơi này, làm sao không tới lấy a? Lẽ nào muốn cho ta hai tay dâng, nhưng là ba người các ngươi, ta nên đưa cho ai đâu? Chương 66, nói chuyện chương 66, nói chuyện trong sảnh, trong lòng mọi người cố kỵ quá nhiều, ai cũng không có xuất thủ, trong lúc nhất thời, tràng diện như dừng lại một dạng, tính vào giờ khắc này. Lúc đầu bị mọi người vi trụ Phong Vô Đồng, nguy hiểm nhất, lúc này ngược lại thành nhàn nhã nhất người kia. Tất nhiên, các ngươi đều không muốn động thủ, cái kia người mù ta có cái đề nghị, ta ở chỗ này đấu giá Côn Ngô Trần Kinh ba người các ngươi không bằng tại chỗ đấu giá, người trả giá cao được, người mù ta đề nghị này thế nào? Phong Vô Đồng thong thả ngồi tại trên ghế gỗ, sờ trên bàn da thú đạo. Dứt lời, Tần Giang Hà hỏi ngược lại, người mù, ngươi coi thật tốt như vậy thơm. Một lần tình cờ đạt được cái này chân kinh, đáng trách ta hiện tại căn cơ đâm sâu vào, không thể thay đổi, này Côn Ngô Trần Kinh đối với ta mà nói chính là vị như nhai sắp đến, chẳng thừa này phát một khoản tiền, há không đẹp hay. Phong Vô Đồng thần sắc cảm đạm, không giống giả bộ. Nghe vậy, một bên Công Tôn Nhu cùng Trần Nhược Hy ngược lại là có chút ý động, có thể dùng tiền có được đồ vật, hà tất đánh đánh giết giết đâu. Trần Nhược Hy cười mỉm nói, tiểu muội ta ngược lại thật ra không sao cả, thì nhìn Công Tôn tỷ tỷ cùng Tần đại ca có đồng ý hay không. Công Tôn Nhu, Tần Giang Hà như có điều suy nghĩ, lúc này ba người bọn họ lẫn nhau kiên kỵ, không dám ra tay cướp đoạt, nếu như lấy bán đấu giá hình thức cạnh tranh lời nói, ngược lại là giảm bớt không ít công phu. Hai người lẫn nhau vừa nhìn, chợt gật đầu nói, có thể. Nghe được mọi người tiếp thu chính mình đề nghị, Phong Vô Đồng mở miệng nói, các vị, nếu là đấu giá cũng không cho phép có người cố ý quấy rối, kêu lên chính mình căn bản không trả nổi giá, người mù ta cũng không tiếp thu bán chịu, càng không tiếp thụ những phương thức khác bồi thường. Nói, Phong Vô Đồng vẫn không quên tựa đầu ngặt về phía trước Trần Nhược Hy. Thấy như vậy một màn, Trần Nhược Hy sầm mặt lại, lạnh giọng nói, lao giả mù, ngươi này là có ý gì? Chính là thiên hạ nam nhân chết hết, ta cũng chướng mắt ngươi. Cái kia tốt nhất. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu, giá thấp giá cả chữ còn chưa rơi xuống, một giọng nói từ lầu 2 vang lên, nếu là đấu giá, cái kia Hàn Mỗ cũng tới tham dự một chút. Trưởng quỹ, ngươi không sợ bị quần đầu đến chết sao? Lục Trạch hỏi một câu. Trưởng quỹ cười không nói. Đường Hạ Công Tôn Nhu ba người ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, sắc mặt khó coi, nhãn quang chớp động tìm kiếm vừa rồi người mở miệng, lúc đầu ba người cạnh tranh áp lực liền lớn, hiện tại có người tạm thời thêm vào, há có thể đồng ý có thể, người mù ta đang lo người mua không nhiều đâu. Phong Vô Đồng rất vui khi thấy điều đó xảy ra, hắn ước gì càng nhiều người càng tốt, trên lầu cái khác hai vị tiểu ca, có muốn hay không một chỗ. Thoại âm rơi xuống, trưởng quỹ cùng Công Tôn Nhu đám người đều là đưa ánh mắt về phía nhìn Lục Trạch cùng Liễu Hồng Đô. Bị một đám cao thủ nhìn chăm chú vào, Liễu Hồng Đô như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, vô ý thức nhìn về phía Lục Trạch. Đối mặt Phong Vô Đồng mời, Lục Trạch cười nhạt một tiếng, ta đối với cái gọi là Côn Ngô Chân Kinh không có hứng thú, lại nói các ngươi ai có thể cam đoan này người mù trong tay Côn Ngô Chân Kinh là thật, các ngươi có xem qua sao? Vạn nhất này người mù cầm giả lừa gạt các ngươi thì sao? Hơn nữa, này người mù miệng mồm nói mình căn cơ đâm sâu vào, không thể thay đổi, ai biết thật hay giả? Lục Trạch nói xong, Công Tôn Nhu đám người cảm thấy nói có lý, quả thực một lời thức tỉnh người trong động. Nếu quả như thật như Lục Trạch nói tới như thế, nhóm người mình liều mạng tranh đoạt, cuối cùng có được muốn thật hay giả, đó mới khóc không ra nước mắt. Tiểu tử, ngược lại là dài quá một tờ khéo ăn khéo nói miệng, xác thực làm người ta chán ghét. Phong Vô Đồng điểm như nói, thật muốn xé rách nó. Các ngươi nhìn, hắn nóng này. Lục Trạch chỉ vào Phong Vô Đồng đạo, chư vị, này người mù vừa nhìn thì không phải là người tốt, cẩn thận bị lừa à, theo ta thấy, này người mù nói không chừng đem thực sự Côn Ngô Chân Kinh giấu đi, đem giả được rồi. Phong Vô Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, một trường cách không hướng phía Lục Trạch đánh tới. Lục Trạch thấy thế, đồng dạng nhẹ nhàng bung lên, chân khí cuồn cuộn ra, long ngâm chợt vang, hai trưởng cách không chạm vào nhau, nhất thời tình khí cuộn sạch bốn phương, thổi trong sảnh bàn ghế nhao nhao ngã xuống. Nhận thấy được chính mình cách không nhất kích bị đối phương tùy ý hóa giải, Phong Vô Đồng mặt mo trầm xuống, sắc mặt so với nổi trò còn đen hơn. Trên lầu, Lục Trạch vẻ mặt ung dung, đối với Phong Vô Đồng cười cười, nói: các vị, các ngươi đều thấy được, xem ra bị ta nói trúng. Lao già mù, còn muốn kéo ta xuống nước? Mọi người thấy trong lòng cả kinh, Phong Vô Đồng cách không một trưởng uy lực không nhỏ, đổi thành mình cũng không nhất định tùy ý như vậy đo lấy. Trên lầu nam tử trẻ tuổi thực lực khó dò, mà cùng lúc đó bọn hắn cũng phát hiện Phong Vô Đồng dị thường. Tần Giang Hà khẩn cấp hỏi, người mù, vị tiểu ca này nói rất có lý, không bằng ngươi trước đem ra thú cho chúng ta mượn xem một chút, nếu như là thực sự, chúng ta tự nhiên bỏ tiền đấu giá, nếu như là giả, hừ. Phong Vô Đồng đồng dạng không kiên nhẫn đạo, tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, các ngươi liền tin? Có tin hay không, vậy cũng phải để cho chúng ta xem trước một chút ta. Công Tôn Nhu mở miệng nói, đúng vậy a người mù, cho chúng ta liếc mắt nhìn sao. Trần Nhược Hy ở một bên cũng không nhịn được nói ra. Mắt thấy tràng diện dần dần thoát ly bản thân điều khiển, Phong Vô Đồng có chút đâm lao phải theo lao, trong lòng đối với Lục Trạch thật là chán ghét, hận không thể lập tức xuất thủ đập chết cái này ở bên thai ồn ào con rồi. Khi sâu một hơi, Phong Vô Đồng nói ra, nhìn, là không có khả năng cho các ngươi nhìn, khó khó giữ được trong các ngươi có ký ức xuất chúng người, liếc mắt liền nhớ kỹ, cái kia người mù ta cũng không liền bị thua thiệt. Không bằng, chúng ta mỗi người lùi một bước, ta trước đọc lên vài câu, các ngươi nghe xong chính mình phán đoán người mù trong tay ta cái này Côn Ngô Chân Kinh thật hay giả. Mọi người suy tư chốc lát, cảm thấy rằng có tiếp nữa cũng không phải biện pháp, trước tạm nghe tới vài câu. Thấy đoàn người chuẩn bị tiếp thu lúc, Lục Trạch lần nữa thiện ý nhắc nhở, chư vị cũng không nên rút lui à, vạn nhất này người mù cố lộng huyền hư, tùy ý niệm hơn mấy câu như lọt vào trong sương mù câu đố, hồ lộng các ngươi tiểu ca, ngươi muốn như thế nào? Phong Vô Đồng tức giận nói, các ngươi thì sao? Còn muốn hay không nghe? Tiểu ca ca, nô gia ở chỗ này cảm ơn hảo ý của ngươi. Trần Nhược Hy đi ra hòa giải, không bằng trước nghe một chút này người mù phải nói chính là cái gì, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, luôn có thể nghe ra thật xấu đến. Ân. Mọi người gật đầu ý bảo, cảm thấy Trần Nhược Hy nói thế có lý, thế là nhao nhao thúc giục Phong Vô Đồng mau nhanh mở miệng. Muốn nghe ta nói cũng có thể, tiểu tử này không thể ở đây. Phong Vô Đồng oán khí thâm hậu đạo. Chư vị, nghe ta một lời, ta cái này niệm, mau nhanh để cho tiểu tử kia câm miệng. Phong Vô Đồng có chút hồn hện, này Lục Trạch mỗi lần mở miệng đều cắt đứt kế hoạch của hắn, lại để cho hắn nói tiếp, này đấu giá liền thất bại. Tiểu ca ca. Trần Nhược Hy nhẹ giọng hô, này ba chữ bị nàng đọc như là xuân thủy nhộn nhạo, người bên ngoài nghe được, cứng hơn nửa tâm, trong nháy mắt tăng dã. Có thể Lục Trạch là người phương nào, đại hạ tâm cứng rắn nhất nam nhân, bất luận cái gì dâu ngon dâu ngọt đối với hắn không hề có tác dụng. Lập tức, Lục Trạch không còn mở miệng, đứng bình tĩnh ở trên lầu. Chờ một chút. Lục Trạch lại một lần nữa cắt đứt, một hơi thở dấu ở trong phổi, Phong Vô Đồng suýt nữa sắp chết, liên tục ho khan, một gương mặt giàn mua dữ tợn như ác quỷ. Công Tôn Nhu đám người trên mặt cũng hơi có không kiên nhẫn, nhìn về phía Lục Trạch, ánh mắt có chút bất thiện. Không có việc gì, người mù ngươi tiếp tục. Ngươi hô Phong Vô Đồng phun ra một ngụm trọc khí, bình phục tâm trạng, sau đó mở miệng, chậm rãi nói đến, hình thân hợp hư, khí hóa thái sơ, vô tướng không hướng, vạn pháp quy mô, nhất niệm sinh diệt toàn bộ khách sạn yên tĩnh, chỉ có Phong Vô Đồng thanh âm khàn khàn bọc lại. Công Tôn Nhu đám người nghe được như si mê như say sưa. Lục Trạch mỗi chữ mỗi câu nghe, trên mặt có chút nghiền ngẫm, càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, đây không phải là theo ta trong tay Côn Ngô Trần Kinh nội dung giống nhau sao? Lẽ nào này người mù trong tay cùng ta là cùng một cái phiên bản? Chương 67, gọi phá chương 67, gọi phá mọi người say mê trong đó, chỉ có Lục Trạch độc tình. Theo Phong Vô Đồng càng niệm càng nhiều, Lục Trạch trên mặt càng thêm vững tin, Phong Vô Đồng trong tay Côn Ngô Trần Kinh cùng mình trong tay trong đó một quyển phụ họa. Cỏ rác dấu hoàn vũ, phương thốn diễn tinh hà. Niệm ở đây, thanh âm hơi ngừng. Một bên say mê Công Tôn Nhu đám người, nhất thời phục hồi tinh thần lại. Người mù, người không tiếp tục niệm. Tần Giang Hà lộ ra một tia cấp sắc, loại này đột nhiên đình chỉ, cảm giác tựa như chính mình động phòng hoa lúc trước bị người mạnh mẽ cắt đứt, hận không thể bạo khởi giết người. Phong Vô Đồng dùng tràn đầy tròng trắng mắt đồng tử nhìn Tần Giang Hà liếc mắt, cái kẹp mang đồng đạo, người mù ta nói được quá nhiều, Tần đại hiệp chẳng lẽ muốn ta đọc thuộc lòng toàn văn sao? Ngươi? Hừ. Tần Giang Hà chỉ vào Phong Vô Đồng, chợt nghĩ đến cái gì, liền hạ tay xuống chỉ, cố nén trong lòng khó chịu cảm giác. Chư vị, người mù ta vừa mới nhưng là nói không ít, hiện tại là không phải có thể bắt đầu. Phong Vô Đồng vỗ bàn, nói ra. Công Tôn tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Nhược Hy cười mỉm nói, vừa rồi nghe xong Phong Vô Đồng tụng ra cái kia hơn trăm chữ, tự cảm trong tay hắn Côn Ngô Trần Kinh cho dù không phải thật sự hàng, cũng không mất là một môn thượng đẳng nội công. Nghe vậy, Công Tôn Nhu chân mày gảy nhẹ, thế nào? Mình cũng không cách nào phán đoán Phong Vô Đồng trong miệng nói tới thật giả, vạn nhất là hắn hồ biên loạn tạo đâu. Lập tức đưa ánh mắt về phía trên lầu Lục Trạch, hỏi, vị tiểu ca này, ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta nhìn lên, nhìn xuống, liền không nhìn thẳng nhìn. Lục Trạch trong lòng thầm nghĩ, cũng không thể nói này người mù là lắc lư ngươi a, người chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng sự tình. Làm Công Tôn Nhu hỏi hướng mình lúc, trong lòng đã tin tưởng Phong Vô Đồng vừa rồi rằng, sở dĩ hỏi mình, bất quá là muốn lấy được càng nhiều hơn đồng ý mà thôi. Lục Trạch tựa ở trước người trên lan can, lạnh nhạt nói, Công Tôn cô nương, tại hạ cũng không nhận biết Côn Ngô Trần Kinh này người mù trong miệng thuật thật hay giả, ta cũng không cách nào phán đoán. Có đúng không? Công Tôn Nhu thấp giọng nỉ non, nhìn tiếp hướng Phong Vô Đồng, nói thẳng, người mù, nói cái giá đi. Tốt, vẫn là Công Tôn cô nương sảng khoái. Phong Vô Đồng nghe vậy, mặt mo cũng là vui vẻ, trước đó bị trên lầu tiểu tử quấy rầy nhịp điệu, lần nữa trở lại trong tay mình. Đấy lòng không khỏi mừng thầm. Giá quy định 3000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 lượng, hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Dứt lời, Phong Vô Đồng còn tượng trưng đập một chút cái bàn. 5000 lượng. Phong Vô Đồng mới vừa nói xong, Tần Giang Hà liền không dằn nổi mà mở miệng kêu giá. Ha ha ha. Nô gia ra 6000 lượng. Trần Nhược Hy tiếp lấy mở miệng. 1000 lượng. Kêu xong, Công Tôn Nhu trên mặt lộ ra một tia đau lòng màu, rất nhanh thì tiêu tán không thấy, vì có thể được đến Côn Ngô Trần Kinh Hoa nhiều hơn nữa bạc cũng đáng, đợi đến chính mình lĩnh hội bí mật trong đó, đến lúc đó thiên hạ tiền đều là tiến vào ta cốc bên trong. 1.200.000. Tần Giang Hà lần nữa kêu lên, một bộ tình thế bắt buộc gián dấp. 1.200.000. Tần đại ca ngươi có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Nghe nói ngươi gần nhất nhiệm vụ thất lợi, thường không ít. Không dùng ngươi quan tâm, chính là mấy vạn lượng bạc, Tần Mỗ tự vẫn có thể đơn giản lấy ra. Trần Nhược Hy giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Tần Giang Hà, đôi môi nhỏ bé lên, 2 vạn lượng, nô gia tiền tài nhiều như vậy, các ngươi nếu như ra giá nữa mà nói, nô gia chỉ có thể rời đi. 21.200.000. Trong sảnh kêu giá cho là thật hào sảng, khiến cho Lục Trạch đều muốn đấu giá trong tay mình Côn Ngô Trần Kinh. Bất quá mới vừa rồi còn nói tham dự bán đấu giá khách sạn trưởng quỹ, lúc này lại không nói được một lời, thần tình phong khinh vân đạm, tùy ý trong sảnh người kêu giá. Lục Trạch mọc lên một tia hiếu kỳ, nay trưởng quỹ là thật có tiền không lo lắng bất luận kẻ nào kêu giá, vẫn là thiếu tiền giả bộ. Mọi người kêu giá càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh là đến 3 vạn lượng. Trần Nhược Hy tự khai miệng 2 vạn lượng sau đó mới cũng không có gọi, cũng không có rời đi, ngồi ở một bên, cười nhìn Công Tôn Nhu cùng Tần Giang Hà càng phát ra kịch liệt mạnh mẽ mua. 5 vạn lượng. Theo Tần Giang Hà quát to một tiếng, Công Tôn Nhu sắc mặt lúc này thâm trầm, nhiều lần há mồm, lại không xảy ra âm thanh, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. sau đó ánh mắt không hiểu lấp lóe, Vương Tha kêu giá. Thấy lớn nhất đối thủ cạnh tranh Vương Tha, Tần Giang Hà nhất thời hào khí tự sinh, thúc giục, người mù đều không người kêu giá, còn không mau mau đánh nhịp, mau giao ra Cồn Ngô Trần Kinh. Phong Vô Đồng cười không nói, ngay sau đó từ trên lầu truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, Hàn Mộ ra 5 vạn lẻ 100 lượng. Vừa dứt lời, Tần Giang Hà ngước mắt nhìn về phía trên lầu, chớp mắt nhìn Lục Trạch bên cạnh trưởng quỹ. Lục Trạch kinh ngạc nhìn thoáng qua bên cạnh trưởng quỹ, hiện tại mở khách sạn đều như thế kiếm tiền, nếu không chính hắn cũng đầu tư một chút, cũng không biết có thể hay không tại dị giới làm cái xích sẽ như thế nào. Trong chốc lát, Lục Trạch trong đầu tất cả đều là làm sao kiếm tiền tiểu bí mật chiêu, đem đấu giá một chuyện ném lên 9 tầng mây. Ngươi, tốt, tốt. Tần Giang Hà giận không kèm được, gần tới tay Côn Ngô Chân Kinh bị người quấy rầy, còn cố ý so với chính mình nhiều hơn 100 lượng, này không thuần thuần ác tâm chính mình sao? 51000 lượng, 512000 lượng. Lúc này, Tần Giang Hà đã gọi hờ mắt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ đạp thịt, uống máu hắn, cái này nhân loại tuyệt đối là tìm chính mình không được tự nhiên, chờ đem Côn Ngô Chân Kinh cầm xuống, nhất định phải người này đẹp. Đối mặt hồng mắt Tần Giang Hà, trưởng quỹ thần tỉnh tự nhiên, một bộ trong lòng đã có dự tính răng dấp, tựa hồ Côn Ngô Chân Kinh chính là hắn vật trong bàn tay. Rất nhanh, trong sân kêu giá đã tới kinh người 8 vạn 2. Lục Trạch ở một bên nồng nhiệt mà nhìn xem, trận này đấu giá kết quả cuối cùng thế nào. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn thấy được. Cuối cùng, vẫn là trưởng quỹ tiền cao hơn một bậc, cuối cùng lấy 9 vạn lượng giá cao đạt được Côn Ngô Chân Kinh sở hữu quyền. Lục Trạch cũng là bị sau cùng giá cả kinh trụ, cái này phương giá hàng theo hắn hiểu, 10 lượng bạc đủ dân chúng tầm thường sống thêm hơn nửa năm, 9 vạn lượng, đủ dân chúng tầm thường qua hơn 10 đời ngày lành. Lần trước nhìn thấy nhiều bạc như vậy, hay là tại Hoàng Sa huyện, bất quá nhân gia chính là Hoàng Sa huyện thổ hoàng đế, 9 vạn lượng, nhiều sử dụng một ít thủ đoạn, vẫn tương đối dễ được. Nho nhỏ này khách sạn trưởng quỹ, nơi nào có thể xuất ra 9 vạn lượng bạc. Theo Phong Vô Đồng một trưởng hòa âm, người thắng cuối cùng chính là Lục Trạch. Bên cạnh khách sạn trưởng quỹ, mặc dù Tần Giang Hà, Công Tôn Nhu cùng Trần Nhược Hy đều tại đấu giá bên trong bại gia, vẫn ở chỗ cũ khách điếm, chưa từng rời đi, dường như muốn chứng kiến thời khắc cuối cùng. Hàn đại hiệp, không biết 9 vạn lượng các hạ muốn thế nào, lấy phương thức gì giao phó đâu? Phong Vô Đồng nhưng là hăng hái, một tờ đối với mình không gì chỗ dùng ra thú, lại bán ra 9 vạn lượng, đời này cũng là đáng. Lão nhân gia, cái này ngược lại không gấp, chúng ta ở nơi này chạy không thoát, thế nhưng ta có một chuyện không rõ, cũng xin chỉ giáo. Trưởng quỹ khách khí hỏi. Chỉ giáo không dám nhận, Hàn đại hiệp mới nói. Vậy ta liền nói thẳng, lão nhân gia ngươi một cái người mù, là thế nào thấy trên gia thú chữ biết? Ngươi vừa rồi chỗ đọc lên chữ, thật là Côn Ngô Chân Kinh sao? Thoại âm rơi xuống, giữa sân trở nên chợt tĩnh lặng, mọi người bị một lời thức tỉnh, ánh mắt bất thiện, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Vô Đồng. Đúng vậy a, người mù là thế nào nhìn ra trên gia thú ghi lại Côn Ngô Chân Kinh? Chương 68, động thủ. Chương 68, động thủ. Mọi người bị trưởng quỹ một lời thức tỉnh, nhao nhao nhìn về phía trên cái bằng gỗ Phong Vô Đồng. Người mù nhập kinh, vẫn là lần đầu thấy, càng ngạc nhiên hơn là, nhóm người mình lại vẫn tin tưởng người mù đọc kinh văn. Người mù, ngươi dám lừa dối chúng ta? Tần Giang Hà nộ khí đằng đằng mà chỉ vào Phong Vô Đồng mũi nói ra, một tay đặt tại trên chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Công Tôn Nhu, Trần Nhược Hy hai người cũng đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phong Vô Đồng, hai người thân thể nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực buộc chặt, hết sức căng thẳng chi tế, liền có thể động được lôi đỉnh. Lúc này, bị trưởng quỹ gọi phá Phong Vô Đồng, cho dù đối mặt tùy thời bị mọi người vây công hoàn cảnh, như trước không hoảng hốt không chỉ, nhăn núm lao luyện nhẹ nhàng đuốt ve trên bàn gia thú, lạnh nhạt nói, người mù ta mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, tóm lại có chút thủ đoạn, nếu không sớm đã bị giang hồ này nuốt ăn hầu như không còn. Phong Vô Đồng đầu voi đuôi chuột mà nói một câu, chợt bế miệng không nói cái khác. Trong chốc lát, trong sảnh bầu không khí quỷ dị vắng vẻ. Một lúc lâu, trưởng quỹ đánh vỡ yên lặng, lão nhân già là Hàn Mô Đường Đồ. Trên đời này huyền thuật thần bí khó lường, lão nhân gia nếu như người mang tâm nhãn huyền thuật, mặc dù mắt thường mù, cũng có thể đơn giản thấy rõ trên da thú Côn Ngô Chân Kinh. Hừ. Phong Vô Đồng cười lạnh một tiếng, đối với trưởng quỹ suy đoán chẳng thèm nó tới. Tâm nhãn huyền thuật. Một bên Tần Giang Hà hét lên kinh ngạc. Bởi vì võ học bí tịch dễ tìm, huyền thuật khó gặp, mỗi môn huyền thuật đều đối ứng lấy một môn thần thông, trên đời này có 108 môn thần thông, thế nhưng huyền thuật đã có hơn 1000 môn, lớn như vậy đại hạ thập cửu châu, ngàn tỷ người miệng, có thể gặp được đến huyền thuật xác suất cực thiểu. Lúc này, tâm tư của mọi người đều bị tâm nhãn huyền thuật hấp dẫn, trên gia thú Côn Ngô Chân Kinh kém xa huyền thuật có lực hấp dẫn, bởi vì trên đỉnh cao nhất là thần thông. Người mù, ngươi cái kia đầu góc bí thuật bán hay không? Gấp gáp Tần Giang Hà không nhịn được nói. Phong Vô Đồng tràn đầy tròng trắng mắt đồng tử lộ ra một tia bất đắc dĩ, Tần Giang Hà, họ Hàn nói ta có đầu góc bí thuật ta thì có. Này trên gia thú văn tự, lẽ nào liền sẽ không là người mù ta tìm người hỏi? Lại nói, nếu như ta thật sự có huyền thuật mà nói, tiên nhiên có thể sống đến số tuổi này. Phong Vô Đồng tự rêu nói, họ Hàn, nếu như ngươi không ra nổi tiền, cũng đừng dạng này nói xấu người mù ta ạ. Một bên Công Tôn Nhu mấy người cũng cảm thấy Phong Vô Đồng nói tới có như vậy một tia có lý, này người mù nếu quả như thật người mang tâm nhãn huyền thuật mà nói, còn có thể nên ngang xuất hiện ở nơi này, nhưng không bài trừ hắn phương pháp trái ngược. Có hay không, cũng không phải là ngươi nói coi là. Tần Giang Hà chợt quát như sấm, tay trái bước lên bên cạnh một tờ băng gỗ liền đập về phía Phong Vô Đồng, cùng lúc đó, trường kiếm ra khỏi vỏ, vung vẩy như mưa, trong nháy mắt, sắc bén kiếm minh tràn đầy toàn bộ khách sạn. Ngay sau đó chỉ thấy ánh kiếm lóe lên liên tục, ở không trung kết thành rậm rạp chẳng chịt bóng kiếm, đem Phong Vô Đồng bao phủ trong đó. Không chỗ có thể trốn. Tần Giang Hà trường kiếm trong tay chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy hắn ảnh, thật là khoái kiếm vô ảnh. Mà Tần Giang Hà xuất thủ khoảnh khắc, Phong Vô Đồng liền đem nữ đồng trên người đem một cầm lấy ra, hai chân giao nhau, một cầm đặt trên đầu gối, gầy đét ngón tay, bắt đầu lay động cầm huyền. Tranh gió lạnh từ trước đến nay, tiếng đàn vang lên, một luồng tiếng đàn như có như không, mới nghe như quê bán khóc khẽ, đợi không trung vong kiếm ngưng kết lúc, tiếng đàn đột nhiên nhất chuyển, trong chốc lát tư thế hào hùng. Chỉ thấy Phong Vô Đồng năm ngón tại cầm huyền bên trên tung bay, cầm huyền trong nháy mắt tóe ra hơn 10 đạo ngân mang. Ong 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 ngân mang bắn trụ mà đến, băng gỗ trong nháy mắt ở giữa tan rã thành mảnh vụn, lá chá rơi xuống đất, tiện đà nhằm phía Tần Giang Hà Hủ ở hẻ ra bóng kiếm. Trong nháy mắt, khách điếm sắt thép va chạm không ngừng, kinh khí vang khắp nơi. Ngân mang cùng kiếm khí va chạm, phát sinh mãnh liệt âm thanh, mọi người chỉ cảm thấy màng thai đau đớn, không thể không nhao nhao để khí chống đỡ hai người chiến đấu dư ba, bảo vệ tự thân. Dầm 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 bắn tóe kinh khí cuộn sạch bốn phía, trong sảnh bàn ghế không tiếng động cắt thành khối vụn, đoạn miệng chân nhắn trong như gương. Công Tôn Du, Trần Nhược Hy nhao nhao rời xa chiến trường, rất sợ không cẩn thận ảnh hưởng đến chính mình. Phía trước Côn Ngô Chân Kinh đều chưa từng để cho Tần Giang Hà xuất thủ, bây giờ nghe nói Phong Vô Đồng khả năng người mang tâm nhãn huyền thuật Tần Giang Hà an vị không được, không để ý Công Tôn Du, Trần Nhược Hy ở sau lưng tập kích, ra tay trước. Trên lầu xem cuộc chiến lục trạch, đem Liễu Hồng Đô bảo hộ ở phía sau, bắn ra bốn phía mà đến kinh khí, còn chưa đến trước mặt, đã từng khúc mất đi. Nhìn một bên việc không liên quan đến mình trưởng quỹ, lục trạch cười nói, trưởng quỹ vì sao không xuất thủ, cái kia người mù chết, cũng không cần trả tiền, có thể được Côn Ngô Chân Kinh há không đẹp hay. Trưởng quỹ hơi sững sờ, chợt nói ra, khách nhân nói nở nụ cười. Việc này sao có thể làm mặt nói ra đâu. Lần này đến phiên Lục Trạch ngây ngẩn cả người, ta chỉ nói là nói mà thôi, ngươi thật đúng là muốn a dưới lầu. Phong Vô Đồng cùng Tần Giang Hà chiến đấu kịch liệt chốc lát, bất phân cao thấp. Trong sảnh tiếng xe gió liên tục, đinh đinh loảng xoảng lang nối thành một mảnh, bốn phía đã là một mảnh hỗn độn. Kịch đấu bên trong Tần Giang Hà thấy mình một chốc không làm gì được Phong Vô Đồng, trong lòng đã có thối ý, đánh tiếp nữa, chân khí tổn hao, cuối cùng sẽ chỉ vô cớ làm lợi người khác, người mù, không bằng chúng ta đến đây thì thôi, nói vậy ngươi cũng không muốn chính mình chân khí tổn hao, bị người khác lượm tiện nghi à. Ngươi nói dừng liền dừng. Dựa vào cái gì? Người mù ta tình nguyện liều mạng thụ thương, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phong Vô Đồng chật quát, năm ngón tại cầm huyền bên trên mánh mẽ liếc, điều động toàn thân khí cơ, hơn 10 đạo ngân bạch thất luyện hướng phía Tần Giang Hà phụt ra mà đến. Nhìn trước mắt hàn khí xâm nhiên mơn mang, Tần Giang Hà thầm mắng một tiếng, người điên trường kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra. Ken 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 ken, hai người chớp mắt đem cách không giao phong hàng chục hàng trăm lần, thời gian dần qua Tần Giang Hà cảm giác được đối mặt thế tiến công, tại dần dần biến yếu. Trong mắt không hiểu chợt lóe lên, Tần Giang Hà trong lòng thầm nghĩ cơ hội tới. Chân khí trong cơ thể như đê đập sá nước, điên cuồng bắt đầu khởi động, trùng trùng điệp điệp. Phút chốc, Tần Giang Hà thân hình chợt nhất chuyển, nhanh như thiểm điện, đột nhiên sẽ đến Phong Vô Đồng trước mặt. Kiếm khí lăng nhiên, thế không thể đỡ, một kiếm này, Tần Giang Hà cảm thấy chính là chính mình tu hành đến nay, sắc bén nhất một kiếm. Hắn tựa hồ đã thấy Phong Vô Đồng ở nơi này một kiếm phía dưới, tiên huyết bốn phía, bị mất mạng. Mà đang ở lúc này, Phong Vô Đồng hừ nhẹ một tiếng, đã thấy hắn năm ngón đặt tại cẩm huyền bên trên, dùng sức bắn ra, một đạo nửa trượng hơn dáng dấp hồ nguyệt ngân mang lấp loé ánh sáng nhạn, tán phát hàn ý, làm cả khách sạn không khí đều ngưng kết ra sương trắng. Tần Giang Hà thấy thế, đồng tử co lại thành trầm trọng, ngay sau đó trong lòng căng thẳng, hồ nguyệt ngân mang giống như hải thiên nhất tuyến, mang theo không có gì không chẳng thế, hướng mình chém tới. Vẻ hoảng sợ tại trong mắt cùng thiểm, thân là tiểu kiếm khách hắn há có thể thế ở nơi đây, lúc này khí huyết dâng lên, không cố kỵ chút nào mà nghiền ép thân thể, nguyên bản mãnh liệt chân khí lần nữa bạo phát. Tần Giang Hà gầm lên một tiếng, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, tay cầm trường kiếm, từ trên xuống dưới hướng về Phong Vô Đồng bộ tới. Phốc, như là bọn biển bị đâm thủng, Tần Giang Hà trên người bạo động khí cơ thoáng qua mất đi. Song đống nhiên ở giữa, Tần Giang Hà khỏe miệng chấn máu, sắc mặt như cho tàn. Hắn không nghĩ tới, Phong Vô Đồng cố ý tỏ ra yếu kém, dẫn chính mình vào cuộc, bước vào hắn bố trí xong bảy giờ, phía trước công kích cũng chỉ là vì một chiêu này che lấp, một kích tối hậu mới là sát chiêu. Hồ quang hiện lên, Tần Giang Hà trường kiếm trong tay giơ lên trời bên trong, chậm chạp không chịu rơi xuống. Lập tức, một đạo huyết tuyến từ Tần Giang Hà cổ xuất hiện, tiên huyết bắn tóe, đông lớn chừng cái đấu đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Hai mắt trợn tròn, trong con ngươi phản chiếu lấy khó có thể tin, tại sao có thể như vậy? Chương 69, hỗn chiến chương 69, hỗn chiến Tần Giang Hà đi được rất an tưởng. Phong Vô Đồng một chiêu cuối cùng đưa hắn đưa đi, tự thân tiêu hao cũng khá lớn, hắn lúc này bộ ngực tựa như xé gió dương, gấp thở hổn hển, phản phất sau một khắc liền muốn tắt thở giống như. Công Tôn Nhu cùng Trần Nhược Hy thấy như vậy một màn, mừng thầm trong lòng. Trước đó bọn hắn cũng không xuất thủ, chính là muốn Tần Giang Hà thăm dò ra này Phong Vô Đồng con bài chưa lật. Hiện tại Phong Vô Đồng con bài chưa lật đã sử dụng, cơ hội của các nàng đến. Lao giả mù sử dụng một chiêu kia, ngươi bây giờ còn có mấy phần khí lực? Trần Nhược Hy thử dò xét nói. Nghe vậy, Phong Vô Đồng thở dốc nói, vài phần khí lực, giết chết đủ, nếu không ngươi đi thử một chút. Trần Nhược Hy không để ý tới Phong Vô Đồng khiêu khích, ở trong mắt nàng bất quá là trước khi chết đồ chó sủa mà thôi. Quay đầu nhìn về phía một bên Công Tôn Nhu nói ra, Công Tôn tỷ tỷ, lão già mù này hiện tại sắp đảm nhiệm nội liễm, phỏng chừng không có gì khí lực, không bằng đôi ta liên thủ, về Côn Ngô Chân Kinh cùng Tâm Nhãn Huyền Thuật mọi người cuối cùng chia đều như thế nào? Công Tôn Nhu nhìn thoáng qua Phong Vô Đồng, chốc lát tựa hồ quyết định, nắm chặt chuôi kiếm. Đối với Trần Nhược Hy nói ra, hy vọng ngươi không muốn ở sau lưng sử dụng thủ đoạn, bằng không ta tình nguyện không muốn Côn Ngô Trần Kinh liều mạng cũng muốn giết ngươi. Tỷ tỷ làm sao lại nghĩ như vậy muội muội đâu? Muội muội ta nhưng là đối với tỷ tỷ một tấm chân tình a. Trần Nhược Hy che lồng ngực, trong mắt mình hình đạo. Hy vọng như vậy. Nói xong, Công Tôn Nhu ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu, hô, Hàn huynh, hai vị công tử cần phải một chỗ. Cô nương mời, cố mong muốn hai. Thoại âm rơi xuống, trưởng quỹ thả người nhảy lên, lăng không bay lên, lập tức nhanh nhẹn rơi xuống, đi đến Công Tôn Nhu bên người, sau đó nhìn về phía Lục Trạch, hai vị khách nhân, không cùng lúc tới sao? Không cần ha ha ha. Phong Vô Đồng cất tiếng cười to, thật coi ta là dê lợi làm thịt, muốn mạng của ta, còn nghĩ đến Côn Ngô Chân Kinh. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Chết đã đến nơi còn không tự biết, cho là thật thương cảm. Tiếng cười đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ bên trong khách sạn bên ngoài. Công Tôn Nhu, Trần Nhược Hy đồng thời xuất thủ, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Phong Vô Đồng nụ cười khiếp người, sống không tốt sao? Không nên muốn chết. Trong lúc nói chuyện, bàn tay che ở một cầm phía trên, năm ngón rất nhanh kích thích cầm huyền, trong không khí nhất thời phát sinh liên tiếp nổ vang, trong nháy mắt toàn bộ khách sạn khắp nơi tràn đầy ngân bạch hồ quang. Hiu liu liu. Trần Nhược Hy hai tay vũ điệu, từng cây ngân châm một bắn ra, cùng ngân mang va chạm, vang lửa khắp nơi. Công Tôn Nhu vung bảy trường kiếm trong tay, đón đỡ phá không tới hồ quang, mũi kiếm hung hăng rạch một cái, kèm theo bén nhọn chói hai kim loại tiếng va chạm, đúng là lắp bắp xuất ra đạo đạo hỏa tinh. Trong một chớp mắt, đã là vung vẩy hơn trăm lần. Ma trưởng quỹ, cảm quan tựa hồ bén nhạy dị thường, tại bốn phương tám hướng đánh tới ngân mang bên trong, có thể đơn giản tìm được khe hở chỗ, người như quỷ mị, cước bộ hư hoàng, tại ngàn vạn hư nhận bên trong đặc bộ, thành thạo. Ở trong mắt người ngoài, chỉ nhìn thấy một đạo xám lạnh hư ảnh cuối cùng trong gang tấc, tách ra các giống như ngân mang, mang theo tàn ảnh hướng về đánh đàn người Nazi. Trong chớp mắt, sẽ đến Phong Vô Đồng trước mặt. Trưởng quỹ lấn người trong một chớp mắt, Phong Vô Đồng ngón tay tung bay chỉ còn lại tàn ảnh, bong bong kỵ binh lưới mác đột nhiên hiện hiện. Tựa như một đội chờ xuất phát mặc giáp phù đồ, ngân mang hóa thành trường mâu, ù lùn kéo đến bắn về phía tới trước xâm phạm người. Trưởng quỹ đồng tử co rụt lại, bị một màn trước mắt kinh động đến, không nghĩ tới lao già mù này vào thời khắc này còn có thể sử dụng như vậy chiêu thức, một cước bước lên rơi xuống ở bên trường kiếm, chém ra mà xuống. Thương. Trường mâu cùng kiếm phong ba chạm, dư ba nhằm phía bốn phía, mãnh liệt kình phong cuộn sạch, vỡ thành khối bản gô đang đế, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Đang đang đằng. Trưởng quỹ thân hình rút lui, cầm huyền bán tán loạn ngân mang lực lớn không gì sánh được, ước chừng lui lại mấy trượng mới đem cổ lực lượng này tán đi. Nhãn quang chớp động, trưởng quỹ trong chốc lát kinh hãi, lao già mù này lại còn có như vậy dư lực, khi trước thở hồng hộc xem ra là giả bộ. Dư quang thoáng nhìn, phát hiện Phong Vô Đồng khí định thần nhàn mà đánh đàn, nhìn bọn hắn đau khổ ngăn cản răng rắc, khóe miệng lộ ra trở biếm, tựa hồ chào phúng bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Lúc này trong lòng thầm nghĩ, không tốt, tâm cảm giác không ổn, lập tức hô, cô đường, lao già mù này còn chả có thừa lực, mới vừa rồi là giả bộ. Vừa dứt lời, bên hai truyền đến thấp kém bén nhọn kiếm minh, ngay sau đó một đạo dáng xanh tàn ảnh sẽ qua. Suy, suy, kiếm khí vào cơ thể, một đạo tiếng kêu rên vang lên, trưởng quỹ lách mình tránh một cái, né tránh tập kích, lui đến một góc. Lập tức, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Công Tôn Nhu, hai mắt trợn tròn, che bộ ngực, ồ ồ tiên huyết theo kẽ móng tay chảy ra. Các ngươi, là một phe. Ha 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 Hàn đại ca, chớ ngươi chết ta lại nói cho ngươi. Nói xong, Trần Nhược Hy tới eo lưng ở giữa vừa kéo, chợt một cái huyết sắc nhuyễn tiên hiện hiện ra, thủ đoạn liền run rẩy, khắp bầu trời bóng roi liên tục, hóa thành một tờ miệng lớn thôn phệ trưởng quỹ. Ba ba ba. Roi ra hư ảnh trung điệp, dậm dạp hình thành một tấm vong lớn, một vòng tiếp lấy một vòng như muốn quấn quanh. Trưởng quỹ dưới chân gật liên tục, lấy quỷ mị thân pháp từ roi vong khe hở chỗ nhảy động, mặc dù trước ngực chảy máu không ngừng, nhưng xê dịch tốc độ không giảm chút nào, luôn có thể tại trong gang tấc tránh né. Không nghĩ tới hắn bị Công Tôn Nhu một kiếm, thân pháp còn có thể như thế thành thạo. Trần Nhược Hy trong lòng kinh ngạc, vốn tưởng rằng trưởng quỹ thụ thương, mình có thể đơn giản có thể bắt được, chưa từng nghĩ người trước mắt này cùng cá trạch một dạng trợn không lưu thu, luôn là bắt không đến, trong chốc lát nóng ruột, hô, người mù, Công Tôn tỷ tỷ, hai vị nhẫn tâm nhìn nô gia bị khi dễ sao? Ồn ào. Công Tôn Nhu chửi nhỏ một câu, thân hình đột nhiên nhất chuyển, cả người như mũi tên rời cùng, nhằm phía trưởng quỹ. Thân kiếm hét dài, mang theo lấy lấy phong lôi chi thế của tới, kiếm khí trùng trùng điệp điệp. Mắt thấy kiếm phong rơi xuống, một cổ lượng bạch kiếm khí gào thét mà đến, mà phía trước mình không có vật gì, không hề phòng ngự vật, chỉ có thể trốn tránh. Đang muốn di động tách ra phong mang lúc, nhưng người lại chuyển đến bong bong phong minh tiếng rít, màu đỏ trường tiên như độc xà nhà ra tâm, cuốn quanh mà đến. Cái kia roi ra nhìn như mềm mại, kỳ thực thiết kim đoạn ngọc không nói chơi, lần này nếu như là thật, sợ rằng chính mình tại chỗ đi đời nhà ma. Bây giờ trước có kiếm khí tung hành, phía sau roi vong quấn quanh, đã là tồn vong chi thế. Trưởng quỹ không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay đi phía trước đưa một cái, thẳng đến Công Tôn Nhu yết hậu. Một kiếm này chính là ngọc nát đá tan cử chỉ. Cho dù chính mình thoát ly tiền hậu giáp kích khốn cảnh, cũng sẽ bản thân bị trọng thương, ngược lại sẽ làm mình tình cảnh càng thêm gian nan. Tất cả bất quá là phí công giấy rủa, nhưng là bây giờ không tranh độ, liền sẽ lập tức chết đi. Lập tức chết, vẫn là sau đó chết. Trưởng quỹ dùng trong tay kiếm cho ra đáp án. Đối mặt Công Tôn Nhu thấy liều lĩnh xông về phía mình trưởng quỹ, trong lòng cười thầm, vùng vây dây chết mà thôi. Thân kiếm gần sát lúc, Công Tôn Nhu phía sau lưng mắt lạnh, chỉ thấy trưởng quỹ phút chốc tăng tốc, thân thể chợt lóe lên, chớp mắt đã tới trước mặt, tiếp lấy kiếm phong nhất chuyển, đâm thẳng nàng bụng tim. Lần này, để cho Công Tôn Nhu có chút không kịp đề phòng, lập tức huy kiếm đón đỡ. Trưởng quỹ kiếm bị Công Tôn Nhu ngăn cản kình lực mang lệnh, trực tiếp chém tới liều không chỗ. Cùng lúc đó, Công Tôn Nhu một cái bàn người, tay phải thuận thế xuất kiếm đâm về phía trưởng quỹ yết hầu. Này một thần lai chi bút, trưởng quỹ thất kinh, chỉ phải hơi nhún chân một bước, ngừng thân thể, ngửa ra sau tách ra. Ngay cả thở khẩu khí khoảng cách cũng chưa có, phía sau bóng roi trùng trùng điệp, dấu diếm móc câu roi tiêm tựa như độc lòng xuất động, cầu hướng mình cổ. Trưởng quỹ lúc này lực cũng dùng hết lực mới chưa sinh, muốn tránh cũng không được, đáy lòng trầm xuống, lên tiếng hô, Lục thiếu hiệp cũng xin cứu ta, ta là kinh nhất à. Ân. Chương 70, xuất thủ chương 70, xuất thủ trưởng quỹ hô lên kinh nhất hai chữ khoảnh khắc, trên lầu Lục Trạch bàn tay khẽ nâng, chậm rãi hướng phía dưới đè một cái, lòng bàn tay phía trước không khí sụp đổ thành trong suốt vòng xoáy, chân khí bắt đầu khởi động trong nháy mắt đã đến Trần Nhược Hy đỉnh đầu. Đột nhiên, Trần Nhược Hy cảm thấy thượng không khí mấu chốt ngưng kết nặng nề, hình như có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Vội vàng thu hồi huyết hồng nhuyễn tiên, ngước mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu, loáng thoáng ở giữa tựa hồ thấy một đạo long ảnh gào thét mà đến, bên tai long ngâm tuyên truyền giác ngộ, toàn bộ tâm thần đều bị áp chế. Lúc này thủ đoạn run rẩy không ngừng, trong lúc nhất thời, gió thổi không lọt roi vong tại Trần Nhược Hy đỉnh đầu hiện hiện. Cạch cạch cạch. Kim loại tiếng va chạm tại khách sạn vọng lại, nhuyễn tiên tử cùng long ảnh chạm vào nhau, bắn ra hỏa tinh. Có thể thiết kim đoạn ngọc nhuyễn tiên gặp phải vàng long ánh long ảnh, đã bị bén không thể đỡ chân khí, vỡ vỡ đánh văng ra, dậm dạp chẳng chịt roi vong, trong nháy mắt tan vỡ không thành hình. Kinh khủng kinh lực dọc theo roi ra chấn nàng miệng hổ run rẩy đứt, roi ra thoáng qua đều thoát ly lòng bàn tay. Người này là ai? Tuổi còn trẻ, sao phải có công lực như vậy? Trần Nhược Hy trong lòng đã là kinh đảo hãi lãng, cách mấy trượng khoảng cách, tùy ý một trượng liền sẽ chính mình đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Công Tôn Nhu thấy thế đồng tử đột nhiên co lại, trường kiếm trong tay lúc này đứng ở trước người, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trên lầu Lục Trạch. Cùng lúc đó, Phong Vô Đồng hai tay đặt ở một cầm phía trên, 10 ngón tay lần lượt cầm huyền, tùy thời có thể kích thích. Hô, hô, hô hô lên kinh nhất trưởng quỹ, đứng ở một cây cột nhà phía dưới, che lồng ngực, liên tục thở hổn hển, trên mặt ngạc nhiên hiện hiện, tựa hồ cũng chưa từng nghĩ đến Lục Trạch nhẹ nhàng một trường, liền sẽ cái chết của mình cục thời ra. Các hạ, đây là ý gì? Phong Vô Đồng sầm mặt lại, mở miệng hỏi, mắt thấy kế hoạch thực hiện được, lại bị người đánh đoạn, lửa giận trong lòng đằng đằng, nhưng không xác định đối phương thực lực như thế nào, thêm nữa đối phương vừa rồi một trường kia sát thực kinh người, trong chốc lát không dám ra tay. Lục Trạch không để ý đến, mà là nhìn trong sảnh thở dốc trưởng quỹ, hỏi, ngươi coi thực sự là kinh nhất? Cũng không nên gạt ta, bằng không hậu quả ngươi cũng gánh không nổi. Tại Lục Trạch trong ấn tượng, kinh nhất là cái khôi ngô cao lớn hắc y liễu thanh niên, cả ngày ôm trong ngực đại kiếm trong tay, trên mặt lạnh bướt, với ai thiếu tiền hắn không trả giống nhau. Trước mắt cái này vóc dáng cao gầy khách sạn trưởng quỹ, thấy thế nào đều không cùng kinh nhất liên quan. Nhưng Lục Trạch là rõ ràng trên đời này là có biến hóa thân hình công pháp, làm trưởng quỹ hô lên kinh nhất hai chữ lúc, liền thoáng xuất thủ, trước yếu lại nói cái khác. Cột nhà dưới trưởng quỹ không nói hai lời, tự tay hướng trên mặt lau một cái, một tờ mặt nạ da người bóc ra, lộ ra hình dáng, tiếp lấy một hồi tốt vang, trưởng quỹ thân hình bắt đầu biến hóa, chỉ chốc lát sau, cái kia quen thuộc cần ăn đòn kinh nhất liền xuất hiện ở trước mắt. Lục thiếu hiệp, kinh nhất lễ độ. Người trước dưỡng thương a, kế tiếp liền giao cho ta. Lộ ra hình dáng kinh nhất lúc này ngồi xếp bằng, ở trước ngực gật liên tục mấy cái, tiên huyết chợt không còn chảy ra, lại từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, đem mở ra, tại miệng vết thương tung lên bên trong bình thuốc bột. Bên kia, Phong Vô Đồng ba người, thần tình ngưng trọng, tình thế chuyển biến quá nhanh, giữa sân tình huống lập tức trở nên đối với mình bất lợi. Công tử, đây hết thảy đều là hiểu lầm, sớm biết trưởng quỹ là người bằng hữu, chúng ta nhất định sẽ không xuất thủ, chúng ta nguyện ý dùng côn ngô chân kinh hướng vị này kinh nhất tiểu ca bồi tội. Trần Nhược Hy mị nhãn như tơ trực câu câu nhìn Lục Trạch, nũng nịu mở miệng. Lục Trạch khép cười một tiếng, nhớ tới một vị các bậc tiền bối theo như lời nói ngươi không phải biết lỗi rồi, ngươi chỉ là biết chính mình muốn chết. Lục Trạch không nói, lần nữa xuất trưởng. Quanh thân khí lưu và mèo, phía sau hiện hiện hai cái long hình hư ảnh, trên người mỗi cái lân phiến tản ra hòa hợp và mang. Đột nhiên, long hình hư ảnh hướng phía đường Hạ Phong Vô Đồng đám người phi nhanh mà đến. Không tốt. Long ảnh xuất hiện trong mấy mắt, Phong Vô Đồng biết vậy nên không ổn, 10 ngón tay tại cẩm huyền tung bay, ngón tay chảy ra huyết châu mà không tự biết, bén nhọn hư nhận từ cẩm huyền phía trên bắn nhanh. Còn chưa lấn đến gần long ảnh trước mặt, đã bị tình phong thổi tan, lập tức một đạo long ảnh bay về phía Phong Vô Đồng. Thấy thế, Phong Vô Đồng lần nữa rất nhanh kích thích cẩm huyền, vừa mới đụng vào, chỉ nghe ba 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 âm thanh liên tiếp không ngừng, đã thấy cầm huyền một cây tiếp lấy một cây, liên tục bật đứt. Long ảnh chưa đến, chỉ dựa vào uy áp liền để cho Phong Vô Đồng mất đi dựa. Bèng, một tiếng vang thật lớn, Phong Vô Đồng ngồi xuống băng gỗ trong chớp nhoáng biến thành khối vụn, tiếp lấy phía sau lưng chạm đất, trên mặt đất trượt, thẳng đến đụng vào vách tường mới khó khăn lắm đình chỉ, trên mặt đất xuất hiện một đạo nhân hình chật vết. Phốc, tiên huyết không muốn sống mà từ trong miệng phun ra, còn kèm theo nội phủ khối vụn, toàn bộ thân thể đã sủi lơ như bùn, bên trong ngũ tạng lục phủ bể không còn hình dáng. Tràn đầy trong trắng mắt đồng tử dường như nổi lên ánh sáng nhạt. Phong Vô Đồng trong đầu bắt đầu cưỡi ngựa xem hoa, hồi ức từ bản thân khi còn sống, tựa hồ lại thấy chính mình tại trà lâu kể chuyện, cháu gái của mình ở một bên đánh đàn thời gian, muốn mở miệng nói chuyện, lại chỉ có thể phát sinh ôi ôi âm thanh, chợt nghiêng đầu một cái, không một tiếng động. Cùng lúc đó, bên kia Công Tôn Nhu cùng Trần Nhược Hy tại long ảnh phía dưới đau khổ chống đỡ, thấy Phong Vô Đồng bị đánh bay một khắc này, trong lòng hối hận vô cùng. Tại sao mình phải đáp ứng Phong Vô Đồng yêu cầu, đối với cái kia khách sạn trưởng quỹ xuất thủ, hôm nay liền không nên tới ở đây. Đáng tiếc hết thảy đều chậm. Trong chốc lát, chân khí phong bạo đánh tới, mang theo lực lượng mạnh mẽ xông thẳng Công Tôn Nhu cùng Trần Nhược Hy ngưng tụ chân khí hàng rào. Trong suốt hàng rào như là một mặt tường tuyết gặp phải nung đỏ bàn ủi, xoẹt xẹt một tiếng xuyên qua. Một tiếng ầm vang vang, Công Tôn Nhu cùng Trần Nhược Hy hai người thân thể bay rất ra ngoài, ở giữa không trung phát sinh liên tiếp rầm 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 nặng nề âm thanh, toàn thân gân cốt kinh mạch đều tại một khắc ở giữa, toàn bộ đứt đoạn. Giống như vải rách em bé, Công Tôn Nhu cùng Trần Nhược Hy hung hăng ngã tại mặt đất, mãnh liệt phản lực, lại đem thân thể thật cao giơ lên, lần nữa ném tới trên mặt đất, phát sinh gào thét. Hai người ngồi liệt trên mặt đất, mắt hạnh tròn, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn rơi. Trên mặt khó có thể tin, kinh hãi mà nhìn xem từ trên lầu bay vọt mà xuống Lục Trạch. Công Tôn Nhu vẻ mặt tuyệt vọng, nàng lúc này đã là thời khắc sắp chết, trong lòng hối tiếc không thôi. thanh niên nhân này chỉ là một trưởng liền sẽ chính mình hai người hung hăng đánh tan, công lực như vậy, để cho mình gặp phải, thật đúng là phước đức ba đời.
Vì
thật
sao?
Công Tôn Nhu đột nhiên mở miệng hỏi. Lục Trạch nhìn lướt qua, lúc này Công Tôn Nhu sớm đã không có mới gặp gỡ lúc sắc bén, một đôi mắt cũng mất đi màu sắc.
Cái gì vì sao?
Ta đã cho các ngươi cơ hội, một trưởng mà thôi, đón lấy có thể sống, không tiếp nổi thì nên trách số mệnh không tốt rồi. Lục Trạch không rõ Công Tôn Nhu ý tứ, mới bước chân vào giang hồ gặp phải địch nhân, đuổi tận giết tuyệt chẳng lẽ không đúng cơ làm sao? Chỉ là không nghĩ tới Công Tôn Nhu nhìn như cường hãn, kỳ thực là cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng, vậy mà một trưởng đều không tiếp nổi. Người Công Tôn Nhu thấy Lục Trạch không chút nào để ý chính mình, nhất thời khí cấp công tâm, giang chống đỡ ý thức ngay lập tức tan rã, tại chỗ Hương Tiêu Ngọc vẫn, sau khi chết cũng không chịu nhắm mắt. Một bên Trần Nhược Hy thấy như vậy một màn, trong lòng bi thiết, buồn bã hô một tiếng, cũng theo đó rời đi nhân thế. Đang tại chữa thương kinh nhất nhìn thấy đây hết thảy, tâm thần kịch chấn, thật hùng trưởng pháp. Chương 71, nguyên do chương 71, nguyên do trong lúc nhất thời, Lục Trạch có chút hoảng hốt, như có loại độc cô cầu bại thiên hạ vô địch, khao khát bại một lần cảm giác cô độc. Lục thiếu hiệp tốt trưởng pháp, giết được xinh đẹp. Kinh nhất cao giọng vỗ tay tán thưởng, thấy một bên chết đi ba người, khóe miệng giật một cái, một trưởng này nếu như vỗ tới trên người mình, phòng trừng cũng kết cục cũng không khá hơn chút nào. Lục Trạch dứt khoát một trưởng giải quyết Công Tôn Nhu cùng Trần Nhược Hy hai đại mỹ nhân, thật là không thương hương tiếc ngọc, không lưu tình chút nào, thật là đại hạ đệ nhất lòng dạ ác độc nam nhân. Kinh nhất, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Chu các chủ đâu?
Ngươi không phải nàng tiếp thân hộ vệ sao?
Lục Trạch mở miệng hỏi.
A. Bị trước mắt một màn sững sốt Kinh nhất trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nhìn phía đang tại Công Tôn Nhu thi thể lục lọi Lục Trạch, nói ra, các chủ nàng có chuyện tạm thời, đi trước Lạc Thủy đi, nàng chê ta võ công không tốt, sẽ không có mang ta. Quay người lại nhìn thoáng qua Kinh nhất, phát hiện ánh mắt của hắn tựa hồ có chút uy khuất, giống như là đại nhân đi ra ngoài chơi đùa giỡn không mang theo chính mình oa, lưu oa giữ nhà giống nhau. Lúc này Kinh nhất chính là cái kia bị lưu lại giữ nhà oa. Trong chốc lát, Lục Trạch cảm thấy buồn cười, phốc suy một tiếng bật cười. Kinh nhất nhìn bật cười Lục Trạch, có chút không hiểu hắn vì sao cười, nói tiếp, còn như ta vì cái gì tới đây, là bởi vì các chủ trước khi đi giao cho ta hạng nhất nhiệm vụ.
Nhiệm vụ?
Lục Trạch hiếu kỳ nói, nhiệm vụ gì? Kinh nhất trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, tựa hồ có khó khăn khó nói, nhưng nghĩ tới Lục Trạch là trực thuộc các chủ thủ hạ chính là người làm văn hộ, cũng là người một nhà, liền trực tiếp nói ra, các chủ để ta ở chỗ này chờ một người tên là Tuyết Sơn Đồng Mẫu người, nàng là các chủ bằng hữu, bởi vì thân phận đặc thù, các chủ liền để ta ở chỗ này ra vẻ trưởng quý chờ.
Tuyết Sơn Đồng Mẫu?
Lục Trạch như có điều suy nghĩ, Tuyết Sơn Đồng Mẫu là ai, hắn không rõ ràng, thế nhưng hắn biết một người tên là Thiên Sơn Đồng Mẫu người, đây chính là cái nhân vật hung ác, bất quá cũng là một bi kịch. Cho nên nói, này Phong Vô Đồng đám người chính là vừa lúc mà gặp đi tới nơi đây. Lục Trạch thấp giọng lẩm bẩm, chợt hỏi lần nữa, cái kia Côn Ngô chân kinh thật là kia cái gì tuyệt đỉnh bí tịch, lại dẫn tới ngươi không để ý tính mệnh cũng muốn tranh đoạt.
Lục thiếu hiệp, cho là thật chưa từng nghe qua Côn Ngô chân kinh sao?
Nhìn Kinh nhất ánh mắt nghi hoặc, Lục Trạch trong lòng trong chốc lát không biết nên hồi không biết tốt, vẫn là hồi đáp biết tốt nhất.
Côn Ngô chân kinh rất nổi danh sao?
Dứt lời, Lục Trạch sờ mũi một cái gì Côn Ngô tán nhân, Côn Ngô chân kinh chính hắn thực sự không biết ta. Cái gọi là võ đạo tuyệt đỉnh hắn thấy, bất quá là tương đối biết đánh nhau người mà thôi. Giang hồ đồn đãi, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được Côn Ngô chân kinh bên trong ẩn nút chân ý, không chỉ có thể biết được đi thông tuyệt đỉnh đường đi, còn có thể trở thành Côn Ngô tán nhân đồ đệ. Nghe vậy, Lục Trạch trong lòng kinh ngạc, Côn Ngô chân nhân không phải 500 năm trước nhân vật sao? Lẽ nào hiện tại còn sống?
Này, Côn Ngô chân nhân là thuộc vương bát sao?
Bành tổ cũng chỉ sống 800 xuân thu. Thế giới này vượt xa hắn nghĩ càng thêm nước sâu.
Dạ, Côn Ngô chân kinh cho ngươi.
Nói, Lục Trạch cầm trong tay gia thú ném về Kinh nhất.
Lục Trạch vừa rồi đưa qua gia thú lúc, nhìn lướt qua, phát hiện trong đó ghi lại nội dung cùng trong tay mình không khác nhau lắm, đối với mình có cũng được không có cũng được, liền sẽ ra thú dành cho Kinh nhất.
Một thanh tiếp nhận không trung bay tới ra thú, Kinh nhất trong mắt không thể tưởng tượng nổi, này,
liền cho hắn.
Lục thiếu hiệp, này,
đưa cho ngươi, dạng này Côn Ngô chân kinh ta còn có hai quyển, cần, ta có thể tham khảo cho ngươi.
Nói đến chỗ này, Kinh nhất khó có thể tin,
cái gì?
Hai quyển? Chính mình suýt nữa mất đi tính mệnh tranh thủ Côn Ngô chân kinh tại người nhà cái kia không đáng giá nhắc tới, thế gian này so lẽ để cho người ta khó có thể tiếp thu. Hai tay cầm thật chặt ra thú biên giới, nhìn trong đó chữ, một bộ như si mê như say sưa rằng dấp, quên được lúc này tự thân còn bị thương thật nặng. Thời gian dần qua, sắc mặt từ kinh hỉ biến thành bình tĩnh, sau đó từ bình tĩnh biến thành nghi hoặc, cuối cùng đang kinh hỉ, bình tĩnh, nghi hoặc ba cái bên trong đến hồi nhảy lên, biểu tình mười phần phong phú, đem một bên Lục Trạch đều nhìn ngây người. Chẳng bao giờ tại người trên mặt nhìn thấy phong phú như vậy biểu tình, này Kinh nhất bình thường nhìn trên mặt sú hồng hồng, chưa từng nghĩ còn có thiên phú như thế. Sẽ thu thập lấy được tới ngân lượng thu vào trong lòng, mấy người này trên người nhiều nhất ngân lượng không cao hơn trăm lượng, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, nếu kêu lên ra mấy vạn lượng, lẽ nào thế giới này cũng có một gọi lương tính như người sao?
Tại sao có thể như vậy?
Bên hai truyền đến Kinh nhất không hiểu thanh âm, hắn lúc này trên mặt mang thất lạc, hai tay rũ xuống trên mặt đất, ánh mắt mang theo một chút chỗ trống, ngoài miệng lẩm bẩm, không có khả năng. Thấy thế, Lục Trạch không miễn cho vì hắn không nỡ chốc lát, lại là một cái bị lời đồn sâu làm hại thiếu niên.
Lục thiếu hiệp, trong tay ngươi Côn Ngô chân kinh cũng là như vậy.
Bình thường không có gì lạ sao?
Kinh nhất hai mắt hàm chứa chờ mong, tựa hồ kỳ vọng Lục Trạch trong miệng đáp án cùng mình nhìn thấy tuyệt nhiên tương phản.
Vì phòng ngừa Kinh nhất hám sâu trong đó, Lục Trạch ngự khí kiên định đạo,
này Côn Ngô chân kinh chính là ngươi Trô đã thấy như thế, chỉ là một môn phổ thông nội công tâm pháp, không hề chỗ đặc thù. Ngươi nếu như không tin, ta trong phòng cái kia hai quyển ngay tại trên giường thả lấy, ngươi tùy thời có thể lấy đi.
Không cần.
Kinh Nhất rất là thất ý, thật là bề bài, không nghĩ tới chính mình đem hết toàn lực muốn có được, kết quả là nhưng là vật như vậy. Cuộc sống lên lên xuống xuống cũng bất quá như thế a, mắt thấy Kinh Nhất liền muốn ham sâu tự mình hoài nghi bên trong. Lục Trạch đứng dậy, đi đến bên người của hắn, chỉ vào thi thể trên đất, đạo: báo quan à, nhiều người như vậy thấy, cũng không tiện tự mình giải quyết. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một đạo thanh âm hùng hậu: Lục công tử, không tất báo quan, Lệ Mộ đã tới. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy một thân đồ thường Lệ Phi nói, chậm rãi đến, đi theo phía sau vài tên sai dịch, Liêu Hồng Đô cũng ở trong đó. Lục Trạch trong lòng hiểu rõ, đang nghi hoặc tiểu tử này chạy đến đâu đi, nguyên lai đi tìm một chút nhiệt tình vì lợi ích chung Lệ Bộ Đầu. Lệ Bộ Đầu, biệt lai vô dạng, gần đây vừa vặn. Nâng Lục công tử phúc, gần đây bận việc được đầu óc choáng váng, cả người mơ hồ suýt nữa tìm không được về nhà đường. Lệ Phi nói nói, đi vào nội đường, thấy nằm trên đất thi thể, nhướng mày, thấy như vỡ bùn phong vô đồng, rất nhanh vừa bừng ra, Lục công tử, lại vì dân tử bỏ nhất đại tai họa, này hạt nhãn cầm ma tại Vân Châu nhưng là nổi danh ác nhân, hôm nay lại chết ở Lục công tử trong tay, cũng nên hắn trừng phạt đúng tội. Ha ha, Lệ Bộ Đầu khen nhầm. Lệ Phi nói vừa vào cửa, Lục Trạch liền ngửi được một cổ nồng nặc huyết tinh khí, mấy ngày qua, sợ là giết không ít người, chỉ là pháp trưởng, liền giết hơn trăm người. Lục công tử, thi thể này ta liền mang đi, về treo giải thưởng chuyện, ta chờ một lúc phái người cho người đưa tới. Vậy thì phiền phức Lệ Bộ Đầu. Nói, Lệ Phi nói phất phất tay, sau lưng sai dịch mà bắt đầu vận chuyển thi thể. Sau đó, liền hướng Lục Trạch đưa ra cáo tử. Lệ Phi nói quay lại vội vã, tựa hồ tới chính là vận chuyển thi thể. Trong mắt không hiểu hiện lên, Lục Trạch cùng Kinh Nhất lên tiếng chào hỏi, chợt hồi phòng, trong đầu ánh sáng màu vàng lấp loé không ngừng, đã khẩn cấp muốn có được sủng hạnh của hắn. Chương 72, lại xuất hiện Hắc Thủy huyện, huyện nha. Đại nhân, này hạt nhãn cầm ma không biết vì sao đi đến Hắc Thủy huyện, mặc dù đã bị Lục thiếu hiệp đánh gục, thế nhưng thuộc hạ trong lòng vẫn có chút bất an. Một thân ăn mặc Lệ Phi nói, cái trán vận thành một cái xuyên chữ, hướng Hắc Thủy huyện lệnh Lệ Phi tinh nói ra. Ha ha, chuyện nhảm nhí có gì đáng lo, này hạt nhãn cầm ma chết không phải tốt hơn sao? Lệ Phi tinh cũng hiểu, khẽ cười nói, đại nhân, chết không chỉ là hạt nhãn cầm ma. A, vậy còn có người nào? Một cái người làm văn hộ Tần Giang Hà, một gã lai lịch không rõ ràng nữ tử, cùng với nói đến chỗ này, Lệ Phi nói dừng một tiếng, nhìn thoáng qua Lệ Phi tinh, sau đó tiếp tục nói ra, còn có Trần gia đích nữ, Trần Ngọc Hi. Nghe vậy, Lệ Phi tinh lạnh nhạt nói, chẳng phải chết nhiều một cái người làm văn hộ, một nữ tử, còn có cái kia Trần gia nữ sao, có gì lo lắng? Chợt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lệ Phi tinh giọng nói một trận, có chút không xác định nói, Trần gia nữ, là người nào Trần gia? Quảng Lâm thành không có họ Trần thế gia. Đại nhân, là Diệp Dương thành chính là cái kia Trần gia. Lệ Phi nói ở bên thai nhẹ giọng nhắc nhở. Nguyên lai là Diệp Dương thành Trần gia, cũng không phải Quảng Lâm thành, chết thì chết đã đợi đã, Diệp Dương thành chính là cái kia Trần gia. Lệ Phi tinh thanh âm lúc này cất cao ba phần, nhưng là Diệp Dương thành chủ chính là cái kia Trần. Lệ Phi nói gật đầu. Hai hòa rồi. Lệ Phi tinh ai đoán đạo, nàng làm sao có thể chết ở chỗ này? Trong chốc lát, Lệ Phi tinh có chút buồn tâm, tại chỗ đặt bộ. Chính mình tuy là Quảng Lâm thành dưới huyện lệnh, nhưng đối phương nhưng là người đứng đầu một thành, thân phận địa vị có thể so với chính mình cao quý nhiều, cho dù Quảng Lâm thành chủ sẽ bảo vệ chính mình, thế nhưng đối phương có khi là thủ đoạn đối phó chính mình. Nghĩ tới đây, Lệ Phi tinh lúc này đối với Lệ Phi nói ra, thi thể ở đâu? Tại phòng giữ xác. Nhanh, nhanh, đem thi thể sửa sang xong, ngươi tự mình đi một chuyến Diệp Dương thành, đem việc này nói rõ ràng, đừng có bất kỳ dấu giếm nào. Lệ Phi tinh sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lệ Phi nói hai mắt dặn dò. Thấy Lệ Phi tinh nghiêm túc như thế thần tình, Lệ Phi ý nghĩa lời nói biết đến việc này nhất định phải thận trọng đối đãi, cũng sẽ không dừng lại, xoay người rời đi. Chưa mở ra võ học bảo dương một đầu, có mở ra hay không? Mở ra. Mở ra thành công, đạt được võ học, mắt cấp sư hung công. Thanh âm nhắc nhở vừa dưới, trong đầu trong nháy mắt hiện hiện từng cổ một có quan hệ sư hung công tu luyện áo nghĩa cùng tinh yếu, tiết hầu chỗ cảm giác được một hồi nữa, trong nháy mắt, môn võ công này đã đạt được viên mãn chi cảnh. Mọi người đều biết, sư hung công là một môn uy lực không tầm thường mà lại cực kỳ hiếm hoi âm ba võ công. Tương truyền là do Thiếu Lâm Đạt Ma tổ sư sáng tạo, tại Kim Mao sư Vương Tạ Tốn trong tay, chính là một sát phạt đại thuật. Còn nhớ lúc đó, Quang Minh đỉnh một câu kia quỳ xuống cho ta tiếng gầm lướt qua, quần hùng đều là lui, kinh sợ bọn đạo trích, không người dám xúc kỳ anh. Trình độ nào đó mà nói, môn võ học này là một môn thượng cấp thanh lý tạp binh tuyệt kỹ, chỉ cần nội lực không bằng người của chính mình, cũng phải quỳ xuống. Còn như nội lực cao hơn chính mình, thừa dịp bất ngờ, giống bên trên đầy miệng, liền đủ hắn ăn một bầu. Âm ba võ công, bản thân thì có tập kích tính cực cao, khiến người ta khó mà phòng bị. Không cần chuẩn bị, không có cái gọi là thức mở đầu, há miệng chính là phạm vi lớn công kích, trừ phi thân pháp mau vượt lên trước vận tốc cầm thanh, bằng không cuống họng mở ra, ai cũng đừng hòng trốn. Có cái này võ công, thanh lý một ít tạp ngừ thì ung dung rất nhiều. Bây giờ, Lục Trạch cũng đem môn võ học này luyện tới viên mãn, tiết hầu có chút khô khốc, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc, này một cuống họng sợ không phải muốn đem toàn bộ khách sạn mọi người cũng phải ngất đi. Kềm chế sao động, Lục Trạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, thời gian cực nhanh, lúc này đã gần sát đêm khuya. Bên ngoài vắng vẻ không tiếng động, đen như mực, chỉ có linh tinh mấy giờ hoa đèn trong đêm đen lấp loé ánh sáng yếu ớt. Đột nhiên, xa xa một bóng người mờ ảo, tại nóc nhà ở giữa bay bọn, trên người còn khiêng một cái bao tải. trong bao bố tựa hồ chứa vật sống, vẫn còn ở dãy rùa, mơ hồ trong đó nghe được ô ô âm thanh từ trong bao bố truyền đến. Chỉ chốc lát sau, đạo nhân ảnh kia từ Lục Trạch phía trước cửa sổ đi qua. Thấy Lục Trạch vẻ mặt to mò nhìn hắn, Hắc Y nhân ảnh nhìn một cái Lục Trạch, hung ác ánh mắt lộ ra thấy lạnh cả người, giọng nói lạnh lạnh uy hiếp nói: "Tiểu tử, bớt lo chuyện người, cẩn thận móc xuống ánh mắt của ngươi." Chợt, nhảy hướng chỗ hắn. Nghe được Hắc Y nhân ảnh cảnh cáo, Lục Trạch không tự giác mà cười lên tiếng: "Đầu năm nay lửa bán dân đều như thế phách lối sao? Chính mình mới vừa diệt trừ một cái vạn thiện đường, hơn nữa huyện nha cũng là hung hăng giết một nhóm người, vẫn còn có người ngược gây. Còn dám mở miệng uy hiếp chính mình, thật là to gan lớn mật." Thế là, Lục Trạch từ cửa sổ nhảy xuống, không chút hoang mang mà đuổi theo tại Hắc Y nhân ảnh phía sau. Hắc Y nhân ảnh tựa như không phải lần đầu tiên làm việc này, đối với Hắc Thủy huyện hình dạng mặt đất rất quen thuộc, từ nóc nhà nhảy xuống, mà bắt đầu đi khắp hang cùng nó hẻm. Hắc Thủy huyện là có sai dịch trực đêm, này bóng người màu đen chuyên chọn ít người đường mòn đi, tách ra trực đêm sai dịch. Dọc theo đường đi, thông thuận không chặn, thỉnh thoảng gặp phải mấy cái hán tử say, cũng không ở ý, đi thẳng qua đi. Không biết vòng bao lâu, sẽ đến một chỗ bỏ hoang co lúa. Thuần thục mở ra một đạo cửa nhỏ, tiến vào bên trong, phát hiện bên trong cánh cửa có khắc cả khôn, đúng là một chỗ khá lớn tiểu viện, hợp với mấy gian đắp miếng ngói nhà gỗ, không gian bên trong cũng không nhỏ. Đến nơi này, lại xuất hiện hai bóng người, thấy xuất hiện hai người, bóng người kia lúc này mới buông xuống trên vai bao tải. Thở hổn hển miệng khí thô, đạo: "Tiểu nha đầu này nhìn cái không lớn, cong lên còn rất nặng. Cái này có gì kỳ quái, có nha đầu tuy nhỏ, nhưng nên có đều có, nội tình không thua những cái kia thành niên nữ tử. Cũng là, không biết tiểu nha đầu là cái gì tư vị." Một người trong đó lộ ra lau một cái nụ cười dâm đãng, đem bao tải mở ra, tay sủ xì méo méo tiểu nha đầu mượt mà gương mặt, chuẩn bị tự tay đưa về phía trong lòng, một quả cục đá từ không trung rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở trên cổ tay. "Ai u, ở đâu ra cục đá?" Người kia sờ hơi hơi phiếm hồng cổ tay, sắc mặt khó coi mà ngắm nhìn một phía, "Không có đôi à?" "Ai, ở đâu ra đôi? Mặc dù vạn thiện đường bị tra xét, huyện nha cũng chém không ít người, thế nhưng chúng ta không phải là thật tốt, làm nhiều năm như vậy, khi nào có người đã tới nơi đây, có phải hay không gần nhất hoa lầu đi thiếu, cả người đều không tinh thần. Chính là, nghi thần nghi quỷ, còn không nhanh đưa người đưa vào đi, chậm, cần phải ăn roi ra." Dứt lời, liền sẽ tiểu nha đầu mang lên phòng trong. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể thấy được bên trong còn có 6-7 tên nữ tử, từng cái đuôi mắt hiện lên hồng lại không chảy ra một giọt nước mắt, nghĩ đến là khóc hồi lâu. Này phá kho lúa ngược lại là náo nhiệt, chưa tới một canh giờ liền lại bắt đến vài người. Trăng lên giữa trời lúc, trong phòng đã có hơn mấy chục người. Duật cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến xe ngựa âm thanh, nghĩ đến chính là dùng để bắt người. Lục Trạch đứng ở một góc, thân thể ẩn giấu trong bóng tối, trong mắt lộ hàn quang, trong đêm tối này, yêu ma quỷ quái làm sao lại nhiều như vậy, phải làm như thế nào cho phải, đương nhiên là vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc xong việc. Chương 73, những kẻ trộm chương 73, những kẻ trộm cuối mùa thu đêm rét, mấy cái tay chân lanh lẹ nam tử ở trong sân mang lên một cái hỏa lò, đốt nhà người thường đốt không nổi lửa than. Trên lò còn ôn lấy một chậu rượu, từ ngực cô lỗ mạo hiểm bạc khí. Bên ngoài buôn ba kiếm người bóng người run run người bên trên đùi, vi lâu ngồi xuống. Trần Quan nhìn phía sau giam giữ cựu con gian nhà liếc nhìn, lộ ra tà tiếu, tùy ý bắt đầu giật xuống một cây đùi gà, nhét vào trong miệng, vẫn không quên cho mình trong bát ngược lại điểm rượu nóng. Một ngụm rượu nóng vào trong bụng, xua tan trong cơ thể hàn ý, này ăn thịt xứng rượu, càng ăn càng có, sinh hoạt thỏa đáng thật mong thích. Nghĩ thầm, làm xong này một đơn, năm nay có thể qua tốt năm. Bên cạnh hắn Hắc Y Liễu nam tử, gương mặt tiêm gầy, lông mi rộng mũi hẹp, mũi thở thỉnh thoảng co rúm, như là dò xét người không trung khí tức nguy hiểm. Hắc Thủy huyện có cái bang phái tam lưu, tên là Khôi Bang, hái ngựa gây ốm, lừa bán, thu hương hàng, bắt cóc, mở đèn, ám sát, vận tang vật trở, chỉ cần không phải nhân sự cũng làm. Người này chính là phụ trách hái ngựa gây ốm, thu hồng hàng câu đương hàng đường đường chủ Hồ A Tam, cũng là bên người Trần Hải tỷ phu. Hồ A Tam từ bên hông quất ra một thanh khảm mã não dao găm, từ gà nướng trên người mảnh ra một miếng thịt đến, nhét vào trong miệng, cầm lấy một bên chén rượu, trong suốt rượu liền thịt gà, có một phong vị khác. Trần Quan thấy thế, cũng xảy ra cảm giác say, ngã hai chén rượu. Hai người ngon lành là một cái cả bát, nhìn nhau cười. Thảo nào trong bang lại phái tỷ phu ngươi qua đây, nguyên lai lại là muốn vào hàng. Trần Quan nói định, nếu không phải là tỷ phu ngươi lãnh đạo có cách, đêm nay làm sao lại bắt được nhiều như vậy tiểu nữ tử. Hồ A Tam chợt hẹp đôi mắt khảm tại lom sâu trong hốc mắt, liếc một cái chính hắn một tiện nghi cậu em vợ, cười cười, nhắc nhở, lần này chính là phía trên đại nhân lên tiếng, thừa dịp quan phủ còn không có tra được Khôi Bang trên người lại vét lên vài nét bút, về sau làm ăn này khả năng liền không làm được, ta hàng này đường đường chủ cũng coi như làm được đâu, không nhân cơ hội này nhiều bắt mấy người, bằng không về sau chỉ có thể uống tây bắc phòng, ngươi a cũng muốn nhiều tổn chút, không, muốn luôn là đem tiền tiêu tại trên bụng nữ nhân. Thị phu, thật tốt vì sao không làm? Cái kia bạn thiện đường ngã, chúng ta vừa lúc có thể nhận lấy, như vậy một số lớn bạc, không làm đáng tiếc. Trần Quan thở dài nói, phản phất vứt bỏ mấy trăm ngàn ngân lượng. Hồ A Tam sau khi nghe xong, sắc mặt tại chỗ trầm xuống, nghiêm túc nói, ta xem ngươi không chỉ có không có gì tiền đồ, liền đầu óc đều vứt bỏ. Cái kia bạn thiện đường là chúng ta có thể làm sao? Đây chính là đại nhân cấm kỵ chi địa, ai muốn tay bể trên đi kiểm tra, mệnh còn cần hay không? Khôi Bang nhìn mặc dù có thể sống sót lâu như vậy, là bởi vì biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Lời này của ngươi nếu như bị hữu tâm người nghe được, chết như thế nào cũng không biết. Nghe vậy, Trần Quan có chút nghĩ mà sợ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỷ phu, không đến mức à? Hồ A Tam hiếp mắt nói, không đến mức. Khôi Bang nhìn như phong cảnh, kỳ thực bất quá là đại nhân vật trong tay một con cờ mà thôi, thậm chí ngay cả quân cờ cũng không xứng. Tiểu quan à, tại trên giang hồ lan lộn, phải hiểu được xem xét thời thế, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thị phu nói là, ta nhất định khắc trong tấm khảm. Trần Quan mặt mang giả cười, ngoài miệng xương đối với, trong lòng thầm mắng bất ở này giả bộ. Nhưng hắn còn muốn dựa hồ A Tam kiếm ăn, không dám phản bác. Từng miếng một mà ăn lấy thịt, cộng thêm vài chén rượu xuyên tràng mà qua, lời nói là thêm. Hồ A Tam nói lầm bầm, tiểu con A, làm xong này một đơn, phòng trừng Khôi Bang liền muốn giải tán, đường chủ cùng với các hộ pháp sẽ tiếp tục tại đại nhân thủ hạ làm việc, mà chúng ta những nhân vật nhỏ này, tự nhiên mà vậy bị ném bỏ, tới lúc đó không bằng theo ta hồi lao ra làm chút vốn nhỏ buôn bán, cũng tốt so với ở bên ngoài lăn lộn bang phái tới tốt lắm. Đều nghe tỷ phu. Ha ha ha, tiểu con A, tỷ phu đến lúc đó nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hai người vừa cười ăn rượu, không sai biệt lắm thời gian uống cạn chung trà. Hồ A Tam ngước lên nhìn trời sắc, lòng đầy nghi hoặc, Thẩm Phong bọn hắn đi lâu như vậy như thế còn không trở lại. Phía nam cái kia cửa hàng gạo cũng không xa a. Hắn coi như cẩn thận, từ bên cạnh đứng chắp tay thủ hạ nhóm, lấy ra một cái tinh minh, phân phó nói, ngươi, đi xem. Là. Này gây còm tinh kiền mặt rỗ theo tiếng liền đi. Ly kỳ là, hắn mới ra cửa kho hàng, tiếng bước chân liền tiêu thất. Hồ A Tam cùng Trần Quan mặc dù chịu không ít rượu, không kịp phản ứng bình thường, thế nhưng nơi này cách cửa kho không xa, hai người cũng không là thai điếc hàng người, gần như cùng lúc đó nhận thấy được dị thường. Một người nhặt lên đại đao, một người giơ đầu đũa lên. Bốn mắt lạnh lạnh, nhìn chằm chằm cánh cửa. Trung quanh bảy tám tên tráng hán thấy thế cũng cầm lên binh đao. Hô một đạo kình phong mang theo lấy thứ gì đập tới, chứa thanh tiểu chậu đồng bịch vừa văng lên, rượu tứ tán đánh vào trên lò lửa, suy một tiếng rồi mình, phát sinh nhức mắt tia sáng. Thứ gì? Hồ A Tam đi lên trước vừa nhìn, lúc này mới phát hiện rơi vào trong chậu đồng dĩ nhiên là một cái đầu lâu. Đầu lâu kia há miệng, hàm chứa còn chưa nhai xong cục thịt. Thẩm Phong. Hồ A Tam quát to một tiếng, người này chính là hắn đắc lực tâm phúc Thẩm Phong, hắn như thế nào không nhận ra. Lúc này, ngẩng đầu hướng nóc nhà nhìn lên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đứng ở trên đó. Người kia một thân huyền y liễu, mơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, đứng ở giả dích trong gió, trong tay còn cầm một khỏa người chết đầu. Thấy người này khuôn mặt, đã biết tuổi không lớn. Cho dù cách bóng đêm, Hồ A Tam cũng có thể mắt thấy hắn dung, một bên Trần Quan sinh lòng rung động. Khôi Bang làm được chuyện xấu xa quá nhiều, tự nhiên đụng tới không ít tử dụ giang hồ hiệp khách người gặp chuyện bất bình, rút kiếm chạm. Vì vậy cũng không có bao nhiêu hoảng hốt. Ngược lại lớn lâu dài, đều là bọn hắn đem các loại hiệp khách đánh giết, thậm chí có còn thêm vào bọn hắn trong đó. Vì vậy có rất ít người xen vào việc của người khác, mà lại Khôi Bang cất ở đây sau nhiều năm, tin tức cực kỳ linh hồn, áp phích sáng sủa, gần như không sẽ làm chủ động sở mông có chuyện như vậy. Treo cao phủ quý, ỷ mạnh hiếp yếu, người đông thế mạnh, lấy nhiều khi ít, là bọn hắn bình yên nhiều năm cách sinh tồn. Thủ hạ chính là người bị chặt ý thức, không có gì dễ nói. Hắn liệu người này đến đây, cũng bất quá là một phen anh dũng, trùng hợp bắt gặp đêm nay bọn hắn nhập hàng ôm một bầu máu nóng đến đây. Tiểu tử này nghĩ đến cũng đúng mới ra đời, theo dõi hơn nữa cũng che mặt, rất sợ địch nhân không biết được hình dáng của mình, tựa hồ cũng không sợ âm thầm trả thù. Người như thế, hắn Hồ A Tam những năm gần đây, giết cũng không biết bao nhiêu, luôn là có nhiều như vậy cái không biết tự lượng sức mình lăng xanh đầu lĩnh không nên đến đây chịu chết, hắn Hồ mỗi người cũng là rất bất đắc dĩ. Đại đao trong tay một lần hành động, vết đao nghiêng đối với trên nóc nhà bóng người, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, ngươi cũng biết đại gia trong tay cây đao này là tới đang làm gì?" "Giết người." Lục Trạch bình tĩnh những tiếng. "Đúng, không sai chính là giết người, coi như ngươi có chút kiến thức, ta cây đao này giết chính là ngươi loại này không biết trời cao đất rộng không có mắt người, ỷ vào vài phần công phu quyền cước, cũng dám học trong thoại bản hành hiệp trượng nghĩa cử chỉ." Hồ A Tam chào phúng cười, đao này là Đông Hải Hàn Thiết tạo thành, trọng 108 cân, đao phong sở hướng, suy mau đột phát. Dùng đao này giết ngươi, vừa lúc thích hợp, đỡ phải ngươi đến lúc đó loạn gọi tiêu loạn, bị chết không thoải mái. Chương 74, tiêu diệt hết chương 74, tiêu diệt hết Hồ A Tam nhìn Lục Trạch trong tay chỉ có một thanh ba ngón đến chiều rộng trường kiếm, mà tay mình cẩn thận đao, biết chính mình cần được lấy lực áp, ưu thế tại chính mình. Chính mình mới vừa cái kia mấy câu nói, đều chỉ là vì làm tức giận hắn, có thể thấy Lục Trạch không phản ứng chút nào, nhưng cũng không động tác, tựa hồ không rõ mình nói bên trong binh khí ưu thiếu lý lẽ. Làm giang hồ lão luyện Hồ A Tam, trong lòng cười thầm, thật đúng là một thái điều a, như thế này chính mình có thể được hảo hảo thương yêu một phen. Trần Quan, ngươi tại một bên vì ta áp trận, nhìn tỷ phu vì ngươi giết một con heo, làm đồ nhắm. Hồ A Tam bình đao lau một cái, nhìn về phía Lục Trạch giống như là nhìn một đầu đợi làm thịt heo mập. Một bên Trần Quan vẫn không trả lời, Lục Trạch gặp hắn kiêu căng kiêu ngạo, sắp sửa mở miệng, chỉ vào chậu đồng liền nói ra, đây không phải là có quả đầu heo sao? Nhưng là không hợp các vị khẩu vị, ta cái này còn có một quả, có thể mượn cho các vị làm đồ nhắm. Nói, trong tay người chết đầu hướng trong chậu đồng ném một cái, lại la bịch một tiếng, hai cái đầu bốn mắt nhìn nhau, chen ở một cái trong chậu đồng. Muốn chết. Hồ A Tam gầm lên một tiếng, mạnh mẽ đề khí, thả người nhảy lên, đi đến nóc nhà, đứng ở Lục Trạch đối mặt. Chưa từng xử lý cũ nát kho lúa, tích bụi nhiều năm, bụi từ phòng lương chấn động rất xuống, trong nhà các thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hoảng sợ, nhưng lại mang theo một tia hy vọng. Vinh đánh giao kích tiếng sắt thép và chạm chợt vang lên. Xoạt xoạt một tiếng, nóc nhà phá cái đại động, một cây bắp đùi rơi vào trong động, xuyên thấu qua cửa động. Không khó coi ra nguyên lai là Hồ A Tam trượt chân rất xuống một chân. Hắc cười nhạt, Hồ A Tam rút ra bị chiếm đóng bắt đùi, tiếp tục cầm đao nhằm phía trước người không nhúc nhích Lục Trạch. Trong chớp mắt, Hồ A Tam cầm đao đi đến Lục Trạch trước mặt, trong tay giơ lên thật cao, chém bổ xuống đầu. Ánh trăng chiếu dọi xuống, sáng loáng thân đao bổ ra không khí trở ngại, gào thét mà đến, xâm nhiên hàn ý đông lạnh triệt tâm thần. Lục Trạch hơi hơi nghiêng người, đao phong lao góc áo rơi xuống, ầm ầm chém vào gạch ngói vụn bên trên, chấn lên từng mảnh bụi bặm rơi xuống. Trong nhà Trần Quan đám người nhao nhao đi đến kho lúa bên ngoài, thấy mái nhà chính mình tỷ phu một mực ở vào thế tiến công, đối mặt Lục Trạch chỉ là ỷ vào thân pháp nhẹ, một vị tránh né, chưa từng hoàn thủ. Trần Quan phấn chấn tâm thần, quả nhiên, lại là một cái không biết trời cao đất rộng chủ, xem ra một cái khó giữ được cái mạng nhỏ này, tất nhiên nghĩ như vậy làm anh hùng, cũng chỉ có thể tắt thành cho hắn. Nhìn cái này địa bộ, Trần Quan trong lòng vui vẻ, lần này không dùng tự mình ra tay, cầm đũa đứng ở một bên quan sát. "Tiểu tử, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Dạng này cũng không cứu được bọn hắn." Hồ A Tam chỉ vào phía dưới các thiếu nữ lạnh lùng nói ra, chợt lần nữa cơ đao đánh xuống. Lục Trạch cũng không để ý tới, như vậy bị hồi phép khích tướng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đến, đối mặt giống như con chuột Hồ A Tam, trong miệng nói liên tục, động tác trong tay cũng không từng rơi xuống. Mà mình cũng tại mấy chiêu ở giữa thăm dò lai lịch của hắn. Giọng không nhỏ, nhưng đao pháp này nhưng là thưa thất bình thường, đại khái tương đương với một cái chết khiếp tại chính mình dưới đao đao bang Trần Hải Vĩ. Lúc này, trường kiếm rút ra một cái kia Đông Hải Hàn Thiết tạo thành đại đao, bị một kiếm mang lệnh, trực tiếp chém vào một bên mái ngói phía trên, mấy khối mái ngói tại đao phong phía dưới, vỡ thành mấy khối, từ nóc nhà rơi xuống, nện ở trên mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Lập tức, Lục Trạch một cái bật người, thuận thế lấy tay bên trong vỏ kiếm đánh về phía Hồ A Tam hậu kết. Thấy như vậy một màn, Hồ A Tam trong lòng cả kinh, đây nếu là bị đánh lên, cho dù vỏ kiếm vô phòng, mình cũng không sống được. Lập tức phục hồi tinh thần lại, Hàn Thiết đại đao đứng ở trước người. Làm như hoàng trung đại lữ, tiếng chuông vang vọng, vỏ kiếm cùng thân đao chạm vào nhau, kích động thanh âm tại ban đêm truyền đi cực xa. Lúc này Hồ A Tam trong lòng âm thầm kêu khổ. Một cổ tràn trề lực mạnh từ thân đao truyền đến, dọc theo cánh tay một mực truyền đến toàn thân, như điện lưu cuộn sạch toàn thân cao thấp, bắp thịt gân mạch gân cốt một hồi tê dại không sử dụng ra được khí lực, toàn bộ xương cũng đều tựa như tan ra thành từng mảnh mở dạng. Nhìn vẫn còn ở liên tục rung động thân đao, Hồ A Tam trên mặt lộ ra hoang mang. Còn chưa kịp thở dốc, một đạo nhức mắt kiếm quang theo tới. Hồ A Tam chỉ có thể trùng điệp một bước, đạp nát dưới chân mảnh ngói, ngửa người về phía sau. Ý lạnh âm u từ kiếm thân phát ra, cùng mình lau mặt mà qua. Nhưng mà, trước đâm kiếm phong đột nhiên ngừng đi tới quân hướng, thân kiếm nhất chuyển, mũi kiếm chém ra hạ xuống. Phải gặp. Hồ A Tam trong lòng căng thẳng, đội vàng ở dưới chỉ có thể giơ lên vẫn còn ở vụ vụ rung động Hàn Thiết đại đao, che ở trước người. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, đến lúc đó một cổ viễn siêu mới vừa lực mạnh truyền đến, Hàn Thiết đại đao lúc này tụt tay, Hồ A Tam miệng hổ trong nháy mắt xé rách, tiên huyết bắn tóe. Cả người lưng hướng xuống, hung hăng mà ngã tại trên nóc nhà. Nhà gỗ đại chấn, nhiều năm lão hôi chấn động rất xuống thành ngũ, lã chã mà xuống. Lúc này, Hồ A Tam cực kỳ giống cá trên tớt. Dưới nóc nhà Trần Quan mí mắt chực nhảy, ba lượng chiêu ở giữa, tình thế chợt biến đổi, khiến cho chính mình đội vàng không kịp chuẩn bị. Này không phải thái điểu, rõ ràng là manh long quá giang. Lục Trạch đầu ngón chân vẩy một cái, Hàn Thiết đại đao mang theo phong lôi chi thế bổ về phía Trần Quan. Thấy thế tới mãnh liệt đao phong, Trần Quan vung vẩy búa đi tiếp. Vừa mới tiếp xúc, sức mạnh bàng bạc đột nhiên bạo phát, trong tay búa tại chỗ cắt thành hai đoạn, trong mắt hoảng sợ không ngừng được yếu dần xuất lai. Trong chốc lát, Lục Trạch đã huy kiếm hướng phía Hồ A Tam hầu kết xóa đi. Hắn Mưu Toan đứng dậy chạy trốn, ai nha hét thảm một tiếng, bị Lục Trạch một cước giẫm ở cái bụng, không được tránh thoát. Hàn Quang gần sát, tử vong đột kích. Giờ này khắc này, Hồ A Tam hung hình thái hoàn toàn không có, sợ đến hồn phi phách cũng tán, lớn tiếng kêu lên, "Đại hiệp tha mạng!" Đại hiệp phốc suy mũi kiếm từ yết hầu lau một cái mà qua, một cái huyết tuyến hiện hiện, tiên huyết như suối phun tuôn ra. Hồ A Tam hai tay gắt gao che cái cổ, ý đồ ngăn cản máu tươi trôi qua. Nhưng tất cả đã định trước phí công, huyết dịch từ ngón tay khe hở ở giữa chảy ra, rất nhanh thì nhiễm đỏ mái ngói. Hai mắt trợn tròn nhìn Lục Trạch, muốn mở miệng, lại chỉ có thể phát sinh ôi ôi âm thanh. Trần Quan khi nhìn đến búa gãy liệm một khắc này, hắn liền xem xét thời thế, lựa chọn tẩu vi thượng sách. Chạy trốn trước vẫn không quên cho thủ hạ nháy mắt, lập tức một đám người chạy về phía ngoài phòng. Siêu siêu Lục Trạch trường kiếm trong tay nhất thời thoát ra, vẽ ra trên không trung một cái bóng mờ. Phốc phốc liên tiếp 7-8 âm thanh, vẫn còn ở đang chạy băng băng khôi bang mọi người, thân thể phút chốc đứng ở tại chỗ, phản phất không trung có vô hình tuyến đưa bọn họ gắt gao ràng buộc. Sau một khắc, tất cả mọi người đồng thời ngã xuống đất, nơi của một cái huyết tuyến hiện hiện, tiên huyết bốn phía, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tự thân sinh cơ không khô trôi, trong mắt tuyệt vọng tột cùng, chốc lát sẽ không có tiếng động. Bay trên không trung trường kiếm, chỉ mình Trần Quan thấy thế, nhất thời tắt trốn chạy tâm tư. Như thế thần bí khó lường thủ đoạn, há là chính mình tiểu nhân vật như vậy có thể chạy trốn. Lục Trạch từ nóc nhà nhảy xuống, chậm rãi đi đến Trần Quan trước người. Thương không trung trường kiếm trở vào bao, một đôi lưu bên mây dày dẫm lên huyết dịch, từng bước một đi tới trước mặt mình, Trần Quan tâm lạnh một cái chặn, chỉ cầu trước mắt Lục Trạch có thể rất lớn phát thiện tâm, tha chính mình một mạng. Biết vì sao lưu ngươi hạ xuống sao? Vang lên bên tai nghiêm nghị thanh âm, Trần Quan người run một cái, nuốt nước miếng một cái, nói ra, đại hiệp, là muốn cho ta mang ngài đi khơi băng. Coi như có điểm đầu óc. Lục Trạch lạnh rên một tiếng. Đại hiệp, nếu như ta mang ngài đi khôi bang mà nói, có thể hay không tha ta một cái mạng chó? Ân. Lục Trạch nở nụ cười, nhìn thoáng qua Trần Quan, chỉ cảm thấy trong lòng an tâm. Cầm kiếm rút ra một cái, chỉ thấy không trung hàn quang lóe lên, Trần Quan hai mắt hàm chứa không hiểu, tuyệt vọng, hối hận vân bất tự, ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ chốc lát sau liền theo sát anh rể hắn theo gót. Lục Trạch nhìn phía thi thể trên đất, quả nhiên, cùng nói điều kiện người không hợp. Chương 75, sư tử gầm chương 75, sư tử gầm đi vào trong nhà, Lục Trạch cho nữ tử mở trói. Các nàng lúc này như trước chưa tỉnh hồn, không dám lộn xộn, không ít người nhìn về phía Lục Trạch, cũng có không ít người nhìn về phía ngã trong vũng máu Hồ A Tam, Trần Quan. Lục Trạch nhìn từng cái mặt mũi tiểu thụy, mơ hồ có lẽ bẩn thỉu trên mặt đoán được tuổi tác của các nàng, trong đó ít nhất thuộc về cái tiểu nha đầu kia, hắn tuổi tác bất quá 7-8 tuổi. Quả thật nên chết. Trong lòng một hồi lửa giận, chính mình mới vừa rồi còn là ra tay quá nhanh, nên hảo hảo dạy vò bọn hắn một phen. Lục Trạch nhìn những cô gái này, hờn âm thanh nói, nơi này ác tặc đã bị ta chém giết hầu như không còn, các ngươi an toàn. Những này khôi phục tự do các cô nương, tâm thần động dùng, nhất tề hô, tấn công. Hô lên hai chữ này lúc, đều âm thanh run rẩy thề lương, khóe mắt chứa được lệ, nội tâm cảm nhận khó diễn tả được. Chỉ cảm thấy là đến địa phủ muôn miệng, thấy đều là ác quỷ la sát, đang lúc tuyệt vọng lại bị nhân sinh sinh lôi trở về, lại tại nhân gian. Phần này đất nước, cuộc đời này khó có thể báo đáp. Lục Trạch nhẹ giọng nói, cũng còn nhớ kỹ về nhà đường sao? Tấn công quan tâm, chúng ta đều là Hắc Thủy huyện nhân gia, tự nhiên sẽ hiểu về nhà đường bây giờ sắc trời đã tối, không bằng ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, bình minh ngày mai lại trở về nhà giao cho toàn bộ một ít. Tấn công nói chính là. Nói đến chỗ này, Lục Trạch nhẹ giọng hỏi, các ngươi ai biết Khôi Bang vị trí? Một đám nữ tử, ngươi xem ta nhìn vào ngươi, hoàn toàn không có một người biết Khôi Bang vị trí. Trong lòng lập tức có chút hối hận, chính mình vẫn là ra tay nhanh, hẳn là ở lâu mấy cái người sống. Đang tại Lục Trạch thầm than chính mình không nên ra tay bắt đầu, trong đó tiểu nha đầu thấp giọng nói, Tấn công, ta biết Khôi Bang ở đâu. Nghe vậy, Lục Trạch trong lòng vui vẻ, lập tức hỏi, ở đâu? Tiểu nha đầu nhút nhát nói ra, tại. Một nén nhang sau, Lục Trạch căn cứ tiểu nha đầu miêu tả địa chỉ, đi đến một chỗ đại viện, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là cái kia Khôi Bang trụ sở. Lục Trạch tiến lên, một cước đá vào trên cửa. Phanh vừa dày vừa nặng đại môn ầm ầm nổ tung, kinh động trong viện hết thảy mọi người. Từng kia ánh mắt tụ tập tới, chỉ thấy đứng ở cửa một đạo thân ảnh, trong đêm đen, bóng người trong tay lưỡi dao ngược ánh trăng, lạnh lạnh sắc bén. Hai gã xui xẻo ban chúng, bị phá bể đại môn ngăn chặn, tại trên mặt đất kêu rền không thôi. Vượt qua gào thảm ban chúng, Lục Trạch ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, cất bước đi vào trong viện. Ngươi là người phương nào, dám can đảm đến Khôi Bang Dương Ai? Khôi Bang hai chữ nói ra miệng, Lục Trạch khẽ cười một tiếng, chính mình không có tìm lộn địa phương. Mặc dù đã sâu đêm, trong viện hội tụ không ít ban chúng, xem ra phần lớn người đều ở đây, đỡ phải mình tới chỗ tìm người. Tiếng mắng chửi liên tiếp, tại chỗ thì có mười mấy tên Khôi Bang nhân viên đem Lục Trạch vây vào giữa, kiêu căng kiêu ngạo, đợi thấy Lục Trạch khuôn mặt một khắc này, sờ mặt lại. Ta đạo phải đầu nào huynh đệ trên đường tới cửa, nguyên lai là quặp lông đầu tiểu tử a. Một cái ngược lại lông mi mắt kim ngư, hàm dưới dài hai phiết râu dài trung niên nam tử, từ đoàn người phía sau đi ra, đi đến Lục Trạch trước mặt, một đôi mắt trên dưới quan sát. Thấy Lục Trạch tướng mạo một khắc này, một tay vê râu dài, một tay che cái cằm, cười nói, tiểu tử, hôm nay ngươi ban đêm xông vào ta Khôi Bang trụ sở, việc này không thể làm tốt, trừ phi cái gì? Lục Trạch mặt không chút thay đổi, đạm nhiên hỏi. Ha ha ha. Vừa dứt lời, bốn phía bang chúng đầu tiên là ồn ào cười, nói tiếp, tiểu tử, nhà của ta nhị bang chủ nhìn ngươi có chút tư sắc, cho phép ngươi cùng hắn một đêm, tối nay ngươi đạp phá ta Khôi Bang cửa chuyện, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trung niên nam tử còn chưa lên tiếng, sau lưng chó săn liền khẩn cấp nhảy ra. A, có đúng không? Trung niên nam tử nhìn Lục Trạch, râm râm cười, hai phiết râu dài run rẩy không ngừng, tiểu tử, đại gia ta đêm nay liền lòng từ bi, chỉ cần ngươi theo ta đến trời sáng, ta liền phóng ngươi. Lục Trạch nhất thời im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm trung niên nam tử, lấy lòng thầm nghĩ, làm sao luôn để ta gặp phải quăng, lần trước giả dâm ma, lần này trung niên mắt kim ngư, từng cái đều mơ ước sắc đẹp của ta. Tiểu tử, suy tính thế nào? Trung niên nam tử mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, thúc giục. Không được tốt lắm. Lục Trạch lạnh lùng lên tiếng. A, tiểu tử, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể kiên cường như vậy. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Lục Trạch lồng ngực nhất thời như trống thật cao gồ lên, sấm rền tiếng tại trong cổ quận, nơi cổ gân xanh căn căn rõ ràng, bạo khởi như cầu long bệnh. Trong nháy mắt, quanh thân ba trượng bụi bặm lơ lửng, dưới bóng đêm, trong viện mặt đất toái thạch không ngừng rung động, phát sinh ken két tiếng va chạm. Khôi Bang mọi người nghe thế động tĩnh, phát sinh rối loạn, động tĩnh này, chỉ cảm thấy tựa như địa long xoay người. Trung niên nam tử thấy Lục Trạch thật cao toàn tâm toàn ý lồng ngực, nhất thời gầm lên, tốt, nguyên lai là tiểu tử ngươi quay phá. Nói, dưới chân một điểm, thân thể liền hóa thành mũi tên rời cung nhằm phía Lục Trạch. Trong chốc lát, Lục Trạch chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, lấy sóng âm hình thức phun ra, giống một tiếng sư tử gầm, gào thét như sấm, khí động sơn hà, cuộn cuộn sóng âm giống như giang hà dâng, sóng lớn dậy sóng, hướng về bốn phương tám hướng cuộn sạch sông lên trước trung niên nam tử còn chưa gần người, liền cung đập vào mặt, nương tụ thành thực chất gào thét âm ba đụng hoàn toàn, mãnh liệt kinh khí ngay lập tức nổ tung, đưa hắn thật cao đánh bay, sóng âm lọt vào hai trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lập tức phồng thành màu đỏ tím, tiếp lấy hai lô hai đau đớn một hồi, một cổ ấm dịch thể từ đó chảy ra, tiếp lấy mắt tối sầm lại, tại chỗ ngất xỉu. Sóng âm cuồn cuộn, tất cả mọi người gắt gao che hai lỗ tai, màng hai giữa dòng chảy dòng máu, theo ngón tay khe hở nhỏ xuống, người như trong gió tàn trúc, lung lay sắp đổ. Dầm 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 hơn 10 đạo thân ảnh, nhao nhao rơi xuống đất, vang lên đầy đất bụi bặm. Nhìn thấy tất cả mọi người ngã xuống đất, Lục Trạch lúc này mới dừng lại, hít sâu một hơi, như có loại chưa thỏa mãn cảm giác. Lần đầu tiên sử dụng sư hướng công, uy lực này vẫn là tương đối làm người vừa lòng. Dương mắt nhìn lại, mặt đất nằm ngửa một đám miệng sủi bọt mép người, có thân thể vẫn còn ở liên tục co quắp. Lục Trạch rút kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi ở trong đám người xuyên toa, mỗi đi ngang qua một người, cũng không chút nào do dự tại trên cổ rạch một cái, triệt để ngăn chặn có người giả chết khả năng. Xử lý xong hiện trường, Lục Trạch hướng đi trong viện chỗ sâu, cũng không biết vừa rồi cái kia một hống, người ở bên trong là không phải tất cả trốn đi. Bước nhanh, không bao lâu, sẽ đến Khôi Bang trụ sở chỗ sâu. Tựa hồ nhận thấy được tiền viện chuyển tới động tĩnh, những này Khôi Bang nhân viên cảm giác sâu sắc không ổn, thời khắc này Khôi Bang đã loạn thành nhất đoàn, không ít người tranh nhau tranh mua, cũng không có thiếu người hoảng hốt chạy bừa leo tường chạy trốn. Chỉ thấy kiếm quang tung hành, Lục Trạch người như quỷ mị, tiếp theo một cái chớp mắt biến ảo trùng trùng điệp điệp hư ảnh, như mãnh hổ vào bầy dê, tiện tay rơi, huyết quang liên tục. Đi qua chỗ, không ai đỡ nổi một hiệp, kiếm phong chỉ, đánh đâu thằng đó. Trong lúc nhất thời, trong viện bên ngoài viện, kiếm khí cuồn cuộn, nhất thời huyết vũ bay tán loạn. Lục Trạch tại huyết vũ bên trong đạp bộ mà đi, mỗi đi một bước thì có một cỗ thi thể ngã xuống đất. Hắn lúc này, phản phất địa ngục sứ giả, chỗ đến, tiên huyết giằng rùa. Không cần thiết chốc lát, Lục Trạch đứng ở trong vũng máu, toàn bộ Khôi Bang trụ sở không có một bóng người. Chương 76, Tuyết Sơn Đồng Mộ chương 76, Tuyết Sơn Đồng Mộ hô lúc này, phía sau tiếng gió nổi dậy. Có người đánh lén. Chỉ là này xuyên gió phá mưa thanh thế, liền tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lục Trạch lúc này bật khí, quay thân phát trưởng, chính là nhất thức thần long bãi vĩ. Long ngâm vang tận mây xanh, sau đó long ảnh hướng phía người sau lưng ảnh bay vút lên mà đi. Đã thấy đạo nhân ảnh kia, hai chân một điểm, toàn bộ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng qua nhảy vọt đến nóc nhà. Ầm ầm. Cách đó không xa vách tường ầm ầm sụp đổ, vang lên đầy đất bụi mù. Dưới ánh trăng, một đạo nhân ảnh đứng ở trên nóc nhà. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một vị mặc điền màu xanh dương trường sam, tóc bạc rối tung người bị mặt, đang theo dõi chính mình. Lục Trạch đạm nhiên hỏi, các hạ nhưng là Khôi Bang chi chủ? Nói, song trưởng đẩy về trước, một chiêu song long thủ thủy thăm dò đường một chút. Hai đạo vàng nóng ánh long ảnh cuốn quanh mà đi, rất nhanh đến người bịt mặt trước người. Người bịt mặt sững người đứng tại chỗ, lộ ở bên ngoài một đôi mắt, nhìn trước mắt long ảnh, hiện ra lau một cái yếu kỳ, sau đó chậm rãi đưa ra một tay. Long ảnh đến người bịt mặt ba thước chi địa không được tiến thêm, phảng phất có lớp kín trong suốt, thật dày vách tường, ngăn trở long ảnh nhịp bước tiến tới. Thiên địa ở giữa, lại một lần nữa vang lên long âm. Lại một đường long ảnh theo sát phía sau mà đến, sau đó cũng cùng các hai đạo long ảnh giống nhau, lơ lửng trên không trung. Người bịt mặt thấy thế, khẽ cười một tiếng, bàn tay xoay chuyển, ba cái phi nhanh gạo thét vàng nóng ánh long ảnh, thời khắc ở giữa hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, tản mát nhân gian. Một màn này rơi vào Lục Trạch trong mắt, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong lòng có chút hiếu kỳ. Chính mình ba thành công lực mấy trưởng, càng như thế tùy tiện mà bị xóa đi. Người này là ai? Trường pháp không tệ, nhưng là còn kém chút. Sau đó, người bịt mặt kia khinh miệt nói ra, kém chút, vậy ngươi thử lại lần nữa cái chiêu này. Nói, nhất thức chấn kinh bách lý vung hướng người bịt mặt. Nhất thời, phong vân biến sắc, gào một tiếng long ngâm, rung trời chật địa. Thiên địa ở giữa, một đạo khí thế bàng bạc màu vàng long ảnh mang theo lấy phong lôi chi thế, nhằm phía người bịt mặt. Trên nóc nhà người bịt mặt thấy vậy, khăn che mặt dưới khuôn mặt cực kỳ khó coi. Một trường này, cùng trước kia, đơn giản là khác nhau trời vực. Người bịt mặt hai tay quanh, lập tức điều động toàn thân chân khí. Quanh thân khí cơ cuồn cuộn, nộ phát cần thở, đầu đầy sợi tóc màu bạc, căn căn dựng thẳng phóng lên cao, điền áo lam áo lót theo gió đông đưa, hoa hoa tác hưởng. Quanh một tiếng chấn thiên động địa ầm vang, vang tận mây xanh, toàn bộ Khôi Bang mặt đất tựa hồ cũng run lên ba run dậy. Phu cận phòng xá bách tính đều bị động tĩnh này hù được, tường địa long xoay người, trong lúc nhất thời gà gáy chó sủa tiếng liên tiếp, đêm yên tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ. A, kêu rên kêu thảm thiết vang lên, người bịt mặt quần áo trên người bị kình khí kiện hàng, phốc 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 trong nháy mắt trường sam vỡ thành từng cục vải vụn, bay là tả không trung. Lúc này, người bịt mặt cũng không ở che mặt, trên mặt khăn che mặt cũng theo gió tiêu tán, lộ ra một tờ khuôn mặt dữ tợn. Lúc này hắn, người chân chuồng, cả người bốc lấy nhiệt khí, toàn thân da thịt đều chảy ra tiên huyết, máu me đầm địa dáng dấp thật là khiếp người. Hắn kinh hãi mà nhìn xem Lục Trạch, hai mục trừng, che lồng ngực, buồn bực quát một tiếng, thân thể lung lay sắp đổ, từ nóc nhà rớt xuống. Lục Trạch thả người nhảy lên, đi đến người này bên người, chỉ thấy miệng nhả ra tiên huyết, một bộ hít vào thì ít làm cho hạ giận dáng vẻ, mắt thấy liền không sống được. Vốn tưởng rằng là cái thật lợi hại nhân vật, kết quả là này. Lắc đầu, một kiếm biến mất cổ của hắn. Sau đó phun ra một ngụm trọc khí, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không một người sống sau đó, liền rời đi. Hùng kê một hát thiên hạ bạch. Sẽ phá kho lúa bên trong bị cướp cướp mà đến nữ tử đưa về nhà sau, Lục Trạch cuối cùng cũng trở lại khách sạn. Đã thấy khách sạn đại môn đóng thật chặt, lúc này, khách sạn hẳn là sớm mở rộng cửa đón khách mới là. Gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau bên trong vang lên huyên náo tiếng bước chân của, tiếp lấy cửa được mở ra. Mở cửa chính là Kinh Nhất, không còn là trước đó ngụy trang thành khách sạn trưởng quỹ dáng dấp, mà là chính mình nguyên bản dáng vẻ. Lục thiếu hiệp, ngươi này tối hôm qua một đêm không có hồi, nhưng là gặp gỡ chuyện gì? Kinh Nhất nhìn lướt qua Lục Trạch, hỏi. Ân, bất quá đã giải quyết. Lục Trạch tùy ý hồi một cái âm thanh, chợt mở miệng hỏi, hôm nay vì sao không mở cửa đón khách? Xin ý không làm. Kinh Nhất thấp giọng nói, mô tới. Mô tới. Lục Trạch không hiểu, nhà ai mô tới? Bước vào bên trong cánh cửa, đã nhìn thấy một vị thân cao bất quá bốn thước, rim hai cái tận trời tóc sừng dê nữ đồng ngồi ở trong hành lang, vùi đầu gian khổ làm ra. Lúc này đang cầm một cái so với chậu rửa mặt còn lớn hơn bát hút lưu lấy mánh quẹ mặt. Kinh Nhất đóng ký cửa, liền lập tức chạy đến bên người, hỏi, mô thế nào? Còn hợp lao nhân ra ngài khẩu vị. Sau đó, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, quá miễn cưỡng à, nói tiểu kinh tử, nghe thường nha đầu kia làm sao không đến. Hồi mô các chủ nàng có việc đi trước là thủy, liền phái ta chờ đợi ở đây mô. Phía sau tiểu tử kia, còn không có nhìn đủ. Đột nhiên, nữ đồng kia xoay người lại, nhìn Lục Trạch, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Lục Trạch hơi sững sờ, một tờ như mỡ dê tuyết trắng bàng in vào tầm mắt, trong đầu trong nháy mắt vang ra Tuyết Sơn Đồng Mộ bốn chữ. Nhưng này tướng mạo rất giống kiếp trước một gã họ Thư diễn viên vai trò Thiên Sơn Đồng Mộ. "Tiểu tử, như thế không có cấp bậc lễ nghĩa, nhìn chằm chằm Mộ Mộ không rời mắt. Bên hai đột nhiên vang lên thanh lãnh tiếng. Lục Trạch phút chốc phục hồi tinh thần lại, hơi hơi hành lễ, "Đạo, xin ra mắt tiền bối." Bởi vì tiền bối khuôn mặt rất giống tại hạ một người người quen, trong chốc lát mạo phạm, cũng xin tiền bối thứ lỗi. "Có đúng không? Có thể Mộ Mộ ta bình sinh ghét nhất người khác nói ta lớn lên giống người khác." Dứt lời, một cây chiếc đũa phá không mà đến, khoảng cách đã đến Lục Trạch trước mắt. Trên chiếc đũa bọc tầng một trong suốt khí cơ, tản ra bén nhọn phong mang, lần này nếu như bị đâm trúng, trên nó trực tiếp khai ra một cái hang đến. Lục Trạch nội lực ngưng ở hai chỉ, đi phía trước kẹp một cái. Bay vụt đến chiếc đũa hơi ngừng, bị Lục Trạch kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, không thể động đậy. Cứ việc bị kẹp lấy, chiếc đũa như trước rung động không thôi, phản phất sau một khắc liền muốn rời khỏi tay. Mà Lục Trạch cổ tay chuyển một cái, chiếc đũa đột nhiên hướng phía nữ đồng bắn nhanh mà đi. "Thật can đảm." Nữ đồng một tiếng quát chói tai, như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như gào thét mà đến chiếc đũa, còn chưa lấn người, ngay tại không trung nổ thành một mịn, ào ào rơi xuống đất. "Tiểu tử, năng lực không nhỏ a." Lục Trạch mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, không kịp tiền bối thủ đoạn tàn nhẫn. Nữ đồng nghe Lục Trạch cái kẹp mang đồng mở miệng, doanh doanh cười, "Tiểu tử, ngược lại là dài quá một bộ tốt miệng răng." Một bên kinh nhất thấy nữ đồng xuất thủ cái kia trong nháy mắt, cả người đều ngây dại, hiện tại phản ứng kịp, phía sau lưng đã mạo một lớp mồ hôi lạnh. Thấy hai người còn muốn tranh chấp không ngớt, lập tức đối với bên cạnh nữ đồng nói ra, "Mộ Mộ, Lục thiếu hiệp chính là trực thuộc các chủ người làm văn hộ, hơn nữa còn là các chủ tự mình mời, Mộ Mộ ngươi vừa rồi quá được rồi được rồi, nếu là nghe thường nha đầu kia người, ta liền không so đo hắn vô lễ." Nữ đồng khoát khoát tay, có chút không kiên nhẫn đạo. Kinh nhất đối với Lục Trạch không mình hành lễ, biểu đạt cái nấy. Lục Trạch đối với điểm này đầu hồi ứng mới, chợt trở lại gian phòng. Này Tuyết Sơn đồng mỗ thật là tính khí vô thường, hành sự bất thường, cùng Thiên Long bên trong Thiên Sơn đồng mỗ quả thực như ra một triệt. Hai người này nếu như đặt chung một chỗ, người bên ngoài đều sẽ cảm giác cho các nàng là tỷ muội song sinh, ngay cả tên cũng là kém một chữ, một cái Thiên Sơn một cái Tuyết Sơn, Chu Nghê Thường là từ đâu biết người bằng này. Nàng này một bộ hài đồng dáng dấp, có phải hay không cũng bởi vì luyện công bố trí. Nghĩ đến đây, Lục Trạch cơ cơ ý thức. Bất kể nàng là Thiên Sơn đồng mỗ vẫn là Tuyết Sơn đồng mỗ mới vừa một màn kia, hai người đã kết mối thù, đợi đến sau này tìm được cơ hội, để cho nàng biến thành dịu dít đồng mỗ. Chương 77, Sở Gia Diệt Môn. Chương 77, Sở Gia Diệt Môn vào đêm. Hoàng Sa huyện sớm đã không có ban ngày ồn ào náo động, trong màn đêm, từng nhà đều là môn hộ đóng chặt, đen nhánh trong đường phố nhìn không thấy đi lang thang bóng người. Chỉ là thường thường, có thể thấy thành đội sai dịch dẫn theo cây đuốc hoặc là đèn lồng, tại trên đường phố tuần tra. Từ lần trước bị Đại Phong trại Sơn phỉ tập kích sau, Sở Thiên Hà liền hạ lệnh Hoàng Sa huyện thực hiện cấm đi lại ban đêm, cũng thêm cường toàn bộ Hoàng Sa huyện tuần tra lực lượng. Hiện tại, mỗi ngày ban đêm đều có người tuần tra mỗi cái phố hẻm nhỏ, chính là phòng bị những cái kia đạo tặc đến đây trả thù. Đại Phong trại chính là Yến Vân 16 trại một trong, lần trước tại Sở phủ bị thiệt lớn, khẳng định sẽ lấy lại danh dự. Một đội sai dịch trong ngõ hẻm ngáp liên hồi tiêu xài lấy, ngoài miệng oán trách cuộc sống khổ này khi nào chấm dứt, tiếp lấy lại cùng đồng bạn một vụ mà nói chuyện tiếng, nói nhà ai quả phụ tư vị như thế nào như thế nào. Nhưng mà, mọi người ở đây xuyên qua một cái hẻm nhỏ khác lúc, đột nhiên có bóng người nôn áo, ngõ hẻm trước phần phật lập tức xông tới chừng 20 người, đem ngõ hẻm phía trước ngăn lại. Quay đầu lui về phía sau nhìn lại, phía sau cũng đồng dạng là tả đi ra hơn 10 cá nhân, đem ngõ hẻm phía sau cũng ngăn chặn. Cây đuốc đèn lồng rọi sáng phạm vi lưu hạ, thấy không rõ đối phương tướng mạo, các sai dịch nơi nào thấy qua tình hình như vậy, trong lòng nhất thời ngẩn ra. Cầm đầu sai dịch đè xuống trong lòng hoang mang, đi về phía trước mấy bước, hướng về phía đen tủi lùi bóng người liền ôm quyền, thấp giọng nói, "Ta chính là Hoàng Sa huyện xoa đầu chỉ vũ, phụ huyện lệnh chi mệnh tuần tra, xin hỏi các vị là đầu nào huynh đệ trên đường?" Phiền phức để cho cái nói. Ngay tại lúc sau một khắc, xung quanh đột nhiên sáng lên một chuỗi cây đuốc, chỉ một thoáng đen nhánh ngõ phố bị rọi sáng, hiện ra tình cảnh để cho Trịnh Vũ đồng tử co rụt lại, trên mặt kinh hãi không thôi. Chỉ thấy ngăn ở trước sau một hàng kia đứng hàng đen nhánh bóng người, thình lình trang phục chỉnh chỉnh tề tề quần áo màu đen, đều là lấy cái khăn đen che mặt, mỗi cái cầm trong tay lợi khí. Chào các vị hán chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy một đạo nhân ảnh vung tay lên, một đám người cầm đủ loại vũ khí vừa lên. Chốc lát, liền khối bọt sóng nhỏ cũng không lật lên, một đội này sai dịch liền bao phủ hoàn toàn trong đám người. Sau đó, đám người kia lại đi trước một cái khác hẻm nhỏ, nơi đó rõ ràng có một đội sai dịch cũng tại tuần tra, tại chỗ lưu lại một bãi thi thể. Cùng lúc đó, Hoàng Sa huyện Sở gia trang viên sớm đã không còn ban đầu an bình. Trung quanh đều là ánh lửa mấy ngày liền, cũng kèm theo kêu thảm thiết. Một chỗ trong ánh lửa, Sở Thiên Hà đầy người tiên huyết, che chở sau lưng một đôi nữ, nghiêm nghị nói: "Phong Nhi, Loan Hương, hôm nay chúng ta sợ phụ sợ là hai kiếp khó thoát, đợi lát nữa vi phụ sẽ vì các ngươi mở một đường máu, các ngươi nhân cơ hội chạy trốn, đi Thương Châu đi tìm các ngươi dượng, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể đủ bảo vệ hai người các ngươi." "Cha, ta không đi." Sở Loan Hương xinh đẹp trên mặt mũi lộ ra một tia của cường, lệ quang chớp động nhìn trước mắt cái này trung niên nam tử. "Loan Hương." Sở Thiên Hà hung ác ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Nhìn về phía con gái mình, trong lòng không bỏ, thế nhưng bây giờ toàn bộ sở phủ đã bị đạo tặc đánh vào, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ sinh tử, mình là trốn không thoát đâu, chỉ hy vọng con gái của mình có thể đủ tốt việc làm tốt xuống dưới. "Cha, ta cũng không đi, ta muốn lưu lại giúp ngươi." Sở Phong oán hận nói ra, trong mắt mang theo ngoan lệ hung quang. 3 phút chốc, má phải truyền đến một hồi nóng bỏng, cảm nhận sâu sắc đánh tới, Sở Phong ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Hà, thần tình bị khuất. "Làm sao? Lời của lão tử cũng không nghe, gọi ngươi đi thì đi, nói nhảm cái gì?" Một bên Sở Loan Hương cũng bị Sở Thiên Hà đột nhiên gầm lên kinh sợ, một đôi tú kiết siết chặt góc áo, kiên định đứng tại chỗ. "Ha ha ha, xa xa truyền đến một hồi tiếng cười to, ngay sau đó hơn 10 đạo bóng người từ trong ánh lửa đi tới. "Đều đừng chạy thoát, ta cái này tiễn đưa các ngươi một nhà lên đường." Sở Thiên Hà vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trong đó đứng ở mọi người trước người kia đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn, trầm giọng nói, "Tống Quân ca, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi tự mình đến đây, lần này các ngươi Lăng Vân trại toàn thể xuất động, lẽ nào chính là vì diệt ta Sở gia?" Tống Quân ca tiến lên một bước, trong con ngươi hiện lên huyết quang, nói ra, "Sở Thiên Hà, không cần thăm dò, bây giờ các ngươi Sở gia là chắp cánh khó thoát, còn không ngoan ngoãn nền cổ chịu lụ. Phi, ngươi cũng xứng." Sở Thiên Hà nắm tay bên trong trường kiếm, đối với sau lưng Sở Nón Hương, Sở Phong hai người nói ra, "Phong Nhi, đợi lát nữa ngươi nhân cơ hội mang theo tỷ tỷ ngươi chạy trốn, vi phụ cho các ngươi đoàn hậu." Nói, Sở Thiên Hà liền nhằm phía Tống Quân ca cả đám trở. "Cha!" Sở Nón Hương thê lương hô. Sở Phong nhìn nhằm phía địch nhân Sở Thiên Hà, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân nổi gân xanh. Lúc này một trưởng vỗ tại Sở Nón Hương gáy phía trên, Sở Nón Hương chợt ngủ mê mang. Sở Phong đem gánh tại trên vai, nhìn thoáng qua rơi vào khổ đấu bên trong Sở Thiên Hà, cắn chặt hàm răng, khóe miệng tràn ra tiên huyết. "Đi a." Gầm lên một tiếng truyền đến, Sở Phong quyết tâm, khiêng Sở Nón Hương liền hướng ngoài trang viên chạy như điên. Phía sau, đao quang kiếm ảnh tung hành, cụt tay cụt chân bay lượn, kêu rên, kêu thảm thiết liên tục. Sở Phong trong mắt nước mắt chảy ra không ngừng chảy, tiết hầu chỗ nước nở liên tục, nhưng cước bộ càng lúc càng nhanh, hướng Sinh Vương hướng chạy như điên. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lục Trạch đã phóng ngựa đang đuổi hồi Quảng Lâm thành trên đường, lúc tới một người, hồi lúc nhưng là bốn người song song. Bất quá bốn thước tuyết sơn đồng mẫu ngồi ở trên lưng ngựa, dây cương cũng không cần nắm, con ngựa liền ngoan ngoãn mà đi về phía trước. Tài giỏi hai cây ngất trời tóc sừng dê, theo con ngựa thân thể khởi khởi phục phục mà lắc lư liên tục. Nàng ngắm nhìn bốn phía, cầm trên tay một chuỗi mức quả, một bên liếm, một bên lạnh nhạt nhìn hết thảy xung quanh. Kinh nhất thì là điều khiển ngựa ở sau thân thể hắn theo. Nhiệm vụ của hắn chính là mang vị này Tuyết Sơn đồng mộ đi trước Thính Vũ Cát, bởi vì là Chu Nghê thường tự mình nhắc nhở, dọc theo đường đi không dám thất lễ, phàm là Tuyết Sơn đồng mộ có cái gì yêu cầu, chính mình tận lực thỏa mãn. Lục Trạch ở một bên nhìn, không để ý đến. Cái này cái gọi là Tuyết Sơn đồng mộ mới gặp gỡ lúc, liền cho mình đến cái hạ mã uy, nếu như không phải mình thực lực không tệ mà nói, sợ rằng đã đi theo lại Hà tiểu uống canh mạnh bà. Đối với cái này Tuyết Sơn đồng mộ Lục Trạch trong lòng đề phòng nhưng lại luôn cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc, không biết ở nơi nào nhìn thấy qua. Trong chốc lát, không có manh mối, lắc đầu, tiếp tục cưỡi ngựa mà hướng về Quảng Lâm thành phương hướng xuất phát. Mà Liêu Hồng Đô tại Lục Trạch bên người cưỡi ngựa song song. Tuyết Sơn đồng mộ hình như có cảm giác, dư quang lơ đạm thoáng nhìn, thấy Lục Trạch nghi ngờ rằng dấp, trong lòng cười nhạt, chợt rời đi ánh mắt, liếm liếm trong tay mức quả, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, tại trên đại tuyết sơn, nơi nào ăn đến như vậy nhân gian pháo hoa vận. Bốn người sau đó một đường bay nhanh, ngày đi đêm nghỉ, dọc theo đường đi không có gặp phải cản đường tiểu quỷ, bình yên đến Quảng Lâm thành. Lúc này, chính là vào lúc giữa trưa, cửa thành miệng đoàn người tiến tiến xuất xuất, đứng hàng lên thật dài một đội. Thấy trước mắt nguy nga như dãy núi tường thành, Lục Trạch trong lòng nhất định, cuối cùng cũng đến. Đã nhiều ngày bên ngoài bốn ba, lại là Hoan Hỉ đạo nhân, lại là Hứa Biên ngoại, luôn là bận rộn tại giết người, trở lại trong nhà cần phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, sau đó sẽ mưu đồ tiêu diệt một chuyện. Nghĩ đến đây, Lục Trạch theo sát đoàn người đội ngũ phía sau, theo dòng người tiến vào trong thành. Cửa thành miệng, Liễu Hồng Đô cùng Lục Trạch đưa ra cáo tử, lập tức liền hướng bên trong thành chạy đi. Nhìn thân ảnh của hắn dần dần bao phủ trong đám người, Lục Trạch đoàn người cũng bước vào trong thành. Vừa vào thành, liền thấy một thân hồng y Chu Nghê Thường đứng ở sóng người bên trong, thấy Lục Trạch đoàn người, trong mắt sáng ngời. Xuyên qua đám người, đi đến mọi người bên cạnh, "Lục thiếu hiệp, trở về vừa lúc, từ nay trở đi nha phủ liền chuẩn bị đi trước Yến Vân Sơn tiêu diệt, nếu như trễ nữa bên trên hai ngày, liền muốn chính ngươi xuất phát." "Cảm tạ Chu các chủ, ta cái này đi chuẩn bị một chút." Nói, Chu Nghê Thường cùng hắn gặp thoáng qua, hướng Tuyết Sơn đồng mộ bên người đi tới, mà Lục Trạch dắt ngựa hướng nhà chạy đi. Phía sau, nhất thời vang lên kinh hô, "Mộ mộ, ngươi đã đến." Chương 78, tiêu diệt. Tiêu diệt. Chương 78, tiêu diệt. Tiêu diệt. Gió thu hư quạng, ngàn dặm không mây. Một đầu thương ưng dương cánh xẹt qua bầu trời, quan sát trên mặt đất thành trì. Sau đó, đâm đầu thẳng vào trong tầng mây, đáp xuống. Quảng Lâm thành, nha phủ. Ước chừng dài 3 thước thương ưng từ không trung trở xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào một cây trên cột gỗ. Lập tức, một đạo nhân ảnh vội vã đi đến thương ưng bên người, gỡ xuống nó trên vuốt một quảng, từ đó móc ra một tờ cuốn thành một đoạn trang giấy. Lật ra vừa nhìn, sắc mặt nhất thời xấu xí. Từ miệng túi lấy ra một cái nhỏ dài điều chạm vật, ném về trên cột gỗ thương ưng, cũng không quay đầu lại chạy về phía nha phủ chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, Sai Dịch đi đến một căn phòng trước cửa, "Đông Đông Đông đại nhân, Hoàng Sa huyện khẩn cấp gửi thư." Ngoài cửa Sai Dịch thấp giọng nói ra, "Đưa vào a." Dứt lời, Sai Dịch cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, nhón chân lên tiến vào phòng trong, cẩn thận từng ly từng tí đem vật cầm trong tay trang giấy giao cho trên chiếc ghế tấn như đao cắt thanh niên nho sinh. Tiếp nhận Sai Dịch trang giấy trong tay, mở ra xem, trong nháy mắt trên mặt như là mây đen cuộn cuộn, nộ khí đằng đằng đạo, "Hảo một cái Lăng Vân trại, dám diệt Sở ra cả nhà, thật là cuồng vọng tột cùng, mắt không pháp luật, không nhìn chiều cương." Hô hít sâu một hơi, Tiền Thanh Huyền đè xuống trong lòng sôi trào lửa giận, đối với bên cạnh Sai Dịch phân phó nói, "Ngươi mau nhanh thương ứng chuyển tin cho Châu Mục, đem việc này cặn kẽ kể rõ." "Là, thuộc hạ cái này an bài." Dứt lời, Sai Dịch cước bộ đội vã rời đi. Nhìn Sai Dịch rời đi thân ảnh, Tiền Thanh Huyền đồng tử hình như có hỏa thiêu, thấp giọng nhỉ nó nói, "Thạch Tư Hứng, ngươi dám lớn lối như thế, là đột phá đại tông sư mang cho ngươi tới dũng khí sao? Vẫn là Tiền đại nhân ngược lại là thật có nhã hứng, tiêu diệt phủ đầu vẫn còn có tâm thưởng thức Giang Châu mây khói trà." "Ai, Tiền Thanh Huyền tâm thần cả kinh, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đang ngồi ở vị trí của mình, tinh tế thưởng thức xanh chỗ chú chén sứ bên trong nước trà. Thấy bóng người khuôn mặt, Tiền Thanh Huyền chắp tay hành lễ nói, "Thẩm đại nhân đường xa mà đến, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội. Ta muốn là không thứ cho tội của ngươi, ngươi phải làm như thế nào?" Bóng người mở miệng hỏi, trên mặt lộ ra một nụ cười. "Đại nhân như muốn hỏi tội, cũng xin tiêu diệt xong hỏi lại hạ quan tội a." Tiền Thanh Huyền mặt không chút thay đổi nói. Bóng người nhìn chằm chằm một bên Tiền Thanh Huyền, yên lặng không nói, trong chốc lát phòng trong bầu không khí có chút ngưng trọng. Một lúc lâu, bóng người lần nữa mở miệng, "Vấn tội ngươi, không phải trách nhiệm của ta, ta chỉ phụ trách bắt người chặt đầu, lần này đến đây cũng là vì Thạch Vương Thạch Tịch Tướng một chuyện, phía trên nhưng là đợi không nổi. Ngươi tại trong tơ nói Thạch Tịch Tướng đột phá đại tông sư một chuyện, nhưng là thực sự." Tiền Thanh Huyền nghe vậy đạo, "Đại nhân, tại ngươi trước khi tới, hạ quan vừa lấy được tin tức, Hoàng Sa huyện lệnh toàn phủ trên dưới bị Lăng Vân trại diệt môn." "Cái gì? Tốt, cho là thật thật can đảm." Bóng người lúc này đứng dậy, "Từ xưa đều là quan tiêu diệt, tại sao phỉ diệt quan vừa nói? Nếu như không phải Thạch Tịch Tướng đột phá, hạ quan thực sự nghĩ không ra bọn hắn có cái gì sức mạnh dám cùng triều đình làm địch." Nói đến chỗ này, bóng người chậm rãi đi tới, một tay vô vào Tiền Thanh Huyền trên vai, nghiêm nghị nói, "Đều chuẩn bị xong chưa?" "Đã chuẩn bị xong, đều là một ít người làm văn hộ cùng với giang hồ thế lực đồng hành." Bóng người khoát khoát tay, ngắt lời nói, "Nhân mã như là đã đủ, vậy thì sáng mai xuất phát." "Là." Thính Vũ Các, một chỗ trong mật thất. Toàn thân ánh bạch giường đá phát ra lạnh lẽo hàn ý, mặt ngoài sương sương ngủ, chung quanh mặt đất kết đầy bạch tinh, tại mờ tối ánh đến dưới khúc xạ lạnh lùng hàn quang. Một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi ở trên giường đá, môi anh đào hé mở, một luồng xương trắng theo hô hấp lưu chuyển, khi thì ngưng kết thành băng tinh, khi thì hóa thành nghiến lam. Bóng người da thịt tựa hồ bởi vì lạnh lẽo bộc phát tái nhợt, gần như trong suốt, mắt thường có thể thấy nội bộ chảy xuôi huyết dịch. Không lâu, trên giường đá bóng người mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn giữa lông mày một điểm đỏ thâm chợt ẩn chợt hiện, da thịt cũng khôi phục hồng nhuận chi sắc. "Mô mô, ngươi khôi phục." Một đạo kinh hô vang lên. Bóng người từ giường đá nhảy xuống, đạm nhiên nói ra, "Nào có dễ dàng như vậy, bất quá khó khăn lắm đè xuống thương thế trong cơ thể, muốn khôi phục còn có cần đại lượng thời gian tu dưỡng." Tuyết Sơn Đồng Mỗ nhìn phía một bên Chu Nghê Thường, hỏi, "Lần này ngươi đi Lạc Thủy, là vì chuyện gì?" Chu Nghê Thường mỉm cười, nói ra, "Còn có thể có chuyện gì? Bất quá là thay họ Tiền hướng Thẩm đại nhân tiễn đưa một phong thư cầu cứu mà thôi." "A, họ Tiền gặp phải việc khó, lại vẫn biết lên thư cầu cứu." Tuyết Sơn Đồng Mỗ chế nhạo nói, sau đó hỏi, "Thẩm đại nhân nói như thế nào?" Chu Nghê Thường mở miệng nói, "Thẩm đại nhân để ta tiếp tục giám thị Tiền Thanh Huyền, đợi sau cùng kết thúc công việc. Còn như thư cầu cứu nhắc tới tiêu diệt một chuyện, hắn sẽ đích thân hướng Yến Vân Sơn một chuyến." "Thẩm đại nhân vậy mà lại tự mình đến đây, xem ra phía trên rất coi trọng tiêu diệt a." Tuyết Sơn Đồng Mỗ nhìn về phía Chu Nghê Thường cười nói, "Lần này chuyện, nghĩ đến ngươi có thể thăng nhiệm bách hộ, theo ta đồng cấp." Chu Nghê Thường cười mỉm nói, "Mỗ mỗ cũng học được trêu ghẹo người." Đột nhiên, Tuyết Sơn Đồng Mỗ thoại phong nhất chuyển, "Cái kia Lục Trạch là ngươi xem trọng người sao?" Nghe vậy, Chu Nghê Thường nhìn chằm chằm Tuyết Sơn Đồng Mỗ nói ra, "Mỗ mỗ cảm thấy hắn thế nào?" "Thực lực không kém, miệng không lưu tình, đầu óc không lớn." Tuyết Sơn Đồng Mỗ tùy ý nói, "Chỉ sợ là hắn chướng mắt ngươi cho đồ vật, có đúng không?" Đẩy ra cửa sổ, sắc trời bất quá mới vừa sáng, trên bầu trời mặt trăng còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng có thể thấy được điểm điểm tinh quang. Lục Trạch năm kiếm, trong lòng có chút dao động. Hôm qua, Chu Nghê Thường đến đây báo cho tiêu diệt một chuyện, đến ngày nay sáng sớm xuất phát, cũng đưa tới không ít tình báo, hệ thống bên trên đã treo đầy nhiệm vụ. Chỉ đợi đầu người rơi xuống đất, võ học bảo dương liền sẽ vừa lên. Hô gió lạnh rũ xuống trên mái hiên hoàng diệp, phiêu hốt mà xuống. Lục Trạch cứ như vậy lặng lặng mà đứng ở phía trước cửa sổ, thẳng đến trời sáng choang, lúc này mới trên lưng kiện hàng, giáp ngựa, đi ra cửa. Lúc này trong thành đã náo nhiệt lên, trên đường phố khắp nơi đều là người. Ở trong đám người xuyên toa, không lâu sẽ đến ngoài thành. Lúc này, một chỗ đình trước, một gã mặc màu mực trang phục, vóc dáng cao to nam tử, đứng ở đình phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị, cùng một mọi người biên, nói lần này ra khỏi thành trừ phiến loạn chú ý công việc. Đột nhiên phát hiện có người đến, vô ý thức vừa quay đầu lại, liền liếc thấy Lục Trạch chậm chậm tới, hướng hắn gật đầu. Sau đó, liền thu hồi ánh mắt, trong miệng liên tục tiếp tục nói, lần này vào núi, chư vị vạn sự cẩn thận, nhớ kỹ, không có lệnh của ta, tất cả mọi người cũng không thể tự ý hành động, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng báo cho một câu, nam tử xoay người, liền muốn mang lấy cả đám gần đi trước Yến Vân Sơn. Lục Trạch đứng ở đỉnh bên cạnh, dư quang thoáng nhìn, thấy nam tử nơi cổ áo lau một cái kim tuyến ám văn, bên hông còn treo móc hạ trắng ngọc bài, một thân túc sát khí chất, nhìn giống như trong quân nhân sĩ. Chợt, không suy nghĩ thêm nữa, đi theo đoàn người phía sau, lặng lẽ đi về phía trước. Chương 79, bước bách chương 79, bước bách trên con đạo, đùi lật tung bay. Nhất Mã Đương Tiên Thẩm Luyện nhìn phía sau mọi người, trong lòng tuôn ra một tia bất đắc dĩ. Đi qua hai ngày ở chung, chính mình đối với thực lực của những người này sợ cái không sai biệt lắm, một lời khái, cao thấp không đều, mà lại đối với tiêu diệt một chuyện không hăng hái lắm, Tiền Thanh Huyền ngược lại là chuẩn bị cho chính mình người tốt ngựa. Muốn bằng những người này tiêu diệt sơn phỉ, Thẩm Luyện cũng không trông cậy vào, chỉ hy vọng bọn hắn đến lúc đó đừng phản loạn là được. Đi tới nửa ngày, nhìn lướt qua phía sau cảm xúc không cao mọi người, Thẩm Luyện quát to một tiếng, xuống ngựa nghỉ ngơi. Chợt, đi tới bên đường cỏ hoang mà trên một tảng đá. Những người khác dĩ nhiên là không có gì không thể, chạy hơn nửa ngày đường, đoàn người đã sớm muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Từ trong cái bọc quất ra mấy tờ bánh mì cùng thịt khô, Thẩm Luyện liền siêu nước lạnh nuốt vào bụng. Võ đạo tại chưa đạt được nhất định hoàn cảnh trước, hay là muốn ăn uống. Bánh mì mùi vị không ra hồn, nhưng nó chịu đói bao ăn no, thịt khô cho dù thô sáp ba ba, tốt xấu là thì ta lần này đi ra mặc dù có chứa hành quân hoàn, thế nhưng Thẩm Luyện không định đem Tiêu Hao đang đuổi trên đường, đợi đến tiêu diệt lúc gặp phải đột phát tình huống, nói không chừng hành quân hoàn là có thể cứu mình một mạng. Đây là hắn nhiều năm chấp hành giã ngoại nhiệm vụ kinh nghiệm. Một bên Giang Hồ Chóc Đao Khách ngồi trên chiếu, ba lượng thành đàn, ngươi một lời ta một lời mà tán gẫu. Mà Lục Trạch một người ngồi một mình một góc, có vẻ không hợp nhau. Lúc đầu cũng có người thử Lục Trạch kết giao, nhưng Lục Trạch lại bỏ mặc, mình là đi ra giết cái gian, cũng không phải kết giao bằng hữu. Lại nói, những người này kết giao bằng hữu, cũng không phải là thực sự vì kết giao bằng hữu. Tiếp trước xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết, những người này tâm tư, hắn liếc mắt một liền thấy xuyên, thì càng lười địa lý sẽ. Cũng không biết Tiền Thanh Huyền mở điều kiện gì, vẫn còn có người nguyện ý đến đây Yến Vân Sơn tiêu diệt, sẽ không sợ Tiền Thanh Huyền lại hố bọn hắn một lần. Phải biết rằng trước đó tại lần trước anh hùng đại hội bên trên, cái kia rầm rạp chẳng chịt mưa tên nhưng là hại không ít người. Lần này trừ phiến loạn nhân viên, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, cũng liền cái kia trên mặt nội quan phủ nhân viên làm hắn coi trọng một chút. Các vị, Thẩm Luyện bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra, đã các ngươi đều là tự nguyện đến trừ phiến loạn, cái kia Thẩm Mỗ lời cảnh cáo đã nói ở phía trước, nếu như ai ôm xuất công không xuất lực tâm tư, ta khuyên hắn vẫn rời đi sớm một chút cho thỏa đáng. Lần này tiêu diệt, nguy hiểm trùng điệp, cái kia Yến Vân Sơn tội phạm cũng không phải là ngồi không. Đoàn người mắt lạnh nhìn nhau, như nhau lúc tới yên lặng, không hứng lắm. Thẩm đại nhân, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, một cái gầy gò nam nhân cắn trên tay màu đen thịt khô, lạnh lùng nói, tự nguyện tiêu diệt. Sao mà được cười? Chúng ta đều là tại Quảng Lâm thành lập gia đình, đều là đã rửa tay chậu vàng người làm văn hộ, cái kia tiền thành chủ lấy người nhà hiếp bức, chúng ta lúc này mới bất đắc dĩ đi vào Yến Vân Sơn tiêu diệt. Thế nào tự nguyện? Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện sắc mặt lúc này một đen, này Tiền Thanh Huyền làm sao dám? Lục Trạch nhận ra, người này là Quảng Lâm thành Húc Nhật Võ quán quán chủ, Tần Phong, là một gã tham gia chóc đao hơn 30 năm lão người làm văn hộ, về sau kiếm được rồi ngân lượng, ngay tại trong thành mở một nhà võ quán, danh tiếng ngược lại vẫn không sai. Dọc theo đường đi, ngoại trừ Thẩm Luyện, là thuộc hắn có thể đủ vào Lục Trạch mắt. Chính là, cái kia họ Tiền cầu quan hại nhiều người như vậy, lần này tiêu diệt không ai nguyện ý đến đây, đã nhìn chằm chằm chúng ta những này có gia thất lao ra này, thật muốn chém hắn đầu chó. Có người cầm đầu, cả đám có chủ kiến, tự nhiên tùy theo hưởng ứng, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Lục Trạch nhìn phẫn nộ bất bình các hán tử, trong lòng cũng là cả kinh, Tiền đại nhân thật đúng là không gọi người thất vọng a. Không ai nguyện ý tiêu diệt, vậy thì tìm để bọn hắn tự nguyện. Trên giang hồ đều coi trọng, chỉ cần không liên quan đến sinh tử đại sự, liền không gây họa tới người nhà, không nghĩ tới chúng ta Tiền đại nhân lại lấy người nhà tính mệnh uy hiếp, thật là dân chúng quan phủ mâu thủ đoạn vẫn là tàn nhẫn như vậy. Nghe vậy, Thẩm Luyện đối với mặt đất không nói được một lời. Một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, xin lỗi, Thẩm Mộ trước kia không biết chư vị là bị hiếp bức tới. Thế nhưng, mọi người đã tới, vẫn là ngẫm lại sau đó trừ phiến loạn chuyện. Dù sao thật muốn tại Yến Vân Sơn bỏ mạng, vậy cũng thực sự cái mất nhiều hơn cái được. Tần Phong ngước mắt nhìn Thẩm Luyện, nói thẳng, Thẩm đại nhân, chúng ta đều chưa từng nghe qua tục danh của ngươi, chỉ dựa vào ngươi này một câu nói, muốn chúng ta liều mạng tiêu diệt, nào có đạo lý như vậy. Ngươi là bởi vì triều đình mệnh lệnh, chúng ta cũng không phải là. Tần Phong nhìn một vòng quanh người người, trong lòng không khỏi hiện lên một cổ sức mạnh, nói ra, ngươi tiêu diệt vì công tích, chúng ta đi vào chỉ là vì bảo trụ người nhà tính mệnh. Nói đến chỗ này, Thẩm Luyện nhìn chằm chằm Tần Phong, trên mặt cũng không có bất kỳ cảm xúc, lập tức rời ánh mắt, nhìn lướt qua mọi người, các ngươi cũng là nghĩ như vậy được. Chính là, không sai, chúng ta chính là như vậy nghĩ. Thẩm đại nhân, lẽ nào cũng muốn bắt trước tiền kia cậu tặng, bước bách chúng ta. Đại nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, vì sao không mở một mắt nhắm một mắt, khó có được hồ đồ à. Trong chốc lát, mọi người nhao nhao mở miệng, phụ họa. Có mọi người phụ họa, Tần Phong không sợ hai chút nào đón nhận Thẩm Luyện ánh mắt, cùng với nhìn nhau. Ha ha. Thẩm Mô đến là muốn nguyện ý thả chư vị một con ngựa, đáng tiếc nghe đến lời này, Tần Phong trong lòng lộn bột một chút, cảm thấy một tia không ổn, đạo, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc các ngươi Tiền đại nhân sợ là đã sớm nghĩ vậy một bước, nói không chừng lúc này người nhà của các ngươi đều tại trong phủ nha uống trà đâu. Thẩm Luyện giọng nói bình thản, thân tình nhìn không ra vui giận. Cái gì? Tần Phong đồng tử run rẩy dữ dội, những người còn lại cũng đều nhao nhao đứng dậy, vẻ mặt khó có thể tin, làm sao có thể? Lục Trạch trong lòng thở dài, cái kia Tiền Thanh Huyền dám lấy người nhà hiếp bức, đem các loại người nhà mời đến nha phủ bên trong làm khách cũng liền không ly kỳ, chỉ là bọn hắn không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ mà thôi, trong lòng còn tưởng rằng Tiền Thanh Huyền điểm mấu chốt giống như bọn hắn. Tiền Thanh Huyền, thật là ác độc, thật là ác độc. Ngươi thật đúng đáng chết. Lục Trạch nhìn mọi người tức giận không thôi nhưng lại không thể làm gì gián dấp, nghĩ đến Tiền Thanh Huyền hành động, trong lòng mơ hồ lạnh cả người. Cái này nhìn từ bề ngoài người hiền lành thanh niên nho sinh, làm lên chuyện đến vô cùng tàn nhẫn. Quả nhiên, muốn nói lòng dạ ác độc, còn phải là người đọc sách. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Khủng hoảng khí tức bắt đầu ở giữa mọi người lan tràn. Ha ha ha. Thẩm Luyện đống nhiên cất tiếng cười to. Đại nhân vì sao cười? Có người bi phẫn gầm nhẹ. Một chút việc nhỏ, cũng đáng giá như vậy phiền não. Thẩm Luyện nhìn rơi vào thống khổ mọi người, nói ra, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tần Phong trên mặt. Các ngươi lo lắng người nhà bị Tiền Thanh Huyền hãm hại, ta ở chỗ này cam đoan, Tiền Thanh Huyền không dám động các ngươi người nhà một đầu ngón tay. Cả đám đều là ngạc nhiên, lao tử sao lại để cho Tiền Thanh Huyền ngông cuồng như thế hành sự? Thật không dám dâu dếm, Thẩm Mô mặc dù nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng vẫn là có chút chức quyền nơi tay. Nói đến đây, Thẩm Luyện về phía trước dẫm trận tại chỗ, tiếp lấy đứng chắp tay, mặt có ngạo nghễ, tại hạ là Tĩnh Võ Ti Thiên Hộ Thẩm Luyện. Tĩnh Võ Ti, Thiên Hộ. Cả đám đều là ngẩn ra, Lục Trạch trong lòng cũng là khẽ động. Tĩnh Võ Ti là một cái không thua gì kiếp trước cẩm y liễu vệ quái vật lớn, mà lại thanh danh tại Đại Hạ Vương triều cực kỳ vang dội. Lần này tiêu diệt, cái kia Tiền Thanh Huyền lấy người nhà bức bách chư vị, tính bo ti cho các vị chỗ dựa, cam đoan các vị người nhà an toàn. Thế nhưng, cho vị cần được theo ta lên núi tiêu diệt, nếu không thẩm mỗ cũng không tiện làm. Mặt khác tiêu diệt một chuyện, người đã chết, tính bo ti cho trợ cấp. Người sống, tính bo ti cho lên báo công tích. Thẩm Luyện cao giọng mở miệng, nói năng có khí phách, nếu có hương ngôn, thẩm mỗ người cuộc đời này võ đạo nơi này chỉ trệ không tiến. Tính bo ti. Cả đám chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, lo lắng dù chưa hoàn toàn thối lui, nhưng hoang mang tỉnh, nhưng dần dần tiêu tán. Nguyện ý nghe đại nhân phân phó. Tần Phong suy nghĩ chốc lát, sau đó hai tay ôm quyền, chính là không người cúi đầu. Những người còn lại, thấy thế cũng đều hưởng, nguyện ý nghe đại nhân phân phó. Nay Thẩm Luyện thoạt nhìn là người thô hảo, thực tế cũng là một tâm tư linh lung hạng người. Cũng là, có thể làm được thiên hộ, người nào là kẻ vớ vẩn. Lục Trạch thấy như vậy một màn rất là bội phục. Thẩm Luyện không nói nhiều, có thể những câu đều cắt tại người trong tâm khảm, nói ba xạo, chẳng những tiêu trừ mọi người mâu thuẫn, càng bỏ đi bọn hắn buồn phiền ở nhà. Nếu như trước đây mọi người vẫn chỉ là không hứng lắm quân ố hợp, lúc này lại mơ hồ có bị chỉnh hợp đổi mới hoàn toàn chi thế. Tốt. Thẩm Luyện đạp chân xuống, nhảy vọt đến lưng ngựa. Bàn tay to một ngón tay, mắt nhìn phía trước, nói ra xuất phát. Chương 80, vào núi chương 80, vào núi Yến Vân Sơn, ở vào Diệp Dương thành cùng Quảng Lâm thành hạt địa chỗ giao giới, khoảng cách rộng gặp trên phủ thành hơn 1000 dặm. Hán sơn lâm sâu dày đặc, mấy rác rối khó gỡ, lưu dân, sơn phỉ rất nhiều, hỗn loạn không chịu nổi. Nhiều năm trước, từng có một lần trùng trùng điệp điệp tiêu diệt hành động, thế nhưng hiệu quả quá nhỏ, cuối cùng càng là không giải quyết được gì. Tại cái kia sau đó, quan phủ đối với Yến Vân Sơn không quan tâm, càng ngày càng nhiều lưu dân, sơn phỉ tụ tập trong đó, đưa tới Yến Vân Sơn phỉ ngày càng thế lớn. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng đến ngày nay sắc trời ảm đạm lúc, thấy Yến Vân Sơn chân. Thẩm Luyện tung người xuống ngựa, sau lưng cả đám cũng đều nhao nhao xuống ngựa. Yến Vân Sơn xa xa nhìn lại, có sơn mạch che ánh mắt, ở giữa cây cỏ san sát, ngọn núi cao và hiểm trở cao vót, ở nơi này ảm đạm sắc trời dưới, như nằm rạp trên mặt đất vệ nhân manh thú. Lúc tới chạy đi hơi lộ ra vội vội vàng vàng, lúc này đến Yến Vân Sơn dưới chân, Thẩm Luyện ngược lại không còn cấp thiết, để cho cả đám thập củi khô, dâng lên lửa trại. Bên đống lửa, Thẩm Luyện nhìn trong tay địa đồ, không nói được một lời. Đại nhân, kế tiếp nên như thế nào hành sự? Tần Phong ở một bên hỏi, trên mặt lộ ra một tia nặng nề. Tiêu diệt, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút mà thôi, là muốn cùng đạo tặc thương thật đao thật đánh nhau. Này đến Vân Sơn sơn phỉ rắc rối khó gỡ, tội phạm lớn phỉ không ít, không cẩn thận liền muốn gây ở trong đó. Tuy nói Thẩm Luyện đáp ứng bọn hắn, người đã chết có trợ cấp, dù sao có thể còn sống, ai nguyện ý đi tìm chết đâu? Yến Vân Sơn có thể nói là Quảng Lâm thành tất cả sơn phỉ nơi tụ tập, lần này tiêu diệt cũng không phải là đơn giản kém sống. Thẩm Luyện há miệng, trực tiếp nói tiêu diệt không dễ, để cho Tần Phong cả đám các thần tình xấu xí, nhưng ta Thẩm Mộ sao lại đánh không chuẩn bị ý bảo, trong núi này đạo tặc tình thế tất cả ta tấm bản đồ này phía trên. Nói, Thẩm Luyện giơ lên trong tay địa đồ. Ánh mắt của mọi người cũng đều bị trong tay hắn cái kia một tờ màu nâu họa quyển hấp dẫn. Các ngươi tiến lên, mà lại nghe ta phân phó. Mọi người nhao nhao tiến lên, vây quanh ở Thẩm Luyện bên người. Yến Vân Sơn, tuy nói có cái gì Yến Vân 16 trại thuyết pháp, nhưng trên thực tế cũng liền mấy cái như vậy trại thực lực không kém. Chúng ta trước tiên có thể đem những cái kia tiểu trại chọn một nén nhang thời gian. Thẩm Luyện đem Yến Vân Sơn bên trên mỗi cái sơn trại phân bố, thực lực các loại tình huống nói rõ ràng, cũng đem chính mình trừ phiến loạn dự định báo cho mọi người. Tần Phong đám người nghe xong, bất an trong lòng gấp gáp lúc này mới đạt được giảm bớt, trên mặt cũng lộ ra một chút vui vẻ. Liền một bên Lục Trạch nghe xong cũng hiểu được Thẩm Luyện người này là cái làm thực sự người. Thẩm đại nhân thật là túc trí đam mưu. Tần Phong ôm quyền không người nói ra, lập tức đám người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, có thể gặp được đến Thẩm đại nhân, chúng ta quả thực phước đức ba đời. Ai nói không phải đâu. Được rồi, mọi người trước không muốn khen tặng Thẩm Mỗ, tiêu diệt một chuyện cuối cùng là phải thương thật đau thật làm, cho dù chúng ta sớm có mưu kế, cũng muốn cẩn thận là hơn. Hiện tại, ta trước tiên đem Yến Vân Sơn địa đồ phát mọi người. Nói xong, Thẩm Luyện liền sẽ một bên kiện hàng mở ra, bên trong tất cả đều là vẽ đầy đủ loại ký hiệu địa đồ tiếp nhận Thẩm Luyện đưa tới địa đồ. Lục Trạch nhìn kỹ bản đồ trong tay, phát hiện trong đó có mấy người địa phương đặc biệt dùng màu đỏ bút tích vòng đi ra. Chư vị, địa đồ chính là ta tính võ ti ám vệ mạo hiểm nguy hiểm tính mạng vẽ mà thành, nếu như không may bị sơn tặc vây khốn, không được chạy trốn, trước đem địa đồ xử lý xong, không muốn rơi vào tặc tử tay. Mặt khác, trên bản đồ màu đỏ văn chương ký hiệu địa phương, các vị ngàn vạn lần không nên một mình đi sông, nơi đó nhưng là có không ít tội phạm, lớn phỉ tụ tập, thực lực không kém gì một huyện binh lực bố trí. Thẩm Luyện nghiêm nghị nói, hắn cũng không muốn những người này không duyên cớ chết đi, phía trên nhưng là phải cầu hắn đem Thạch Vương Thạch Tịch tướng sống mang về, một khi những người này chết đi quá nhiều, sẽ để cho nhiệm vụ của mình trở nên càng khó. Đoàn người cầm trong tay địa đồ, nhao nhao ba lượng thành đàn, bắt đầu chọn lựa mục tiêu. Chỉ có Lục Trạch nhìn chằm chằm mấy cái kia nổi bật chữ, Đại Phong trại, Lăng Vân trại cùng với Thạch Vương trại trong này, nhưng là cất giấu không ít ác danh truyền xa tội phạm bị truy nã, nếu như những người này đều rơi vào trong tay mình, vậy thì. Nhìn giữa sân mọi người, có chân mày khẩn túc, mặt ủ mày chau, có hưng phấn sục sôi, nóng lòng muốn thử. Duy chỉ có lựa trại một góc cái kia nam tử trẻ tuổi thần tình tự nhiên, ánh mắt ở tại trên người dừng lại chốc lát. Cảm thấy có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm, Lục Trạch ngước mắt nhìn lại, phát hiện Thẩm Luyện đang xem cùng với chính mình, hướng hắn gật đầu, chợt đưa mắt đặt ở trên tay trên bản đồ, nên từ đâu cái ra tay tốt đâu. Thật là nhạy cảm giác. Thẩm Luyện đáy lòng kinh hô, chính mình chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua cái kia gọi Lục Trạch nam tử, đã bị hắn phát hiện, tiểu tử này thực lực không kém. Trong lòng ổn định lại, nói ra, chư vị, nhưng là đã quyết định được rồi. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Đã như vậy phía sau cây bằng hữu có phải hay không có thể đi ra? Thẩm Luyện thoại phong nhất chuyển, để cho đoàn người sinh lòng nghi ngờ, nơi đây trừ mình ra đám người, nơi nào còn có người bên ngoài. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm thu cùng từ phía sau cây chuyển đến, không hổ là triều đình những quyển, này mũi chính là so với cổ linh, đại gia ta giấu sâu như vậy, vậy mà cũng bị người này quan phủ chó săn cho người ra đến, thực sự là một cái chó ngoan, chó ngoan à. Dứt lời, âm thầm trong rừng tinh tế lã chã vang lên không ngừng, liên tiếp mà có người từ đó đi ra, đi đến mọi người trước người. Trong màn đêm, lửa trại đem xung quanh chiếu đỏ bừng. Tần Phong đám người thấy cánh rừng thoát ra không ít người đến, tâm thần có chút bối rối, thần tình căng thẳng, nắm thật chặt đao kiếm trong tay. Hừ. Tựa hồ thấy Tần Phong đám người không chịu nổi, một đạo to con bóng người đi lên trước, khinh thường nói: "Thẩm đại nhân, đêm nay đường túc ta Yến Vân Sơn chân, làm sao cũng không thông báo cho chúng ta biết những này sơn chủ người à? Cũng cho chúng ta chuẩn bị thật tốt một phen, nên tiếp một chút có phải hay không?" Nói ra nơi này, sau lưng rất nhiều sơn phỉ nhao nhao phụ họa: "Đúng vậy a, đúng vậy a. Đi đến chúng ta địa đầu, làm sao được cũng muốn thông báo một chút chúng ta à, nào có đến chủ nhân ra không báo cho chủ nhân." Lục Trạch nhìn đám này từ chỗ tối đi ra sơn phỉ, có phát hiện không bị truy nã người, trong lòng trong nháy mắt không kiên nhẫn, trong mắt tiết lộ ra từng tia hàn ý, những người này nhưng là Yến Vân Sơn phỉ người đứng đầu hàng binh được toàn bộ phá hủy mới được. Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng: "Phổ Thiên phía dưới, tất cả là đất của vua. Xuất thổ chi tân, Mạc Phi vương thần, các ngươi cũng dám xưng Yến Vân Sơn chi chủ." Mắt lạnh đảo qua, những cái kia sơn phỉ câm như hến, chỉ cảm thấy chính mình giống bị manh thú để mắt tới, thân thể không ngừng được run rẩy. Lập tức, đạp chân xuống, vang lên từng mảnh bụi bặm, thân thể trong nháy mắt đã tới một đám sơn phỉ trước mặt. Trong mắt mọi người, vừa mới vẫn còn ở bên đống lửa Thẩm Luyện, chớp mắt biến thành sặc sỡ mãnh hổ, đánh về phía sơn phỉ. Tiếp lấy, Thẩm Luyện một quyền đánh vào người đầu lĩnh lồng ngực. Lúc này, thân ảnh cường tráng buồn bực ngã xuống đất, trong miệng tiên huyết chảy ra không ngừng chảy, trước ngực trực tiếp lom xuống một tảng lớn, thân thể tại trên mặt đất không cầm được co quắp, mắt thấy thì không được. Một đám sơn phỉ còn chưa phản ứng kịp, Thẩm Luyện cứ tiếp tục nhắm phía những người còn lại. Lúc này, sơn phỉ bên trong vang lên một đạo bi phẫn thanh âm: "Giết, vì Trần Dương gia báo thù." Nghe nói điều đó, sơn phỉ cầm trong tay lợi khí hướng Thẩm Luyện vọt tới. Mà Tần Phong đám người lúc này cũng phản ứng kịp, gào thét một chỗ thẳng hướng sơn phỉ. Nhất thời, giữa sân hỗn loạn tương mừng, đao quang kiếm ảnh, tiếng chém giết lên, tiên huyết bao bắn tung tóe.